Chương 1, xuyên qua thành hoàng tử, bắt đầu liền bị cấm túc. Giang Trần mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt, không phải nhỏ hẹp đơn sơ phòng trọ, mà là tráng lệ cung điện. Ta chỉ là tại đi ngủ, cũng không có gặp phải xét đánh thai nạn cái gì. Làm sao lại đột nhiên xuyên qua? Giang Trần tuy có chút ít không hiểu đấu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn ổn định quyết tâm thần, hai tay chống lấy thân thể, từ trên giường ngồi dậy. Đang muốn hiểu rõ xuống hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên cảm giác trong đầu một trận đau nhói. Xôi trào mãnh liệt ký ức, giống như thủy triều quay cuồng mà tới. Thời gian trong nháy mắt lại nhanh chóng lui bước. Giang Trần nuốt có chút phình to thái dương huyệt, bắt đầu nhìn lại đột nhiên xuất hiện tin tức. Thần Châu đại địa, yêu ma hoành hành. Tiên triều trọng văn kinh võ, khó mà ngăn cản yêu ma xâm nhập, bách tính khó khăn không chịu nổi. Đại Viêm thừa cơ mà lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, nhất thống Thần Châu, trọng chỉnh triều cương. Cũng hấp thụ tiền triều giáo huấn, nặng võ nhẹ văn. Lên tới hoàng đế, cho tới lê dân bách tính, đều lấy võ đạo vi tôn. Văn thao thế suy, học tử không có đường ra, nhộn nhịp đổi tu võ đạo. Lâu dần, võ đạo càng hưng thịnh. Giang Trần tiên thân là Đại Viêm vương triều thất hoàng tử, bởi vì là sủng phi chỗ sinh, bởi vậy có phần đến bệ hạ yêu thích. Chính là bởi vậy, dưỡng thành nghỉ lại sủng nhi tiêu ngạo tính cách. Một năm trước, tiền thân mẫu thân vì bệnh tạ thế, tiền thân không có chỗ dựa, tính cách thiếu hụt lại không phải trong thời gian ngắn có thể cải chính. Hắn y nguyên làm theo ý mình, nhiều lần chọc giận hoàng đế. Ngày trước có mẫu thân làm hắn thổi bên gối gió, hiện tại cũng chỉ có bỏ đá xuống giếng người. Mới đầu hoàng đế đọc lấy tiền thân mẫu thân tình cảm, nhiều nhất quát lớn vài câu, hiếm có trừng phạt. Thẳng đến mấy ngày trước triều đình nghị sự, tiền thân vì một việc quan hệ đến chính mình hồ bằng cầu hữu, lại ngay trước văn võ bá quan trước mặt chống đối phụ hoàng, bệ hạ long nhan giận dữ, trực tiếp rơi vỡ đắt đỏ đèn lưu ly, phạt tiền thân tại nhà diện bích hối lỗi một tháng. Thân là hoàng tử, chỗ ở tự nhiên là đình đài lầu tạng, giống như nghỉ phép sơn trang. Thời gian một tháng, nhịn một chút cũng liền qua. Nhưng mà tiền thân tính khí nôn nóng, lại chưa bao giờ nếm qua như vậy khổ. Chỉ kiên trì hai ngày, liền nhẫn nhịn không được, cãi lộn xông tới ra ngoài. Tiền thân cao quý hoàng tử, tất nhiên là không người dám tại ngăn cản. Hoàng đế sau khi biết, 10 điểm phẫn nộ, nghịch tử, dám chống lại chấm mệnh lệ. Từ từ hôm nay, phạt ngươi tiến vào tàng thư các tu thân dưỡng tính. Không có chấm mệnh lệnh, không được tự tiện bước ra tàng thư các nửa bước. Tu có thời hạn, trực tiếp biến thành ở tù trung thân. Tàng thư các bên ngoài trọng binh trấn giữ, triệt để khóa cứng tiền thân được ra. Tiền thân không thích đọc sách, thời gian 10 điểm dày vò. Miễn miễn cưỡng cưỡng giữ vững được 3 ngày, lại nhịn không được tịch mịch, uống thuốc độc tự sát. Giang Trần liền là tại lúc này, chiếm cứ cô thân thể này. Mà người bên ngoài cũng không biết thất hoàng tử linh hồn đã đánh cháo. Theo xã xúc đến hoàng tử, thân phận khoảng cách thật lớn. Hắn tùy ý cảm thán một câu, liền đứng lên, đánh ra đến hoàn cảnh xung quanh. Đã cẩm thạch lát thành mặt đất, làm bằng vàng dòng đến, không biết tên manh thú may thảm trải sàn. Tuy chỉ là tàng thư các thiên điện, xa hoa mức độ cũng đủ để khiến Giang Trần nhìn mà than thở. Xứng đáng là hoàng gia tử đệ, cho dù là cầm tù địa phương, cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Hắn chặt lưỡi, rất nhanh thích ứng thân phận bây giờ. Về phần bị cầm tù tình cảnh, hắn vốn là tính khí hiền hòa, có khả năng bắt kịp xuyên qua trào lưu, trở thành tôn quý hoàng tử, đã phi thường thỏa mãn. So với những cái kia sinh ra không phải ăn mày, liền là nô lệ nhân vật chính, mạnh đâu chỉ ngàn vạn lần. Cùng ngươi lửa ta gạt, cùng thân huynh đệ nhóm đấm đá nhau, còn không bằng tùy ý mà đến đây cá ướp muối một đời. Hơn nữa, còn không cần vì cuộc sống buôn ba mệt nhọc. Nghĩ thông phía sau, Giang Trần đi ra thiền điện, tại tàng thư các bắt đầu đi dạo. Hiện nay thế đạo, nặng võ nhẹ văn, mọi người đem tập võ đang thành đường ra duy nhất, tự nhiên hiếm có người đem đọc sách xem như sự nghiệp. Bởi vậy, tàng thư các tuy có phong phú điển tịch, lại không người hỏi thăm. Giang Trần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền từ trên giá sách tiện tay rút ra một bản. Chỉ thấy trên thư tịch đã bị kín thật dày cho bụi. Hắn thổi nhẹ một hơi, đem trên thư tịch cho bụi thổi tan. Sau đó dùng tay áo lau lau, nhìn về phía thư tịch trang địa. Đại Thương truyền ký. Đại Thương là tiền triều quốc hiệu, hẳn là một bản giảng thuật tiền triều chuyện lý thú giả sử. Giang Trần phỏng đoán nói, hắn rất thích lịch sử văn hiến, vô luận là Tam Quốc diễn nghĩa, thủy hử trạm loại này văn học dân gian, hoặc là Đạo Đức Kinh, lao tử những cái này triết học thư tịch. Trước đây liền thường xuyên mua lại, một mình xem. Lúc này có khả năng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xem, cũng coi là một niềm hạnh phúc. Thế là, hắn cầm lấy sách, đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống tới. Liền lấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lật ra tờ thứ nhất. Đinh. Học chính hệ thống đã đến hàng, xin chú ý tra thu Giang Trần một người, thẳng đến hệ thống lần nữa nhắc nhở mới phản ứng lại. Kim thủ chỉ. Đối với hệ thống, hắn tất nhiên là sẽ không lạ lắm. Mỗi một cái xuyên việt giả đều sẽ có một cái hệ thống làm bạn. Giang Trần chỉ là không có nghĩ đến, chỉ là lật ra một quyển sách, liền bất ngờ thức tỉnh hệ thống. Hắn hiếu kỳ bắt đầu lật xem trong đầu tin tức. Học chính hệ thống. Danh tự quả thật thú vị. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền minh bạch học chính hệ thống tác dụng. Nói một cách đơn giản, đây là một cái đọc sách liền có thể tăng cường thực lực hệ thống. Hắn chỉ cần mỗi ngày xem một khắc đồng hồ, liền sẽ thu được ngẫu nhiên ban thưởng. Hơn nữa không giới hạn thư tịch chủng loại, không giới hạn thư tịch dài ngắn. Về phần ban thưởng, càng là phong phú đa dạng. Có pháp bảo, có công pháp, có đan dược, có đạo thuật, các loại, không phải là ít. Nói cách khác, hắn chân không ra tàng bảo các, liền có thể thu được đủ loại tu luyện cần thiết vật phẩm. Đồng thời, tương đối thư giãn thích trí cùng nằm kiếm lời kinh nghiệm không có gì khác biệt. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể thu được như vậy phong phú ban thưởng. Giang Trần không khỏi đến cảm thán nói, thật giống như cố ý chuẩn bị cho ta. Giang Trần bị cầm tù tại tàng thư các, là bệ hạ đối với hắn trừng phạt. Lúc này bởi vì hệ thống xuất hiện, ngược lại trở thành tuyệt hảo tu luyện trường chỗ. An bình quan thai, không người làm phiền, liên hưởng thụ lấy đọc sách hứng thú, lại có thể thoải mái mà tu luyện. Cớ sao mà không làm đây? Nghiên cứu xong hệ thống tác dụng, Giang Trần cầm lấy đại thương truyền ký, nghiêm túc đọc sách lên. Chương 2, hệ thống đến hàng, đọc sách liền có thể mạnh lên. Giang Trần đắm chìm trong sách Hải Dương, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong bất chi bất giác, một khắc đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Chúc mừng ký chủ, xem đại thương truyện ký một bộ, thu được đan dược, thối thể đan. Hệ thống nhắc nhở, đem hắn theo đắm chìm trạng thái bên trong đánh thức. Dĩ nhiên là thật. Thẳng đến lúc này, hắn nhìn xem trên bàn đan dược, mới triệt để tin tưởng học tránh hệ thống tồn tại. Đọc sách liền có thể mạnh lên, cũng thật là thú vị. Giang Trần hai con ngươi lập tức bắn ra hào quang sáng tỏ. Hắn xuyên qua mà tới, có thể có hoàng tử thân phận, vinh hoa phú quý một đời, đã coi như là chuyến đi này không tệ. Tuyệt đối không nghĩ tới, bị phạt tại tàng kinh các đọc sách dưỡng tính, lại bất ngờ thức tỉnh hệ thống. Chỉ cần đọc sách một khắc đồng hồ, liền có thể thu được phần thưởng phong phú. Nếu là người khác, có lẽ sẽ bởi vì không có quá nhiều sách có thể đọc sách mà phát sầu. Nhưng Giang Trần thân ở hoàng gia tàng thư các, thứ không thiếu nhất liền là tàng thư. Nơi này tàng thư đông đúc, toàn bộ đại lục có 102. Bởi vậy, cái hệ thống này tựa như là đặc biệt làm hắn đo thân mà làm đồng dạng. Hắn tiền thân tư chất bình thường, lại không chăm chỉ, bây giờ liền võ đạo nhập môn cũng không bằng. Cho dù hắn lúc này bắt đầu cố gắng tu luyện, cũng đã lúc này đã muộn. Muốn võ đạo nhập môn đều phi thường khó khăn, mà hệ thống xuất hiện giải quyết hắn vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng lệnh hắn nhìn thấy tu đạo hy vọng thành tiên. Bởi vì thế giới này võ đạo tu luyện tới cực hạn, liền có thể thành tựu nhân tiên, đồng thọ cùng trời đất, quan hệ trường sinh, hắn lại có thể nào không xúc động đây? Giang Trần trở lại yên tĩnh một phen kích động tâm tình, cầm lấy thối thể đan tỉ mỉ quan sát. Cùng lúc đó, thối thể đan công hiệu cũng theo trong ký ức chậm chậm hiện lên. Thối thể đan cường hóa nhục thân, tẩy tủy phát kinh, rèn luyện cung xương. Lần đầu tiên ban thưởng, liền là toàn diện tăng lên tố chất thân thể đan dược. Càng là về sau, Giang Trần nghĩ tới đây, khoe miệng không khỏi đến toát ra vừa ý mỉm cười. Hắn hiện tại chỉ cần kiên trì làm mình thích sự tình, liền có thể không ngừng tăng lên tu vi. Loại chuyện tốt này, bên trên đi đâu tìm đây? Tu vi của ta bây giờ liền thối thể cảnh cũng chưa tới. Giang Trần không khỏi đến làm tiền thân lười nhác, cảm thán không thôi. Cái thế giới này cảnh giới võ đạo tổng cộng chia làm thập phẩm. Nhất phẩm thối thể cảnh là võ giả cơ sở. Tên như ý nghĩa, cần thông qua không ngừng mà rèn luyện nội thân, đem thể nội tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, đạt tới nguyên khí sơ thành hiệu quả. Nhị phẩm khai nguyên cảnh là chỉ nguyên khí sơ khai, đã thông thiên địa cầu. Đến cảnh giới này mới chân chính đầy đủ thuộc về mình nguyên khí, cũng tùy tâm sở dụng sử dụng nguyên khí chiến đấu. Có thể nói, cảnh giới này mới là một cái võ giả cất bước giai đoạn. Tam phẩm khí động cảnh, thể nội nguyên khí bắt đầu biến đến không ổn định. Lúc bình thường còn nhìn không ra, chỉ khi nào chiến đấu, nguyên khí liền sẽ bạo động. Nhất là tức giận thời điểm, bạo động nguyên khí rất dễ dàng sẽ tả hữu võ giả tâm tính. Nếu là khống chế không tốt, sẽ chỉ ở cái này điên cuồng lực lượng bên trong lạc lối bản thân. Tứ phẩm ly hợp cảnh, lực lượng đối với võ giả ảnh hưởng lần nữa nhiều thêm. Võ giả tâm tính sẽ xuất hiện rõ ràng lượng cực phân hóa, một cái sơ sẩy liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống. Ngũ phẩm chân nguyên cảnh đối với võ giả tới nói là một cái to lớn đường ranh giới. Võ giả cần đem thể nội nguyên khí triệt để chuyển đổi trở thành chân nguyên mới tính thành công. Lục phẩm thần du cảnh có suy nghĩ viễn vông năng lực. Võ giả có thể lợi dụng thần thức điều tra xung quanh tình huống, thậm chí tiến hành thần thức công kích, lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Thất phẩm siêu phàm cảnh đã thoát khỏi phàm nhân quấy nhiễu cùng trói buộc. Bát phẩm nhập thánh cảnh, võ giả thể nội chân nguyên chuyển hóa thành thánh nguyên. Cửu phẩm thánh vương cảnh tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, thành cửu nhân gian trí tôn. Thập phẩm nhân tiên cảnh, tựa như tiên nhân đồng dạng, đồng thọ cùng trời đất. Giang Trần chọn đọc lấy trong đầu liên quan tới cảnh giới võ đạo nói rõ, đối hệ thống càng chờ mong. Một khắc đồng hồ có thể thu được một lần ban thưởng. Nếu như ta đọc tiếp lời nói, không biết phải chăng là sẽ còn thu được ban thưởng. Hắn nghĩ tới liền làm, cầm lấy còn không có đọc xong đại chu truyện ký, tiếp tục có sinh có mùi đọc sách lên. Một khắc đồng hồ sau đó, không có bất kỳ nhắc nhở vang lên. Giang Trần hơi hơi suy tư, có thể hay không lần thứ hai xem thời gian, cần so lần đầu tiên dài đây. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đem đại chu truyện ký xem hoàn tất. Đáng tiếc, không còn có hệ thống nhắc nhở vang lên. Giang Trần lần nữa thầm nghĩ, chẳng lẽ hệ thống ban thưởng, mỗi bản sách chỉ có một lần cơ hội? Thế là, hắn tiện tay cầm lấy một quyển sách khác, nghiêm túc đọc. Một khắc đồng hồ phía sau, vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở. Thẳng đến lúc này, hắn cuối cùng xác định, hệ thống ban thưởng mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí. Thời gian của hắn phi thường đầy đủ, dù cho mỗi ngày một lần ban thưởng, cũng là cực kỳ phong phú. Đã ban thưởng chỉ có một lần, cũng là không cần sốt ruột. Giang Trần để quyển sách xuống, cầm lên thối thể đan. Thối thể đan phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản, trực tiếp ăn vào là đủ. Hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp cả viên nuốt xuống. Thối thể đan vào miệng tan đi, tựa như một suối nước sạch chảy vào trong bụng. Nhưng mà, tiến vào phần bụng phía sau, lại có một cỗ nhiệt nóng cảm giác bỗng nhiên dâng lên. Ngay sau đó, dòng khí nóng rực truyền khắp toàn thân, cùng dòng vào thân thể mỗi cái bộ vị. Cùng lúc đó, toàn thân khung xương không ngừng phát ra lốt bốt âm hưởng, thật giống như trong thân thể huyết đục kinh mạch ngay tại lần nữa tổ hợp. Ước chừng qua nửa canh giờ, thối thể đan dược lực dần dần biến mất. Giang Trần cảm giác toàn thân khung xương tựa hồ cũng lớn mạnh một vòng, mà thân thể của hắn mặt ngoài tràn ra một tầng tanh hôi chất lỏng màu đen. Đây chính là trong thân thể tạp chất ư? Giang Trần tự đủ. Bất quá, lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn mặc dù không có ưa sạch, nhưng trên mình tanh rỉnh, thật là làm hắn khó mà chịu được. Thế là hắn đầu tiên là cẩn thận tắm rửa một phen, tiếp đó đổi lại một kiện sạch sẽ quần áo phía sau, vừa mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cũng liền là tại tắm rửa thời điểm, Giang Trần ngoại ý muốn phát hiện, chính mình nguyên bản màu đồng cổ làn da, trắng non rất nhiều. Vốn là anh tuấn hình tượng, càng tuấn tú. Cái này nếu là lại ăn mấy quả thối thể đan, ta đều có thể rửa khuôn mặt ăn cơm. Giang Trần hơi hơi tự rêu nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Điện hạ, cái kia dùng nữa. Hộ vệ âm thanh theo ngoài cửa truyền vào. Chương 3, hoàng tử đãi ngộ. Ta cứ đọc sách liền có thể nghe được hộ vệ la lên, Giang Trần mới chú ý tới, trong bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Có lẽ là tẩy tủy phạt kinh nguyên nhân, nghe được cơm tới, hắn chợt cảm thấy trong bụng phi thường đói khát. Hoàng thất dùng nữa, sẽ có cái gì đây? Giang Trần tràn ngập chờ mong. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ thân phận, bất quá là một cái dưới bậc tù, không khỏi có chút hề bại. Có khả năng đúng thời đúng điểm được cơm, đã tương đối khá. Ta vẫn là không muốn hy vọng xa vời quá nhiều tốt. Miễn đến hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Giang Trần bản thân an ủi một phen, đã làm tốt cơm rau dưa tâm lý chuẩn bị. Vào đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa chính liền từ bên ngoài bị đẩy ra. Một nhóm cung nữ thái giám, bưng lấy các món ăn ngon trái cây, nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn hình thành một loạt, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn dựa theo trình tự, theo thứ tự bày ra trên bàn. To như vậy bàn, lại bị thả đầy ắp. Thô sơ giản lược tính toán, ít nói có trên trăm đạo thức ăn. Vung xuống mỹ thực phía sau, bọn thái giám cung nữ không có lập tức rời đi, mà là khoanh tay đứng ở bên cạnh bàn, tùy thời chuẩn bị hầu hạ Giang Trần dùng nữa. Tình hình như vậy, trọn vẹn ngoài Giang Trần dự liệu. Hắn kinh ngạc thầm nghĩ, ta bị bệ hạ cầm tù ở đây, hẳn là có lại y phục giảm ăn mới đúng. Nhưng như vậy phong phú thức ăn, hiển nhiên là dựa theo hoàng tử tiêu chuẩn, không có chút nào thiếu cân ít hai. Người khác không có khả năng có quyền lợi lớn như vậy, làm như vậy, tất nhiên là ý của bệ hạ. Giang Trần nghĩ tới đây, không khỏi đến suy đoán nói, theo như cái này thì, bệ hạ tuy là sinh khí, nhưng nhớ tới tình cũ, y nguyên đối ta yêu thương có thừa. Bằng không mà nói, có thể có phần cơm cũng không tệ rồi. Đáng tiếc, tiền thân cũng không chú ý tới những chi tiết này, cho là phụ hoàng triệt để buông tha hắn. Kết quả nản lòng thoái chi phía dưới, lựa chọn tự sát. Bằng không mà nói, có lẽ qua không được bao lâu, tiền thân liền sẽ bị phụ hoàng thả ra đi, lần nữa được sủng ái. Giang Trần suy nghĩ cẩn thận điểm ấy phía sau, tâm cảnh cũng không có quá nổi lên tựa. Đối với hắn mà nói, đọc sách mới là trọng yếu nhất đường ra. Về phần ra không ra tàng thư các, căn bản là không trọng yếu. Tại cung nữ hầu hạ phía dưới, Giang Trần đem thức ăn trên bàn lần lượt từng cái nếm thử một miếng. Tuy là mỗi đạo đồ ăn chỉ có một cái, nhưng đến uống xong cuối cùng một muôi canh, đã là cơm nước no nê. Giang Trần đứng lên, học trong ký ức bộ dáng khoát tay áo. Bọn thái giám cung nữ đối với hắn thi lễ một cái, liền bưng lấy cơ hồ không hề động qua thức ăn, rời đi tàng thư các. Cửa chính cũng theo lấy bọn hắn rời đi, lần nữa đóng lại. Giang Trần liếc nhìn cửa lớn đóng chặt, ngẫu nhiên lấy ra một quyển sách, có sinh có mùi đọc. Hôm sau, Giang Trần mở hai mắt ra, đầu tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn tới, đây hết thảy không phải là mộng. Hắn từng nghĩ tới, xuyên qua, hoàng tử, hệ thống các loại, bất quá là giấc mộng nam kha. Cho tới bây giờ, hắn mới vạn phần xác định, đây hết thảy đều là thật. Giang Trần không có nằm ý thói quen, thanh tỉnh phía sau chậm trì hoan thần, liền đứng dậy mặc quần áo, tắm rửa. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị thỏa đáng, mặc dù không có ăn trưa phong phú, nhưng cũng đầy đủ hắn ăn vừa lòng thỏa ý ăn xong đồ ăn sáng. Giang Trần lần nữa đi tới tàng thư các. Chiều hôm qua, hắn đem tàng thư các đại khái đi dạo một lần. Đối với trong các tàng thư phân loại, cũng coi là rõ ràng một chút. Tỷ như hắn thích nhất du ký các loại, liền là tại lầu một tới gần cửa chính vị trí. Hôm nay mục tiêu của hắn vẫn là nơi này. Giang Trần trực tiếp đi tới bảy gia du ký địa phương, lấy ra một bản trang chu du ký. Quyển sách này giảng thuật là trang chu du lịch đại lục cố sự, có chút thú vị. Đọc sách một khắc đồng hồ phía sau, hệ thống ban thưởng đúng hẹn mà tới. Chúc mừng ký chủ, xem trang chu du ký một bộ, thu được công pháp ngự kiếm thuật. Giang Trần để quyển sách trên tay xuống tịch, nhớ lại liên quan tới ngự kiếm thuật ký ức. Ngự kiếm thuật, phương pháp tu hành, luyện tới chỗ cao thâm, có thể ngự kiếm bay lượn giữa thiên địa. Công pháp là trực tiếp lạc ấn tại trong đầu Giang Trần, không cần nghiên cứu lĩnh hội, liền có thể trực tiếp tu hành. Thế là, Giang Trần dựa theo ngự kiếm thuật nói rõ, tiến vào minh tưởng trạng thái, bắt đầu tu hành. Thời gian một ngày, liền tại trong tu hành nội vàng chết đi. Đến ngày thứ ba, Giang Trần tiếp tục như trước hai ngày đồng dạng, tùy tiện lấy ra một quyển sách, bắt đầu xem. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở đến lần nữa. Chúc mừng ký chủ, xem Thanh Phong đại điển một quyển, thu được thượng phẩm pháp khí, Thương Long kiếm. Giang Trần cầm lấy Thương Long kiếm, quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ thấy trên thân kiếm, một đầu ngũ trảo kim long cưỡi mây đạp gió, khí thế rộng rãi. Hôm nay có pháp khí, ngự kiếm thuật lại càng dễ tu luyện. Hắn rút ra Thương Long kiếm, bấm một cái kiếm quyết. Mà theo lấy kiếm quyết hoàn thành, Thương Long kiếm bỗng nhiên chấn động lên. Chỉ là kéo dài một hồi, liền ngừng lại. Cũng không có như công pháp nói, lăng không bay lên. Giang Trần hơi hơi trầm tư, liền minh bạch nguyên nhân. Nhìn tới, là cảnh giới của ta quá thấp, còn khó có thể khống chế thượng phẩm pháp khí. Nghĩ tới đây, hắn tạm thời buông xuống Thương Long kiếm, bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt thời gian một tuần đi qua. Giang Trần mỗi ngày xem thư tịch, đạt được không ít thu hoạch. Tỷ như ngưng khí đan, trợ giúp hắn ngưng luyện ra luồng thứ nhất nguyên khí. Thanh tâm chú, có thể giúp hắn càng nhanh tiến vào suy nghĩ trạng thái. Dựa vào những tư nguyên này, Giang Trần cuối cùng đột phá đến tối thể cảnh, trở thành một tên chân chính võ giả. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, ta liền theo một cái người thường, bước vào võ giả cửa chính. Giang Trần cảm thán không thôi. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, nếu để cho người khác biết, e rằng đến ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết người thường cần cù chăm chỉ tu luyện mấy năm, cũng không nhất định có thể sở đến võ giả bậc cửa. Cuối cùng, tu luyện không chỉ cần phải cố gắng, càng cần hơn thiên phú. Nếu như thiên phú không đủ, chỉ là cố gắng tới lại gần, căn bản là không có khả năng thành công. Huống chi, Giang Trần tư chất cũng không xuất chúng, muốn trở thành võ giả, vốn là khó càng thêm khó. Bằng không mà nói, hắn tiền thân cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều không thể thành công. Mà bây giờ có hệ thống, ngắn ngủi thời gian một tuần, liền bước vào thối thể cảnh. Đổi lại bình thường, đó căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chính là bởi vậy, làm cho hắn càng thêm kiên định tại tàng thư các đọc sách quyết tâm. Mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Giang Trần tinh tường ý thức đến, chỉ có kiên trì đọc sách mới có thể không ngừng mạnh lên. Mà tại võ đạo thịnh hành Thần Châu đại lục, thực lực mới là sừng sững căn bản. Chương 4, vậy hạ, ngươi muốn thả ta ra ngoài? Giang Trần bước vào thối thể cảnh, chỉ là hơi hơi kinh hỉ, liền tiếp tục đắm chìm ở xem bên trong. Dần dần, hắn dưỡng thành 10 điểm quy luật thói quen sinh hoạt. Mỗi ngày đúng giờ rời giường, tắm rửa, dùng nữa. Phía sau trong sân hoạt động gần cốt, hấp thu tử khí nửa canh giờ. Tiếp đó đi vào tàng thư các, xem một khắc đồng hồ, thẳng đến thu được ban thưởng. Chúc mừng ký chủ, xem Đông Chu các nước chuyển một bộ, thu được đan dược, dưỡng khí đan. Chúc mừng ký chủ, xem khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý nói rõ một quyển, thu được phụ lục, bạo phù. Chúc mừng ký chủ, xem thi công nhớ một quyển, thu được công pháp, dẫn khí quyết. Chúc mừng ký chủ, xem hán nguồn gốc bảo thông sử một bộ, thu được đạo thuật, hỏa diễm thuật. Mỗi ngày ban thưởng tuy là chỉ có một lần, nhưng tích lũy tháng ngày cũng coi là cực kỳ phong phú. Hơn nữa ban thưởng chủng loại nhiều, có pháp bảo, đạo cụ, đan dược, công pháp trở không phải là ít. Có thể nói, toàn bộ phương vị mà tăng lên Giang Trần thực lực tổng hợp. Giang Trần có những phần thưởng này phụ trợ, tuy là thân ở trong tàng thư các, tu vi lại nhanh chóng tăng lên. So với tự mình tu luyện, mạnh đâu chỉ ngàn vạn lần. Cứ như vậy, Giang Trần ngẩn ngơ liền là một tháng. Thẳng đến một ngày sau buổi cơm trưa, hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới. Lúc này, sẽ không có người làm phiền a? Giang Trần hơi hơi nghi hoặc, lập tức mở miệng hỏi, có chuyện gì? Thị vệ âm thanh từ bên ngoài truyền đến, điện hạ, là cựu hoàng tử tới. Cựu hoàng tử? Giang Trần ngẩn người, bắt đầu lục soát trong đầu ký ức. Giang Chiếp, hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, đứng hàng thứ lão cửu. Chỉ bất quá cùng hắn khác biệt chính là, Giang Chiếp từ nhỏ thông minh dị thường, võ đạo thiên phú cũng rất không tệ, có phần đến phụ hoàng yêu thích. Ta hiện tại hãm sâu luân ngữ, hắn là tới bỏ đá xuống giếng ư? Không đúng, Giang Chiếp cùng tiền thân từ nhỏ quan hệ cũng không tệ, hẳn là sẽ không tại lúc này tìm ta phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, đại khái đoán được Giang Chiếp mục đích chuyến đi này, hơi hơi trầm tư phía sau đối hộ vệ nói, để hắn vào đi. Được, điện hạ. Hộ vệ lên tiếng, đẩy ra tàng thư các cửa chính. Một tên ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, tại dương quang chiếu rọi đi đến. Thân hình của hắn hơi gầy, mặc một bộ thêu xanh khắp tím trường bào, áo khoác một kiện sáng lụa mặt màu ngà thân đối và tao áo lưng. Tóc đen nhánh tại đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề búi tóc, bọc tại một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, theo mũ ngọc hai bên rũ xuống màu xanh nhạt sợi tơ còn đái, tại hạ trán thắt lấy một cái lưu hoa kết. Khả năng là trường kỳ tập võ nguyên nhân, làn da thiếu niên có chút đen kịt, lại tự có một loại dương cương tuấn tú. Hoàng huynh, ngươi chịu khổ. Giang Chiếp bước nhanh đến, một phát bắt được cánh tay của hắn, lửa khí tràn ngập bi thương. Giang Trần khẽ mỉm cười nói, ta tại nơi này sinh hoạt rất tốt, cũng không cảm thấy khổ. Giang Chiếp một người, hắn biết rõ Giang Trần tính cách lười nhác, không thích đứa thuốc. Lúc trước bị cầm tù tại nhà 3 ngày, vốn nhờ chịu không được buồn khổ, chạy ra. Bây giờ bị vây ở trong tàng thư các một tháng, có thể kiên trì xuống tới đã rất không dễ dàng, như thế nào không cảm thấy khổ. Thế là trong lòng hắn nghĩ đến, Hoàng huynh nói như vậy, khẳng định là không muốn để cho ta lo lắng. Chỉ là làm hắn nhìn thấy Giang Trần có chút tái nhợt làn da, nhịn không được trong lòng càng khó chịu. Hoàng huynh, sắc mặt ngươi tái nhợt, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Giang Trần nghe nói như thế, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn nguyên cớ làn da biến bạch là bởi vì phục dụng đủ loại đan dược, tẩy tủy phát kinh, loại trừ thân thể dơ bẩn. Mà Giang Chiếp lại lầm tưởng hắn bị bệnh. Giang Trần không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, tàng thư các hiếm có ánh mặt trời chiếu đi vào, bởi vậy làn da có chút tái nhợt, cũng không lo ngại. Giang Chiếp tất nhiên là không tin, tiếp tục hỏi, có phải hay không những hạ nhân kia nhóm không có đúng hạn hầu hạ hoàng huynh bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày? Hoàng huynh ngươi chờ, đợi ta đi giáo huấn bọn họ một trận, vì ngươi chút giận. Giang Trần trông thấy Giang Chiếp thở phì phì muốn quay người rời đi, vội vàng đem hắn kéo lại. Cửu đệ, ngươi hiểu lầm. Ta dù sao cũng là hoàng tử, những cái này bọn hạ nhân lại sao dám cắt xén chi phí? Một ngày ba bữa, ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tất nhiên là không có chút nào lãnh đạo. Giang Trần tranh thủ thời gian giải thích, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này Giang Chiếp đối ta ngược lại chân tâm thật ý. Giang Chiếp gặp nét mặt của hắn không giống giả mạo, dừng bước. Hoàng huynh, ngươi không có việc gì liền tốt. Một tháng này, ngươi bị vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ quái, khẳng định đã sớm nhịn gần chết ta. Giang Trần nghĩ thầm, ta tại cái này ăn ngon uống ngon ngủ ngon, còn có thể nhanh chóng tu luyện thăng cấp, có cái gì có thể bất ức? Tất nhiên, những lời này nếu như nói lối ra, không thể nói được sẽ dẫn tới Giang Chiếp hoài nghi. Thế là, hắn tùy ý giật cái cớ nói, mới đầu, phụ hoàng để ta tại nơi này đọc sách, ta không hiểu dụng ý của phụ hoàng, đến thật có chút biểu thị ủy khuất. Bây giờ một tháng trôi qua, ta mỗi ngày đọc sách, cũng là thu hoạch rất nhiều, cũng minh bạch phụ hoàng dụng tâm lương khổ. Giang Chiếp là người, không nghĩ tới xưa nay ưa thích náo nhiệt thất ca, đúng là sửa lại tinh khí. Hắn nghi ngờ đánh giá đến tàng thư các nặng nề hoàn cảnh, nhỏ giọng thầm thì nói, đọc sách có khả năng tu thân dưỡng tính, chẳng lẽ còn là thật sao? Giang Trần gặp Giang Chiếp lên hoài nghi, liền lập tức di chuyển chủ đề. Ngươi còn nhớ đến khi còn bé, chúng ta một chỗ tại hậu hoa viên bắt cá sự tình ư? Nhắc lên chuyện cũ, Giang Chiêm lập tức hứng thú. Tất nhiên nhờ đến, phụ hoàng bắt được ta nhóm phía sau, tốt một hồi đánh. Lúc ấy hoàng huynh làm ta, còn nhiều chịu mấy bảng. Giang Trần cười cười, nói, ai bảo ta là ca ca đây. Cứ như vậy, hai người trò chuyện lên tuổi thơ chuyện lý thú. Trong mắt Giang Chiêm hoài nghi, cũng bị những chuyện cũ này triệt để tách ra. Hai người chính giữa nói chuyện hăng say, Giang Chiêm đột nhiên vỗ trán một cái nói, đúng rồi, ta thế nào đem chính sự quên. Giang Trần giả vờ nghi ngờ nói, ngươi tìm ta, chẳng lẽ còn có sự tình khác ư? Giang Chiêm hưng phấn mà nói, từ lúc hoàng huynh bị nhốt vào cái này tàng thư cát, ta mỗi ngày đều sẽ hướng phụ hoàng nói hộ. Hôm nay phụ hoàng tâm tình vui vẻ, ta rèn sắc khi còn nóng, lần nữa cầu tình. Ngươi đoán làm sao? Giang Trần phối hợp địa đạo, phụ hoàng nói cái gì? Giang Chiêm cười thần bí, nói nhỏ, phụ hoàng đồng ý. Ha ha, ta hôm nay tới, liền là phụ hoàng mệnh lệnh, tiếp hoàng huynh đi ra. Nói đi, hoàng huynh chuẩn bị thế nào cảm tạ ta? Chương 5, cấm túc tàng thư cát. Là ta không nguyện ra ngoài. Nghe được bệ hạ đặc xá hắn ý chỉ, nội tâm của Giang Trần không có chút nào gợn sóng. Theo hắn xuyên qua ngày đầu tiên bắt đầu, mỗi ngày ẩm thực chi phí đều là lấy hoàng tử quy cách căn bài. Vô luận là hộ vệ, vẫn là cung nữ thái giám, không người dám làm khó dễ tại hắn. Nếu như hắn triệt để mất đi bệ hạ cương triều, lấy những cái này hạ nhân kẻ lĩnh hót, đã sớm đối với hắn châm chọc khiêu khích. Lại thế nào khả năng một mực đối với hắn cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Như vậy không khó coi ra, bệ hạ đối với hắn vẫn là có yêu thương chi ý, chỉ bất quá hắn đã làm sai chuyện, bệ hạ cũng nên có chỗ trừng trị, tỏ vẻ uy nghiêm. Bây giờ một tháng trôi qua, bệ hạ cảm thấy đối với hắn trừng trị đã đầy đủ. Thế là tại Giang Chiêm cầu tình phía dưới, liền thuận nước đẩy thuyền, giải trừ đối với hắn cấm túc. Bằng không, lấy bệ hạ tính tình, làm sao có khả năng bởi vì Giang Chiêm cầu tình mà thả hắn ra ngoài đây? Giang Trần liền là sớm đã nghĩ thông suốt một điểm này, bởi vậy tại Giang Chiêm xuất hiện một khắc này, liền đã đoán được, Giang Chiêm là tới mang hắn rời đi tàng thư các. Trong lòng Giang Trần mặc dù sớm có dự liệu, nhưng mặt ngoài vẫn là cảm kích nói, ta bây giờ tình cảnh, cũng chỉ có ngươi nguyện ý giúp ta. Cửu đệ, ta thật không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Giang Chiêm cười to nói, ha ha. Hoàng huynh, ta là cùng ngươi đùa giỡn. Huynh đệ chúng ta ở giữa, nói cảm ơn liền xa lạ. Hoàng huynh tại nơi này chịu khổ, làm huynh đệ trong lòng cũng phi thường khó chịu. Bây giờ hoàng huynh cuối cùng được thả ra, chúng ta lại có thể như thường ngày cái kia, thống khoái chơi đùa. Hơn nữa ta đã tại Lưu Hương các chuẩn bị yến hội, làm hoàng huynh bày tiệc mời khách. Chờ hoàng huynh gặp phụ hoàng, chúng ta liền cùng nhau tiến đến, không say không về. Giang Chiêm nói lấy, vội vã không nhịn nổi kéo lấy Giang Trần, liền muốn rời đi tàng thư cát. Nhưng mà, Giang Trần lại không hề động một chút nào. Giang Chiêm không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn xem hắn nói, hoàng huynh, đi à, còn thất thần làm gì? Giang Trần nhẹ nhàng đẩy ra Giang Chiêm tay, nghiêm túc nói, cửu đệ, ta mới vừa nói qua, phụ hoàng đem ta cấm túc tàng thư cát là vì tốt cho ta. Những lời này, ta là thật tâm. Giang Chiêm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, cái này cùng chúng ta rời đi tàng thư cát có quan hệ gì ư? Giang Trần cười nhạt nói, ta tại nơi này một tháng, tu thân dương tính, cảm ngộ rất nhiều. Bởi vậy, quyết định tiếp tục lưu lại nơi này đọc sách, liền không cùng ngươi đi ra. Giang Chiêm mặt người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, làm hắn tỉnh ngộ ra Giang Trần ý tứ thời gian, hai mắt nháy mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn. Hoàng huynh, có thể phụ hoàng đã miễn sáng ngươi, không cần tại nơi này tiếp tục bị phạt ta. Giang Trần cười nói, ta tự nguyện lưu tại nơi này, cũng không cảm thấy khổ sở. Làm phiền ngươi hồi bẩm phụ hoàng, ta đã hiểu dụng tâm của hắn lương khổ, quyết định tiếp tục lưu lại nơi này đọc sách, tu thân dưỡng tính. Giang Chiêm hình như nghĩ đến cái gì, cười ha ha nói, hoàng huynh, ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa sao? Hắn thấy, không chịu nổi tịch mịch Giang Trần, làm sao có khả năng tại tàng thư các ngồi được vững? Có khả năng tại nơi này kiên trì một tháng, đối trước đây Giang Trần tới nói, không có nổi điên, đều xem như đáng quý. Nhưng mà, đó là trước đây Giang Trần. Hiện tại Giang Trần đã khác biệt ngày trước. Trong lòng Giang Trần phi thường rõ ràng, nếu như bước ra tàng thư các cửa chính, sắp đối mặt, tất nhiên là cùng thân huynh đệ gà nhà bôi mặt đá nhau. Dù cho hắn không có tranh quyền đoạt lợi chi tâm, cũng sẽ bị các huynh đệ khác đề phòng, thậm chí cử thị. Thật đến đoạt quyền này, cho dù là trước mắt quan hệ cực tốt Giang Chiêm, cũng có khả năng có thể tại sau lưng đâm đao. Cuối cùng máu mủ tình thâm thân tình, tại hoàng quyền trước mặt, không đáng một đồng. Giang Trần tại không có thức tỉnh phía trước hệ thống, trong đầu đã từng hiện lên ngồi một chút long ý niệm. Cuối cùng, trưởng quản thiên hạ đại quyền dụ hoặc, không phải người thường có khả năng chống lại. Nhưng bây giờ, hắn có hệ thống, quyền lực đối với hắn tới nói, liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Giang Trần phi thường rõ ràng, bất kỳ quyền lực gì tại tuyệt đối thực lực vô địch trước mặt, đều là hồ giấy. Hoàng đế quyền cao chức trọng, sinh tử lại chỉ ở tiên nhân một ý niệm. Tiên nhân nếu muốn lật đổ một cái vương triều, căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà Giang Trần chỉ cần chờ tại tàng thư các, các huynh đệ khác liền sẽ không lấy hắn làm địch. Cuối cùng một cái bị trường kỳ cầm tù hoàng tử, có thể có cái uy hiếp gì đây? Huống chi, hắn chỉ có chờ tại tàng thư các đọc sách, mới có thể nhanh chóng tu luyện, du ngoạn võ đạo đỉnh phong. Đến lúc đó, hoàng vị đối với hắn tới nói, không có chút nào ý nghĩa. Bởi vậy, Giang Trần cự tuyệt rời đi ánh mắt, mười điểm chân thành. Cửu đệ, ta không có đùa giỡn ý tứ, ta là thật tâm thực lòng, muốn tiếp tục lưu lại tàng thư các đọc sách. Giang Chiêm ngơ ngác nhìn hắn, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vẻn vẹn một tháng không thấy, Giang Trần biến hóa thành sao như thế lớn. Giang Trần nhìn ra Giang Chiêm nghi hoặc, vô bờ vai của hắn cười nhạt nói, vô luận là ngươi, vẫn là ta, tất cả mọi người là tại không ngừng trưởng thành. Ta tại tàng thư các một tháng này, thu hoạch rất nhiều trước đây không từng có cảm ngộ. Những cái này cảm ngộ, để ta hiểu được rất nhiều đạo lý. Bởi vậy, ta muốn tiếp tục tại tàng thư các tu hành, tăng lên năng lực cá nhân. Giang Chức vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, "Hoàng huynh, cơ hội chỉ có lần này. Nếu như ngươi không đi ra, phụ hoàng lần sau quá độ thiện tâm, nhưng là không biết rõ bao giờ." Giang Trần nhìn xem rộng mở cửa chính, chắp tay sau lưng, khẳng định nói, "Yên tâm, ta sẽ không hối hận." Giang Chức nói, "Thế nhưng, hoàng huynh dạng này chống lại phụ hoàng mệnh lệnh, sẽ chọc hắn tức giận." Giang Trần xem thường nói, "Ngươi thực sự bẩm báo phụ hoàng là được, hắn sẽ rõ." Giang Chức gặp nói không động hắn, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. "Đã như vậy, vậy ta liền đi hồi bẩm phụ hoàng." Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, rời đi tàng thư các. Cửa chính chậm chậm đóng lại, xinh đẹp dương quang cũng biến mất theo. Giang Trần nhìn xem cửa lớn đóng chặt, trong lòng không có một chút hối hận. Hắn thực lực bây giờ không đủ, muốn rời khỏi tàng thư các, đến xác thực cần phụ hoàng ý chỉ. Nhưng chờ hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định phía sau, hoàng đế ý chỉ, lại thế nào khả năng vây được hắn? Võ đạo vi tôn thế giới, nắm đấm vĩnh viễn là đạo lý quyết định. Cho dù quyền lực ngút trời, trước thực lực tuyệt đối, cũng không có chút nào tác dụng. Giang Trần phi thường rõ ràng, tương lai mình muốn đi đường. Đọc sách mới là ta đường ra duy nhất. Chương 6, bệ hạ đích thân đến, hoàng quyền nào có tu tiên hương. Ầm ầm. Tàng thư các cửa chính ầm ầm đóng cửa. Giang Chức quay người, muốn xuyên thấu qua cửa chính nhìn về phía hoàng huynh. Nhưng dày nặng cửa chính, trọn vẹn che lại tầm mắt. Hắn không từ bỏ đợi đã lâu, cũng không có nghe được hoàng huynh kêu gọi. Hoàng huynh vì sao nhất định muốn lưu tại tàng thư các? Ta nhớ đến hắn luôn luôn ưa thích phía ngoài thế gian phồn hoa. Nhớ tới hoàng huynh mang theo hắn bốn phía chơi đùa, phong quang vô hạn. Giang Chức khoe miệng, liền vô ý thức toát ra mỉm cười. Thôi, hoàng huynh chắc chắn có tính toán của hắn. Hắn lắc đầu, tiếc nuối quay người rời đi. Phu hoàng vẫn chờ hắn hồi bẩm tin tức, cũng không thể tại cái này chỉ hoãn quá lâu. Giang Chức rời đi, Giang Trần tự nhiên là cảm ứng được. Theo lấy tu vi võ đạo tăng lên, hắn đối xung quanh cảm ứng càng thêm mạnh bén. Tuy là còn xa xa không làm được thần thức ngoại phóng mức độ, nhưng một môn khoảng cách tình huống, vẫn có thể cảm ứng rõ ràng. Giang Chức hài tử này, đối ta ngược lại chân tâm thật ý. Giang Trần hơi hơi cảm thán, liền đem việc này tạm thời buông xuống. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là cố gắng đọc sách, tăng cao tu vi. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể tại gặp phải đột phát tình huống thời gian, thông dòng đối mặt. Giang Chức sau khi rời đi, cuộc sống của hắn lần nữa trở về yên lặng. Mỗi ngày đọc sách tu luyện, tế luyện pháp bảo, quà cũng là phong phú. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, đùi phủ thật lâu cửa chính, đột nhiên vang lên ầm ầm âm hưởng. Giang Chức ngay tại đọc sách, nghe được động tĩnh phía sau, không khỏi đến nhíu mày. Hắn tốt xấu là thất hoàng tử, vô luận ai tới bái phòng, hộ vệ tối thiểu cũng muốn thông báo một chút. Thí dụ như vài ngày trước cựu hoàng tử tới, liền la đến hắn sau khi cho phép, mới mở ra cửa chính, để hắn đi vào. Lúc này lại không hướng hắn thông báo, hộ vệ trực tiếp đem cửa chính đẩy ra. Như vậy lô mạng hành động, hoặc là hộ vệ điên rồi, hoặc người tới không cần thông báo. Giang Trần lập tức ý thức đến, toàn bộ Đại Viêm Hoàng Thành không cần thông báo người, chỉ có một cái. Đó chính là cái này thân phụ thân, Đại Viêm Hoàng Thành hiện nay bệ hạ, Giang Sĩ. Hoàng đế tới làm gì? Giang Trần âm thầm suy nghĩ. Đồng thời, trong đầu nhớ lại tiền thân đối với phụ hoàng ký ức. Tuy là bệ hạ đối hắn phi thường cương triều, nhưng chân chính gặp mặt số lần cũng không nhiều. Bởi vậy, Giang Trần cũng không lo lắng hoàng đế nhìn ra sơ hở. Ngay tại suy tư thời khắc, một cái hùng vĩ thân ảnh cao lớn, long hành hổ bộ bước đi vào. Người tới chắp tay mà vào, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, hình dáng tướng mạo tiêu sái, đầu ngẩng cao, khí chất gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, vắng lặng nhân ân, trầm tĩnh như thần. Hắn rút đi hoàng bào, mặc một bộ màu trắng bạc thường phục, chân mềm gấm vóc vung không được bẩm sinh ba khí, vài quặng trúc thêu tại ống tay áo cùng bào bên trên, tơ vàng mũ ngọc buộc lên màu mực sợi tóc. Giang Trần chỉ là nhìn một chút, liền xác định thân phận của đối phương. Cuối cùng ăn mặc có thể thay đổi, thế nhưng người phụ trách phòng thời điểm chấp trưởng sinh tử đại quyền ba khí, căn bản là không có cách che giấu. Phu hoàng, ngài sao lại tới đây? Giang Trần lên trước mấy bước, chủ động hành lễ nói. Hoàng đế chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không có nói chuyện. Giang Trần minh bạch ý của bệ hạ, đơn giản là lần trước đặc xá hắn ra ngoài, hắn lại chống lại mệnh lệnh, lựa chọn lưu lại. Bệ hạ bởi vậy tức giận, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng bệ hạ. Bệ hạ nếu là hương sư vấn tội, tuyệt sẽ không đích thân tới trước. Bởi vậy bệ hạ mục đích của chuyến này, tất nhiên là mệnh lệnh hắn trở lại triều đình. Nhưng mà hắn còn cần tại nơi này dựa vào hệ thống, đọc sách thăng cấp, tự nhiên là không có khả năng rời đi. Hừ, Giang Trần không thối lui chút nào, Giang Sĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng hừ lạnh mở màn. Chấp lệnh chấp nhi thả ngươi ra ngoài, vì sao chống lại thánh mệnh? Bệ hạ ngữ khí lạnh giá, không giận tự uy. Nếu là đã từng Giang Trần, chỉ là cái này khí thế bức người, liền sẽ sinh lòng ý lui. Nhưng bây giờ Giang Trần đã là một tên võ đạo cao thủ, đối mặt bệ hạ vương bá chi khí, không hề sợ hãi. Phu hoàng để nhi thần tại tàng thư các đọc sách, là làm nhi thần tốt. Tại tàng thư các những ngày qua, nhi thần kiên trì mỗi ngày đọc sách, cảm ngộ rất nhiều. Đồng thời, cũng minh bạch phụ hoàng để nhi thần tu thân dưỡng tính, hiểu ra chân lý dụ ý. Chỉ là ta đọc sách thời gian ngắn ngủi, rất nhiều đạo lý còn không có lĩnh ngộ. Bởi vậy, mới quyết định tiếp tục tại tàng thư các tiềm tu, nhiều hơn lĩnh hội phụ hoàng một cặp thần dụng khổ lương tâm. Giang Trần lời nói này, lập tức để Giang Sĩ á khẩu không trả lời được. Đến xác thực, ban đầu là hắn để Giang Trần tới tàng thư các cấm túc. Mặc dù nói đường đường chính chính, nhưng chân thực dụng ý chỉ là làm sơ chừng trị thôi. Về sau hết giận, liền cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Nhưng hoàng đế tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên không nguyện rời đi. Hành động như vậy, không bày rõ ra cùng hắn bực bội ư việc đã đến nước này, Giang Sĩ ngự khí hơi dịu đi một chút. Trong rất nhiều hoàng tử, phu hoàng một mực đối ngươi ký thác kỳ vọng. Phu hoàng bản ý cũng là tập luyện năng lực của ngươi, tương lai sắc phong ngươi làm thái tử. Ngươi đã chịu đến trừng phạt, liền không cần tiếp tục tại nơi này chịu khổ, cùng ta trở về đi. Giang Sí cho rằng, ta đã nói như vậy rõ ràng, ngươi dù sao cũng nên đi theo ta đi. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Trần kiên định lắc đầu. Phu hoàng, Nhi thần nói tới mỗi câu lời nói đều là chân tâm thật ý, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Mới đầu Nhi thần đến xác thực mang trong lòng khúc mắc, nhưng đọc sách lâu như vậy, lại lĩnh ngộ nhiều đạo lý. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Nhi thần nguyện ý tiếp tục tại nơi này đọc sách, tu thân dưỡng tính. Giang Sí ngưng thần nhìn kỹ Giang Trần, muốn theo trong mắt của hắn nhìn ra thật giả. Nhưng mà, Giang Trần ánh mắt 10 điểm chân thành, không có nửa điểm hư tình giả ý, Giang Sí giờ mới hiểu được, Giang Trần đúng là thật muốn đọc sách sinh dưỡng tính. Giang Trần, ngươi đây là bỏ gốc lấy ngọn. Ta Đại Viêm lấy võ lập quốc, thế nhân càng là lấy tập võ luận xuất thân. Ngươi chú trọng văn học, sau đó như thế nào đặt chân triều đình, đặt chân thiên hạ? Giang Trần nói, phụ hoàng, ta vốn là không có ý quyền vị tranh giành. Đời này tại tàng thư các tu thân dưỡng tính, đã đủ. Ngươi. Bệ hạ phi thường thất vọng, chỉ vào Giang Trần lỗ mũi nói, tầm nhìn hạn hẹp, không có tác dụng lớn. Chẳng thế nào sinh ngươi con trai như vậy? Hắn tức giận bỏ qua ống tay áo, quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tiếp tục tại cái này cấm túc. Không có chấm mệnh lệnh, tuyệt không cho phép bước ra tàng thư các nửa bước. Chương 7, tân lập thái tử, có quan hệ gì với ta? Bệ hạ lời nói mặc dù vô tình, nhưng Giang Trần không khó nghe ra trong đó yêu thương chi ý, chỉ bất quá, tại tàng thư các đọc sách, là hắn tăng thực lực lên trọng yếu con đường. Dù cho là làm trái bệ hạ ý chỉ, cũng chọc giận bệ hạ, cũng tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Về phần hoàng quyền, tại võ đạo trước mặt, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Đại Viêm từ trên xuống dưới, người tập võ rất nhiều, nhưng mà có khả năng chân chính nhập môn địa, lại ít càng thêm ít. Ở trong đó, tuyệt đại bộ phận đều bị vây ở tối thể cảnh, muốn lên một tầng nữa, khó như lên trời. Mà Giang Trần chỉ là đọc sách vài cuốn sách, liền thoải mái tiến vào tối thể cảnh. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, du ngoạn võ đạo đỉnh phong, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Bệ hạ sau khi rời đi, Giang Trần sinh hoạt lần nữa trở về yên lặng. Loại trừ Giang Chiết thỉnh thoảng tới trước thăm viếng, lúc đầu những cái kia hồ bằng cầu hữu, không có một cái nào tới trước. Cuối cùng, một cái trường kỳ bị cấm túc tại tàng thư các hoàng tử, còn có thể có cái gì được ra? Tranh đoạt hoàng quyền, không có chút nào khả năng. Không người làm phiền, Giang Trần ngược lại cảm thấy thanh tịnh. Hắn như vậy kiên quyết cự tuyệt bệ hạ, chính là muốn cáo chi người trong thiên hạ. Hắn, Giang Trần, đã không có tranh đoạt hoàng quyền tư cách. Trên triều đường văn võ đại thần, liền không nên tới tìm ta nữa. Xuân đi thu tới, trong nháy mắt một năm trôi qua đi. Giang Trần không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách sách thánh hiền. Lại không biết, trên triều đường cách cục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngày này, Giang Trần ngay tại có sinh có mùi đọc sách một bản Nam Châu đại điển, Giang Chiết đột nhiên xông vào. "Hoàng huynh, việc lớn cũng tốt." Giang Trần nhẹ nhàng buông sách xuống, nghi ngờ nói, "Cửu đệ, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Giang Chiết thường đến thăm hắn, nhưng lại chưa bao giờ như vậy lộ mang qua. Thường ngày mỗi lần tới trước, đều là trước hết để cho hộ vệ thông báo, vừa mới đi vào. Lần này, lại trực tiếp đẩy cửa vào, liền gõ cửa đều bất đi. Giang Chiết bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy thất kính nói, "Phụ hoàng, phụ hoàng lập thái tử." A Giang Trần gật đầu một cái, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Lúc trước bệ hạ đối với hắn mong đợi cực cao, muốn sát phong hắn làm thái tử. Chỉ bất quá hắn một lòng chỉ muốn đọc sách thăng cấp, đối hoàng quyền không có chút nào hứng thú. Lâu dần, hoàng đế tự nhiên đối với hắn triệt để thất vọng. Bây giờ hơn một năm mới sát phong thái tử, đã nói rõ hoàng đế đối với hắn cưng chiều có thừa. Giang Chiết nhìn xem không phản ứng chút nào hoàng huynh, có chút một bước. "Hoàng huynh, lúc trước phụ hoàng toàn lực dịu dắt ngươi, rõ ràng chuẩn bị sát phong ngươi làm thái tử. Nhưng ngươi từ lúc vào tàng thư các, dường như biến thành người khác dường như, lại trực tiếp cự tuyệt phụ hoàng. Bây giờ đi qua một năm, lúc trước vây quanh ngươi đám kia đại thần đã sớm đầu phục người khác. Ngươi hiện tại liền là đi ra, cũng sẽ không lại có người ủng hộ ngươi." Giang Trần cười cười, nói, "Ta vốn là không có ý hoàng quyền tranh giành. Lưu tại tàng thư các, chính là vì nói rõ thái độ. Những đại thần kia như thế nào làm, tự có bọn hắn suy tính, đã sớm không liên quan gì đến ta." Giang Chiết gặp Giang Trần thờ ơ, càng thêm kinh hoàng. "Thế nhưng, phụ hoàng lập chính là Tam Hoàng Minh a." "Tam Hoàng Minh?" Giang Trần hơi nhíu đến lông mày, trong đầu nhớ lại người này tin tức. "Giang Hàn, đứng hàng lão tam, tính cách đông tàn, thủ đoạn sắc bén." Lúc trước Giang Trần được sủng ái thời gian, Giang Hàn liền không thiếu tại trước mặt bệ hạ cáo trạng. Đáng tiếc bệ hạ đối Giang Trần cưng chiều có thừa, cực ít trách phạt hắn. Ngược lại đối với nhiều lần cáo trạng Giang Hàn, có nhiều gian dạy. Tiên thân bị bệ hạ trách phạt, Giang Trần mới đầu tưởng rằng tính cách nôn nóng gây nên. Bây giờ có lẽ, trong đó có không ít tỉ mỉ, mơ hồ chỉ hướng Giang Hàn. Tuy là như vậy, Giang Trần cũng không có truy xét dự định. Cuối cùng vậy cũng là Giang Hàn cùng tiền thân liên quan, cùng hắn không có quan hệ. Hắn bây giờ bị cấm túc tại tàng thư các diện bích hối lôi, rõ ràng vùng tha hoàng bị tranh đoạt. Giang Hàn cho dù cùng hắn thù hận lại sâu, cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Giang Trần nghĩ như vậy, Giang Chiết nhưng cũng không cho rằng như vậy. "Hoàng huynh, trước đây hắn nắm lấy cơ hội, liền muốn cắn ngươi một cái. Bây giờ trèo lên Đông cung vị trí, sợ là sẽ phải đối hoàng huynh bất lợi a." Giang Trần phong thả cầm lấy thư tịch, đặt ở trên giá sách, sau đó nói, "Cửu đệ, ngươi quá lo lắng. Ta bây giờ bị nhốt tàng thư các, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Hắn nếu là ra hại ta, ngược lại sẽ rơi cái thủ tục tương tàn tiếng xấu." Hắn mặc dù nói như thế, nhưng Giang Chiết nhắc nhở, cũng để cho trong lòng hắn dâng lên một chút cảnh giác. Chỉ bất quá, cũng chỉ là một chút thôi. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, Giang Hàn muốn giết hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Giang Chiết gặp hắn xem thường, càng sốt ruột. "Hoàng huynh, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi." Giang Trần nhìn xem Giang Chiết nóng nảy bộ dáng, thuận miệng nói, "A vậy ngươi có biện pháp nào ư?" Giang Chấp liếc nhìn Tả Hữu, đi đến bên cạnh hắn nói nhỏ: "Hoàng huynh, phụ hoàng y nguyên cưng chiều ngươi. Ngươi chỉ cần đi ra tàng thư cát, hướng phụ hoàng buổi tội, nói không chắc, nói cẩn thận." Giang Trần cắt ngang Giang Chấp lời nói: "Cửu đệ, ta nói qua vô tâm hoàng quyền tranh giành, ngươi liền không cần quên. Yên tâm đi, tam hoàng huynh đã đứng hàng đồng cùng, như thế nào lại nhớ đến ta cái này không có quan hệ đau khổ tiểu nhân vật?" "Thế nhưng..." "Cửu đệ..." Giang Trần âm thanh đề cao mấy phần, ngữ khí cũng nghiêm khắc rất nhiều. "Việc này đừng vội nhắc lại." Hắn không cho Giang Chiếp nhiều lời, cũng là vì bảo vệ Giang Chiếp. Kỳ thực trong nội tâm, hắn đã ngầm sinh cảnh giác. "Tốt ta, hoàng huynh, ta nghe ngươi." Tam hoàng tử đứng hàng đông cung, đã một tháng có thừa. Giang Trần mỗi ngày tại tàng thư các đọc sách, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Hắn vốn cho rằng, Giang Hàn thật đã đem hắn quên thời gian. Bất ngờ, phát sinh. Một ngày này, hắn như thường ngày chuẩn bị dùng cơm trưa, đang muốn động đũa, lại phát hiện phục vụ cung nữ đổi một cái. Hơn một năm nay tới, hộ vệ đổi mấy lần, nhưng cung nữ cùng thái giám lại rất ít thay đổi. Giang Trần không có lộ ra, mà là lặng lẽ lấy ra một chương nghiệm độc phủ, niệm vài câu chú ngữ. Thức ăn trên bàn, đại bộ phận không có độc tính, chỉ có cực ít mấy đạo xuất hiện nhẹ nhàng phản ứng. Điều này nói rõ hạ độc cũng không chí mạng, nhưng nếu là lâu dài phục dụng, tuyệt đối thương tới đáy lòng. Giang Trần ý thức đến, có khả năng làm đến một điểm này, chỉ có cái kia lác đác mấy người, mà có động cơ, chỉ có một cái. Đó chính là hiện nay thái tử, Giang Hàn. Chương 8, đối ta hạ độc. Ngươi bất nhân, đừng trách ta vô nghĩa. Giang Trần thần tình lạnh dần, đối phục vụ cung nữ thái giám nói, các ngươi trước lui ra đi. Mọi người đang muốn rời đi, Giang Trần chỉ hướng tên kia mới tới cung nữ nói, ngươi lưu lại. Thái giám đầu lĩnh mọi người, đối tên kia cung nữ nói, thật tốt hầu hạ, các không thể trái nghịch điện hạ. Nói xong, liền mang theo còn lại cung nữ thái giám đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng lại cửa chính. Theo lấy cửa chính đóng lại, tên kia cung nữ hình như cũng dự liệu được vận mệnh của mình, rất là phối hợp quỳ gối Giang Trần trước mặt. Điện hạ, nô tỳ. Cung nữ lời còn chưa dứt, Giang Trần liền lạnh lùng ngắt lời nói, nói đi, là ai sai xử ngươi tới hạ độc? Cung nữ nghe lời này, trong mắt lóe lên bối rối, nhưng rất nhanh, nàng liền cố tự chấn định xuống tới, không đúng nói, điện hạ, nô tỳ không hiểu ý của ngài. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ vào cái kia mấy bàn thả có thuốc độc thức ăn. Ngươi ngược lại có mấy phần tiểu thông minh, không có tại tất cả thức ăn bên trong hạ độc. Nhưng ngươi cho rằng, dạng này ta liền nhìn không ra ư? Cung nữ trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhìn thấu, lập tức toàn thân run rẩy không chỉ, mồ hôi lạnh phả ra. Điện hạ, người nhà của ta chịu đến hiếp bức, ta cũng là thân bất do kỷ, mời điện hạ thứ tội. Giang Trần không hề bị lay động, nói ra sai xử người, ta liền tha mạng của ngươi. Cung nữ khóc dòng nói, điện hạ, người kia mang theo mặt nạ, ta thật không biết là ai. Trong lòng Giang Trần sớm đã nhận định, tất nhiên là thái tử làm. Lúc này hỏi nhiều một câu, bất quá là để phòng bạn nhất thôi. Gặp cung nữ hỏi gì cũng không biết, liền không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một trương thần thức phủ, dán tại cung nữ trên trán. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đọc chú ngữ. Chốc lát, một đạo bạch quang theo thần thức phủ sáng lên, đâm vào cung nữ trong đầu. Cung nữ thống khổ hô to một tiếng, hôn mê đi qua. Giang Trần không để ý đến, yên lặng chọn đọc lấy cung nữ ký ức. Rất nhanh, hắn liền theo cung nữ trong ký ức, nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Cái thân ảnh kia tay cầm trường kiếm, mang theo mặt nạ, lãnh khốc vô tình. Nhưng Giang Trần một chút liền nhận ra, đây là cùng thái tử từ nhỏ đến lớn bạn chơi, cũng là hắn sát mình kiếm khách. Giang Hàn, quả nhiên là ngươi. Lúc này đạt được nghiệm chứng, trong lòng Giang Trần nộ hỏa bốc lên. Hắn cấm túc tàng thư cát, liền là nói cho các vị huynh đệ, ta, Giang Trần, không có ý hoàng bị. Các ngươi muốn làm sao tranh, liền thế nào tranh, không muốn dính dáng đến ta là đủ. Nhưng không nghĩ tới, hắn đã đem tư thế thả tới loại tình trạng này. Xem như cùng cha khác mẹ huynh đệ, ý nguyên không nguyện ý thả hắn. Ta đối với ngươi đã không có bất kỳ uy hiếp, ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Hừ, đã ngươi bất nhân, liền đừng có trách ta bất nghĩa. Giang Trần một mực tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Nhưng đã có người trèo lên đầu hắn bắt nạt, hắn tuyệt đối sẽ không nén giận. Bằng không, thái tử tất nhiên sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang Trần nhớ tới Giang Chiếp từng đối với hắn phát ra cảnh cáo. Lúc trước hắn mặc dù có chút cảnh giác, nhưng cũng không chấp nhận. Cuối cùng thái tử vừa vào đông cung, đầu tiên muốn làm chính là lôi kéo triều thần, học tập phê duyệt tấu chương các loại. Cả ngày vội vàng chân không chạm đất, nơi nào còn có thời gian dỗi xuống tay với hắn. Bây giờ nhìn trước mắt độc dược, mới xem như bản thân cảm nhận được. Tiên thân cùng thái tử ở giữa thù hận, đã không phải là nhượng bộ có khả năng hóa giải. Lần này hạ độc, thái tử cũng không ra mặt. Cho dù là hắn thân cận nhất hạ nhân, cũng mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra thân ảnh mơ hồ. Nếu như chuyện này đâm đến bệ hạ nơi đó, hắn cũng nhất định sẽ quăng không còn một mảnh. Giang Trần minh bạch, bây giờ thái tử chính giữa được sủng ái, coi như là có chứng cứ rõ ràng, bệ hạ cũng sẽ không trách tội tới hắn. Cuối cùng tại trong mắt bệ hạ, một cái là thằng ngu không chịu nổi, một cái là hoàng triều tương lai. Đại nghĩa trước mặt, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, nếu như hắn đem việc này truyền đi, thái tử liền sẽ rơi cái huynh đệ tương tàn tiếng xấu. Tới lúc đó, thái tử tất nhiên giận chó đánh mèo cùng hắn. Hắn như lại nghĩ tiếp tục yên tĩnh đọc sách, tuyệt đối không thể. Trừ phi, hắn nguyện ý trở lại triều đình, mới có khả năng đem việc này chân tướng phơi trần. Nhưng mà, hắn lại thế nào khả năng sẽ làm loại chuyện ngu này? Thật vất vả đến hệ thống, có tu đạo trường sinh cơ hội. Lúc này để hắn phong khí tu luyện, đi tranh cái kia ngắn ngủi mấy chục năm hoàng quyền, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Huống chi, hắn hiện tại tu vi võ đạo, chỉ là đến tối thể cảnh hậu kỳ. Trở lại triều đình, không có chút nào ưu thế đang nói. Không thể rời đi tàng thư cát, liền không cách nào phát động phản kích. Nhưng một hơi này, Giang Trần là tuyệt đối nuối không trôi. Cuối cùng, một mặt lùi bước sẽ chỉ để thái tử không chút kiêng kỵ, làm tầm trọng thêm ra hại hắn. Hạ độc loại này thủ đoạn, hắn ngược lại không sợ. Nhưng nếu như sử dụng cái khác thủ đoạn hèn hạ, sẽ khó lòng phòng bị. Bởi vậy, hắn nhất định cần phát động phản kích, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nếu như thái tử tự lo không xong, hắn tự nhiên không có thời gian lại tìm ta phiền toái. Nhưng mà, như thế nào mới có thể để cho hắn tự lo không xong đây? Giang Trần lâm vào trầm tư. Thái tử nguyên cớ hãm hại ta, đơn giản là sợ hãi ta tranh đoạt hoàng quyền. Bởi vậy, nếu muốn để hắn tự lo không xong, chỉ cần bản thân cảm nhận được thái tử vị trí dao động là đủ. Đáng tiếc, ta không có ý hoàng quyền, bằng không đâu còn đến phiên hắn đắc ý. Nghĩ tới đây, trong đầu Giang Trần hiện ra một cái tuổi nhỏ thân ảnh. Đúng rồi, Giang Chiếp có thể. Hắn tuy là tuổi nhỏ, nhưng từ nhỏ thông minh, võ đạo thiên phú cũng không tệ. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành thái tử vị trí mạnh mẽ người cạnh tranh. Chỉ cần thái tử cảm nhận được địa vị bất ổn, liền sẽ không còn có thời gian rỗi tìm ta gây phiền phức. Mà ta theo bên cạnh phụ trợ, trợ giúp, đem hắn theo thái tử vị trí kéo xuống. Tới lúc đó, hắn liền cũng không còn cách nào làm phiền ta thanh tịnh. Đồng thời, còn có thể hung hăng trả thù hắn hạ độc đối thủ. Làm như vậy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tất nhiên, Giang Trần đã từng nghĩ qua phụ tá cái khác hoàng tử. Cuối cùng cựu hoàng tử tuổi tác quá nhỏ, thế lực cũng quá đơn bạc. Nhưng hoàng tử khác cùng hắn quan hệ từ trước đến giờ xa lánh, cho dù là tương lai làm hoàng đế, liền nhất định sẽ thả hắn nữ. Giang Trần nghĩ tới đây, liền quyết định chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng cựu hoàng tử, trở thành tương lai đế vương. Cuối cùng, chỉ có cựu hoàng tử cùng hắn thân cận nhất, cũng đáng tin nhất. Đến lúc đó cựu hoàng tử làm hoàng đế, chắc chắn sẽ không lại có người làm phiền hắn đọc sách tu luyện. Chương 9, vạn ngã thái tử, để đệ đệ tới liền có thể thương nghị đã định, Giang Trần cứ gọi tới hộ vệ, đem cung nữ kéo ra ngoài. Phàm nhân bị thần thức phủ gây thương tích, không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Bọn thái giám cung nữ nhìn xem một màn này, hoảng sợ không dám lên tiếng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, từ trước đến giờ ôn tồn lễ độ thất hoàng tử, vì sao hôm nay táo bạo như vậy? Có mấy cái lên tuổi tác thái giám, nhớ tới trong cung truyền thuyết, thất hoàng tử không bị cấm túc tàng thư các phía trước, tính cách nóng nảy, ngược sắt thành tính. Chỉ là hơn một năm nay tới ở chung, thất hoàng tử chưa bao giờ có kích hành động. Lâu dần, bọn hắn liền cho rằng truyền thuyết này là giả. Hiện tại xem ra, truyền thuyết này tính chân thực phi thường lớn. Bởi vậy, bọn thái giám cung nữ không khỏi đến từ đáy lòng đối Giang Trần sinh lòng sợ hãi. Đối với bọn hạ nhân thái độ, Giang Trần không chút nào để ý, hắn lúc này chính giữa từ trên giá sách tìm kiếm đế vương quyền mưu thư tịch, chuẩn bị giáo dục cựu hoàng tử. Muốn bắt ngã thái tử, không chỉ muốn văn thao vũ lược, càng phải có mưu tính sâu xa. Chỉ là cựu hoàng tử trẻ tuổi còn nhỏ, quá mức thâm ảo cũng không thích hợp hắn. Giang Trần một bên tìm kiếm, một bên làm cựu hoàng tử lượng thân chế định thích hợp quá trình. Chỉ còn chờ cựu hoàng tử tới trước, liền có thể áp dụng hành động ngăn chặn thái tử. Cuộc sống yên tĩnh qua mấy ngày, Giang Chấp như thường ngày đồng dạng tới trước thăm hỏi Giang Trần. Hoàng huynh, ta tới. Ta đặc biệt mang cho ngươi kinh thành thịt vịt nướng cùng hưng nam bài. Giang Trần tiếp nhận đồ ăn để qua một bên, thần tình nghiêm túc đối Giang Chấp nói, cựu đệ, lời của ngươi nói ứng nghiệm. Giang Chấp không giải thích được, gãi gãi đầu. Hoàng huynh, ngươi nói cái gì? Giang Trần nói, ngươi còn nhớ đến trước đây không lâu, tam hoàng tử mới trở thành quá giờ tí, ngươi nói với ta lời nói ư? Giang Chấp hồi ức một phen, không xác định nói, hoàng huynh, ngươi nói là thái tử sẽ không để qua ngươi chuyện này ư? Giang Trần gật đầu một cái, nghiêm túc nói, lúc ấy ta đến xác thực không có để ý, không nghĩ tới vài ngày trước hắn vậy mà tại ta trong thức ăn hạ độc. Cái gì? Giang Chấp đột nhiên nhảy dựng lên, giữ chặt Giang Trần cánh tay. Hoàng huynh, ngươi thế nào, có việc không? Giang Trần khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem Giang Chấp lần nữa kéo về trên ghế. Yên tâm, ta không sao. Giang Trần dừng một chút, tiếp tục nói, thân ta hãm tàng thư cát, đối thái tử không có chút nào uy hiếp, thái tử cũng không chịu buông tha ta. Như vậy suy đoán, hắn tất nhiên cũng sẽ đối các huynh đệ khác xuất thủ. Hắn nghiêm túc nhìn kỹ Giang Chiếp, nói từng chữ từng câu, thái tử tâm ngoan thủ lạn, rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Giang Chiếp là người, có chút không xác định nói, ngươi cùng thái tử ở giữa riêng có thù hận, hắn trả thù ngươi cũng là trong dự liệu. Nhưng thái tử một mực xem ta làm thân huynh đệ, từ trước đến giờ yêu thương ta, hẳn là sẽ không ra tay với ta à? Giang Trần nhàn nhạt nói, thái tử vẫn là tam hoàng tử thời điểm, đến xác thực như vậy. Nhưng bây giờ hắn làm thanh kia bảo tọa, chuyện gì đều làm ra được. Giang Chiếp vẫn còn có chút không tin, nói, hôm qua thái tử còn đưa cho ta một bức tiền triều danh họa, giá trị liên thành. Thái tử nếu là muốn ra hại ta, như thế nào lại đưa ta đắt như thế lễ vật? Giang Trần mỉm cười lắc đầu, cựu đệ, ngươi trải đời không sâu, tự nhiên không hiểu. Thái tử tặng quà cho ngươi, chẳng qua là mê hoặc ngươi giả tạo. Phu hoàng cái này trong rất nhiều hoàng tử, hiện tại ta tuyệt đối là không có uy hiếp nhất. Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, nhất định muốn ra hại ta. Huống chi các ngươi những cái này thân ở trong triều đình, cả ngày xuất hiện tại phụ hoàng trước mặt hoàng tử. Hễ phụ hoàng đối vị nào hoàng tử toát ra một chút xíu thưởng thức, chỉ sợ cũng sẽ lập tức gặp phải hắn trả thù. Giang Chiếp nghe đến lời này, chợt nhớ tới một việc tới. Hoàng huynh, ngươi nói như vậy, có chuyện hình như liền lên. Giang Trần hiểu có hào hứng nói, a chuyện gì? Giang Chiếp suy nghĩ một chút, mới nói, mấy ngày trước đây, bài săn xem qua, Vũ hoàng huynh cung ngựa thành thạo, thu hoạch nhiều nhất, phụ hoàng thật là một phen khích lệ. Nhưng mà kỳ quái là, qua hai ngày, Vũ hoàng huynh tại ra khỏi thành đi săn thời gian, tọa kỵ đột nhiên nổi điên, đem hắn hất tung ở mặt đất, suýt nữa mất mạng. Về sau đi qua hoàng gia mã phu kiểm tra thực hư, cũng không phát hiện dị thường, việc này liền sống chết mặc bây. Bây giờ suy nghĩ một chút, việc này đến thật có chút kỳ quặc. Hoàng huynh hôm nay nhắc lên, ta mới nhớ tới, tên kia hoàng gia mã phu là thái tử ngự dụng. Chẳng lẽ thái tử muốn hại chết Ngũ hoàng huynh? Giang Chấp phỏng đoán đến kết quả như vậy, lập tức không thể tin, trừng lớn hai mắt. Giang Trần vui mừng gật đầu nói, lớn mật suy luận, cẩn thận chứng thực. Suy đoán của ngươi, chủ yếu 89/10. Thái tử làm hoàng vị, đã điên dại. Hắn hiện tại sớm đã không quan tâm máu tan trong nước thân tình. Tất cả hoàng tử đối với hắn tới nói đều thành chướng ngại vật. Lấy hắn hiện tại tính tình, đem chúng ta diệt trừ, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ngươi tuổi còn nhỏ, hắn trong thời gian ngắn sẽ không động tới ngươi. Nhưng tiếp qua mấy năm, hắn nhất định sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đến lúc đó, hắn đại quyền trong tay, tùy thời đều có thể ra tay với ngươi. Giang Chấp tuổi tác tuy nhỏ, cũng không trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng từ nhỏ thông minh, rất nhiều chuyện một điểm liền rõ ràng. Lúc này đi qua Giang Trần chỉ điểm, đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hoàng huynh, vậy làm sao bây giờ? Quan hệ sinh tử, Giang Chấp khó tránh khỏi kinh hoàng. Giang Trần không có trả lời ngay, mà là kéo lấy Giang Chấp đi tới chỗ hẻo lánh. Cửu đệ, ngươi có thể tin ta? Giang Chấp nói, hoàng huynh nói gì vậy? Chúng ta từ nhỏ như thân huynh đệ đồng dạng, ngươi một mực là người mà ta tín nhiệm nhất. Giang Trần gật đầu một cái, nhìn kỹ Giang Chấp nghiêm túc nói, nếu muốn thoát khỏi thái tử trói buộc, chỉ có đem hắn theo thái tử vị trí bên trên kéo xuống. Tiếp đó ngươi tới làm thái tử, tương lai vinh đăng đại bảo. Chỉ có dạng này, huynh đệ chúng ta mới có thể gối cao không lo, giải quyết nguy hiểm đến tính mạng. Giang Chấp nghe lời này, yên lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, hoàng huynh, ta tất cả nghe theo ngươi. Giang Trần vui mừng gật đầu một cái, nói, ngươi đã quyết định, cái kia kể từ hôm nay, ta liền bắt đầu dạy ngươi học tập võ đạo cùng đế vương chi thuật. Giang Chấp kiên định gật đầu một cái, hoàng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi mong đợi. Chương 10, phi tốc trưởng thành. Lần đầu tiên đánh bại thái tử Giang Chiếp, ngươi cho rằng muốn cùng thái tử cạnh tranh, quan trọng nhất chính là cái gì ư? Giang Trần nghiêm túc hỏi. Giang Chiếp trầm tư một chút, hồi đáp, lôi kéo triều thần, thành lập thế lực của mình. Giang Trần lắc đầu. Giang Chiếp lại nói, thân thiết phụ hoàng, nhiều tại phụ hoàng trước mặt biểu hiện, giành được quan tâm. Giang Trần tiếp tục lắc đầu. Giang Chiếp suy nghĩ hồi lâu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, không thể làm gì khác hơn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lắc đầu. Giang Trần nhắc nhở, ngươi mới vừa rồi còn nói, Vũ hoàng huynh suýt nữa mất mạng. Giang Chiếp giật mình nói, hoàng huynh, ý của ngươi là trước học được người không giữ mình? Giang Trần cười nói, trẻ con là dễ dạy. Ngươi hiện tại không có nguồn gốc, không có thực lực, trước hết giấu tài, học tập võ đạo. Đợi có tự vệ thực lực, mới có thể cùng thái tử một hồi thư hùng. Giang Chấp nhíu nhíu mày, võ đạo tu luyện quá khó khăn, trong thời gian ngắn căn bản khó mà nhập môn. Nếu là kéo đến thời gian quá lâu, ta lo lắng thái tử sẽ đối hoàng huynh bất lợi a. Giang Trần nói, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Hắn lập tức lấy ra một cái lọ thủy tinh, đưa cho Giang Chấp. Ngươi đem trong bình đan dược căn bảo. Giang Chấp nghi ngờ tiếp nhận, mở ra nắp bình. Chỉ thấy trong bình có một quả sáng đan dược màu vàng, tản mát ra khiếp người thanh hương. Giang Chấp tuy là không hiểu, lại không có bất luận cái gì chần chừ. Hắn lấy ra đan dược màu vàng, không chút do dự đưa vào trong miệng. Một lát sau, dược lực bắt đầu phát huy hiệu quả. Giang Chấp chỉ cảm thấy đến toàn thân đau nhức vô cùng, thể nội hơi nóng chảy ngang. Dồn khí đan điền, vận chuyển ngày thường sở học luyện khí chi thuật. Nghe được Giang Trần âm thanh, Giang Chấp vô ý thức xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm lại hai con ngươi. Qua ước chừng nửa canh giờ, Giang Chấp mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tràn ngập sức sống. Hoàng huynh, đây là loại thuốc nào, vậy mà như thế thần kỳ? Giang Trần buông sách xuống, nhàn nhạt nói, bất quá là một khỏa thối thể đan thôi. Hắn tu vi hiện tại, thối thể đan đã vô dụng, liền lấy ra tới đưa cho Giang Chiếp. Giang Chiếp giật nảy mình, cả kinh nói, ta nghe nói qua loại đan dược này, chính là cao cấp luyện đan sư chỗ luyện chế, mà có khả năng luyện được thối thể đan luyện đan sư, tu vi tối thiểu đạt tới ngũ phẩm. Cho dù là phụ hoàng, cũng coi như chất bảo. Hoàng huynh, ngươi là từ đâu mà lấy được? Giang Trần thản nhiên nói, bất quá là một khỏa thối thể đan thôi. Theo lấy tu vi của ngươi tăng lên, ta sẽ cho ngươi lấy đến tốt hơn đan dược. Về phần xuất xứ, đương nhiên là hệ thống cho, chỉ là không thể nói thôi. Giang Chiếp gặp hoàng huynh không nguyện nhiều lời, cũng không cơ cầu. Hoàng huynh, chân quý như thế đan dược, ngươi lại đưa cho ta. Ta thật không biết nên làm gì cảm tạ hoàng huynh. Giang Trần khoát tay áo, không có vấn đề nói, chỉ cần ngươi vinh đăng đại bảo, liền là đối ta lớn nhất cảm tạ. Cuối cùng nếu như là thái tử đăng cơ, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Giang Chiếp minh bạch hoàng huynh ý tứ, đối với hoàng vị khát vọng càng thêm mãnh liệt. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải đánh bại thái tử, giành được hoàng vị, bảo vệ hoàng huynh. Tiếp xuống, Giang Trần lại dạy Giang Chiếp phương pháp tu luyện, để hắn trở về nghiêm túc tu luyện. Giang Chiếp không phụ kỳ vọng, tiến bộ thần tốc. Không qua bao lâu, liền tiến vào thối thể cảnh. Giang Trần gặp thời cơ chín muồi, liền bắt đầu dạy hắn đế vương quyền, chính thức đứng lên tranh đoạt hoàng quyền sân khấu. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, Giang Chiếp tại hắn bồi dưỡng phía dưới, phi tốc trưởng thành. Bây giờ trên triều đường, thái tử đã không còn là nhất ngôn đường. Giang Chiếp đều là có thể lợi dụng thực lực của mình cùng thế lực, cùng thái tử tách vào tay. Mà biểu hiện của hắn cũng thắng được không ít đám đại thần khen ngợi. Đồng thời, bệ hạ cũng là hết sức hài lòng. Cuối cùng nhi tử có tiền đồ, làm lao tử có thể nào không vui đây. Một ngày này, Giang Chiếp tới trước thăm viếng. Hoàng huynh, ta tới. Giang Trần nhìn xem trong tay hắn tràn đầy thức ăn cùng rượu ngọt, cùng trên mặt không che giấu được hưng phấn, trong lòng đã có tính toán. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình cùng ta chia sẻ? Giang Chiếp sững sờ, không nghĩ tới tâm sự của mình bị hoàng huynh một chút xem thấu. Hoàng huynh, ngươi quá lợi hại. Ta còn cái gì đều không nói, ngươi liền nhìn ra. Giang Trần cười nói, ngươi cũng hớn hở ra mặt, ta lại nhìn không ra, chẳng phải mắt vụ bể. Tiếp đó thần tình từng bước nghiêm túc nói, nhớ kỹ, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không cần đem tâm sự biểu lộ tại trên mặt. Giang Chức gãi gãi đầu nói, hoàng huynh, ta cũng chỉ có ở trước mặt ngươi mới sẽ dạng này. Giang Trần gật đầu nói, ừ, sau đó chú ý một chút liền có thể. Nói đi, trên triều đường đã xảy ra chuyện gì? Giang Chức lập tức tới hào hứng, đem thức ăn đặt ở trên bàn, ngồi xếp bằng tại Giang Trần đối diện. Hoàng huynh, mấy ngày trước đây ta từng nói với ngươi phương Nam náo nạn lụt sự tình, ngươi lúc đó cho ta ra cái chủ kiến, còn nhớ đến?
Ừ, tất nhiên nhớ đến.
Phương Nam đại hà vỡ đê ngàn dặm, không ít bách tính bình dân trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Thế là hắn liền nói cho Giang Chiếp, đại hà nước, lấp không bằng khai thông, chỉ cần dẫn dùng thích đáng, cũng có thể tạo phúc một phương bách tính. Giang Chiếp hưng phấn mà nói, hôm nay triều đình nghị sự, việc này xử trí như thế nào, đám đại thần tranh luận không ngớt. Bệ phái thái tử kiên định cho rằng có lẽ nhanh chóng ngăn chặn nổ tung, giảm thiểu tổn thất. Ta liền dựa theo hoàng huynh nói, trích dẫn kinh điển, khẩu chiến của Nho. Cuối cùng, rất nhiều đại thần đều nhộn nhịp ủng hộ ta ý kiến. Phu hoàng cũng bởi vậy, khích lệ ta tuổi trẻ tài cao. Giang Trần gật đầu một cái, thần tình cũng không có mảy may vui vẻ. Giang Chiếp không rõ ràng cho lắm hỏi, hoàng huynh, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Giang Trần nói, tất nhiên vui vẻ. Chỉ bất quá trải qua việc này, thái tử tuyệt đối sẽ ghen ghét của ngươi. Hắn rất hay ghen tị, không chọc hắn đều sẽ bị liên lụy, huống chi ngươi để hắn ăn như vậy thiệt thòi lớn. Giang Chiếp không quan tâm nói, chúng ta đã thế như nước với lửa, hắn có thể làm gì ta? Giang Trần nghiêm túc nói, còn nhớ đến thái tử cho ta hạ độc sự tình, ngũ hoàng huynh xuống ngựa sự tình ư? Lấy hắn có thủ tất báo tính cách, rất có thể đã trong bóng tối chủ tính đối phó ngươi. Đi qua Giang Trần nhắc nhở, nét mặt của Giang Chiếp cũng dần dần nghiêm túc lên. Giang Trần vỗ bờ vai của hắn, cười nhạt nói, cửu đệ yên tâm, ta đã có cách đối phó. Chương 11, ố gây lợi thỏ, tùy thời mà động. Tàng thư cát. Giang Trần cùng Giang Chiếp ngồi đối diện nhau, thảo luận cách đối phó. Nói xác thực, một mực là Giang Trần tại nói, Giang Chiếp tại nghe. Thái tử có thủ tất báo, tất nhiên sẽ trong bóng tối nhằm vào ngươi. Những năm gần đây, thái tử chưa từng có buông tha đối ta hạ độc. Chỉ bất quá, ta chưa bao giờ đem việc này tố giác cho phụ hoàng. Bởi vậy, hắn vẫn cho là ta cũng không hiểu rõ tình hình. Giang Trần dừng một chút, nói tiếp, ta suy đoán, hắn đối phó ngươi biện pháp, rất có thể cũng là sử dụng loại này mãn tính độc dược. Loại này độc dược, trong ngắn hạn nhìn không ra đầu mối, nhưng thời gian lâu dài, liền sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ, làm người trong bất chi bất giác, độc phát thân vong. Giang Chiếp cau mày nói, hoàng huynh, ta nên làm gì ứng đối? Mặt ngoài, không cần quá nhiều phòng bị. Vụ trộm, nhất định phải cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng. Giang Trần lấy ra một bình đan dược, đưa cho Giang Chiếp. Trong bình đồ vật chính là khử độc đan, nếu như không chú ý trúng độc, ăn vào liền có thể khỏi hẳn. Tiếp đó lại lấy ra mấy chương phụ lục, nơi này có nghiệm độc phủ, hộ thân phủ cùng băng hỏa phủ các loại. Ngươi chỉ cần cẩn thận sử dụng, liền có thể gối cao không lo. Giang Chiếp tiếp nhận vật phẩm, gật đầu nói, hết thể nghe theo hoàng huynh phân phó. Hai người lại nói chút ít tỉ mỉ, Giang Chiếp liền rời đi. Sau đó mấy ngày, Giang Trần lại khôi phục bình tĩnh đọc sách sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, Giang Chiếp lặng lẽ chạy tới. Hoàng huynh, quả nhiên như ngươi chỗ liệu, thái tử đối ta hạ độc. Giang Trần cầm lấy mang độc thức ăn, tỉ mỉ quan sát đi sau hiện, cái này cùng thái tử cho chính mình hạ độc, giống như lúc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Giang Trần thầm nghĩ, tiếp đó chuyển hướng Giang Chiếp nói, chuyện này, nhưng có người khác biết. Giang Chiếp lắc đầu nói, dựa theo hoàng huynh phân phó, ta cũng không cáo chi bất luận kẻ nào. Hắn tiếp lấy nghi hoặc hỏi, hoàng huynh, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Giang Trần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Giang Chiếp suy nghĩ một chút, nói, giả vờ trúng độc, tiếp đó đi phụ hoàng nơi đó tố giác hắn. Giang Trần gật đầu một cái, lại lắc đầu. Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Giang Chiếp mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, hoàng huynh ý tứ là để ta trực tiếp đi tố giác thái tử ư? Giang Trần giải thích nói, ngươi nói đối một nửa là giả vờ trúng độc, mà không phải tố giác thái tử. Giang Chiếp càng mơ hồ, ta không đi tố giác thái tử, đây chẳng phải là mặc cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật? Giang Trần cười nói, ngươi thử nghĩ một thoáng, nếu như bây giờ đi tố giác thái tử, phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Giang Chiếp suy tư một hồi, trả lời, phụ hoàng sẽ cỡ trách thái tử, nhưng sẽ không quá trừng trị. Cuối cùng thái tử là phụ hoàng xác lập, sẽ không bởi vì chút chuyện này liền tùy tiện bãi miễn. Giang Trần gật đầu nói, cửu đệ, ngươi hiện tại càng ngày càng biết đế vương chi tâm. Giang Chiếp gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, đều là hoàng huynh lối dạy tốt. Giang Trần nói, đã phụ hoàng sẽ không chuyện như vậy bãi miễn thái tử, vậy chúng ta liền không đạch trần thái tử hành động. Giang Chiếp nghi ngờ nói, vậy liền mặc cho chuyện này đi qua ư? Giang Trần đưa tay phải ra ngón trỏ, lắc lắc nói, tất nhiên không thể đến đây coi như thôi. Người sau khi về nhà, giả bộ như chúng độc bộ dáng, xin nghỉ không đi tào triều. Phụ hoàng biết việc này, tất nhiên sẽ phái người tới trước hỏi thăm. Ngươi nói cho phụ hoàng, chính mình là ăn đau bụng, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Đi nhớ kỹ không cần nhiều lời, bằng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Mặt khác lúc nói chuyện, ánh mắt nhiều hơn tránh né, một bộ nói dối bộ dáng. Nói đến đây, Giang Trần dừng lại, chờ lấy Giang Chiếp chậm rãi tiêu hóa. Một lát sau, Giang Chiếp ngẩng đầu nói, hoàng huynh, ý của ngươi là trước hết để cho việc này tại trong lòng phụ hoàng cắm dễ, chờ sau này có cơ hội lại đổ vào hạt giống này, trưởng thành là đại thụ che trời. Giang Trần vuốt cằm nói, ngươi ví dụ cực kỳ thích hợp. Thái tử thế lực đan sen chẳng chịt, muốn nổ tận gốc, không một ngày công, mà có thể đem thái tử trực tiếp vặn ngã biện pháp, liền để cho phụ hoàng đối với hắn triệt để thất vọng. Bởi vậy, chúng ta cần nắm lấy cơ hội, phát động một kích chí mạng, tuyệt đối không thể cho thái tử cơ hội phản kích. Giang Chiếp nghiêm túc gật đầu nói, hoàng huynh nói có lý, ta liền trở về an bài. Sau khi Giang Chiếp đi, Giang Trần vừa cẩn thận phục bàn một thoáng tỉ mỉ, xác định không có bỏ sót phía sau, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Sự tình phát triển, trọn vẹn như hắn đoán trước cái kia. Giang Chấp giả vờ trúng độc, không lên tảo triều. Bệ hạ biết được tình huống phía sau, phái đi thân tín hỏi thăm. Giang Chấp dựa theo phân phó của hắn, chỉ nói mình ăn đau bụng. Bệ hạ tuy là sinh nghi, nhưng lại không truy đến cùng. Bởi vì lúc này, bệ hạ ngay tại làm một việc phát sầu. Hoàng huynh, ta tới cấp cho ngươi đưa rượu ngon. Giang Chấp hào hứng chạy vào, đưa cho Giang Trần một bình tốt nhất rượu ngon. Giang Trần đẩy ra nắp ngửi ngửi, không khỏi đến cảm thán nói, xứng đáng là chính tông nữ nhi hồng, mùi thơm nước núi, thuần phất cú úc. Giang Chấp ha ha nói, hoàng huynh ưa thích liền tốt. Giang Trần buông xuống nữ nhi hồng, hỏi, trong triều phải chăng có việc phát sinh? Giang Chấp kinh ngạc nói, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được hoàng huynh pháp nhãn. Hoàng huynh còn nhớ đến mấy ngày trước, ta đối với ngươi nói qua phương nam nạn lụt sự tình. Giang Trần gật đầu một cái. Giang Chấp tiếp tục nói, phụ hoàng chuẩn bị phái Khâm Sai đại thần tiến về phương nam cứu tế nạn lụt. Lúc này các bộ môn đều tại tiến cử thích hợp nhân tuyển, trong đó đại bộ phận đều là bẻ phái thái tử. Giang Trần hỏi, trong lòng phụ hoàng nhưng có thích hợp nhân tuyển? Giang Chấp hồi đáp, quan hệ trăm vạn bách tính, phụ hoàng ngay tại vì việc này phát sầu. Giang Trần nghe được cái tin tức này cũng không cảm thấy bất ngờ. Mới đầu biết được nạn lụt sự tình, hắn liền đã trải qua bắt đầu nhu đồ. Đầu tiên là để Giang Chấp tại trên triều đường đại hiển uy phong, đè xuống thái tử khí diễm. Ngay sau đó thái tử quả nhiên chìm không ra tức giận, đối Giang Chấp xuất thủ. Chuyện này tuy là không đến gợn sóng, nhưng đã tại trong lòng bệ hạ lưu lại khúc mắc. Huống chi thái tử đối với nạn lụt quan điểm cũng không có đạt được bệ hạ thưởng thức, ngược lại Giang Chấp quan điểm đạt được bệ hạ khen ngợi. Lúc này bệ hạ nhìn xem trên danh sách đa số bệ phái thái tử, bởi vậy mặt ủ mày cho cũng là hợp tình hợp lý. Giang Trần suy tư đến tận đây, trong lòng biết cơ hội phản kích đã tới. Chương 12, lần nữa đánh mặt thái tử gấp. Giang Trần vẫn như thường ngày cái kia, đầu tiên là hỏi thăm Giang Chấp cách nhìn. Cửu đệ, ngươi cho rằng thái tử vì sao nhất định muốn tiến đến phương nam cứu trợ thiên hai? Giang Chấp trầm tư một hồi, đưa ra ý nghĩ của mình. Thái tử làm củng cố địa vị, không chỉ lôi kéo triều thần, cũng một mực tại lôi kéo địa phương thế lực. Lần này tiến đến phương nam cứu trợ thiên hai, chính là thu được địa phương quyền quý ủng hộ cơ hội tốt. Bởi vậy, thái tử vô luận như thế nào cũng sẽ không đem cơ hội lần này xa suốt người khác. Giang Trần gật đầu một cái, tán thưởng nói rất đúng, còn có nguyên nhân khác ư? Giang Chấp suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu bất đắc dĩ, hoàng huynh, ta đoán không được. Giang Trần nói, ngươi nói không sai, thái tử làm đông cung vị trí, một mực đang cực lực lôi kéo thế lực khắp nơi. Nhưng muốn đạt được càng nhiều người ủng hộ, có một vật cực kỳ trọng yếu. Giang Trần không có nói tiếp, mà là khảo nghiệm Giang Chấp nói, ngươi cho rằng loại vật kia là cái gì? Giang Chấp suy nghĩ một chút nói, thái tử đối thế lực khắp nơi biểu thị lấy hứa hẹn, chỉ cần hắn vinh đăng đại bảo, liền có thể thu được càng lớn quyền lực. Giang Trần lắc đầu nói, ăn nói xuông, những quyền quý kia đều là người khôn khéo, sao lại tùy tiện tin tưởng? Hắn không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, giải thích nói, cửu đệ, ngươi nhớ kỹ, muốn kéo lấy người khác, phương thức trực tiếp nhất chỉ có một cái. Giang Trần dừng một chút, mười điểm nghiêm túc nói, đó chính là ngân lượng. Giang Chấp là người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng có cân nhắc qua ngân lượng sự tình. Ngược lại xài như thế nào cũng xài không hết, muốn những cái này có cái gì dùng. Bởi vậy, hắn không có nghĩ tới phương diện này, cũng coi là hợp tình hợp lý. Giang Trần chờ hắn tiêu hóa không sai biệt lắm, vừa mới tiếp tục nói, thái tử tuy là cao quý đông cung, chỗ lĩnh nguyệt lệ bạc viễn siêu người khác. Nhưng nếu muốn duy trì như vậy lớn mạng lưới quan hệ, hiển nhiên là không đủ. Mà lần này cứu trợ thiên hai, dính dáng địa phương rộng rãi, thành viên nhiều, dự toán số lượng to lớn. Thái tử tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách ôm lấy món này chuyện này, từ đó mưu cầu tài phú kết sủ. Giang Chức bất khả tư nghị nói, thế nhưng, đây đều là cứu mạng tiền a. Thái tử làm như thế, liền không sợ mất đi dân tâm ư? Giang Trần vỗ vỗ bả vai của Giang Chức, ngự trọng tâm trường nói, cửu đệ, ngươi nhớ kỹ, cái gọi là dân tâm, chỉ không phải dân, mà là quan. Thái tử chỉ cần đạt được các nơi quyền quý ủng hộ, liền có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Về phân bách tính bình dân chết sống, hắn há lại sẽ để ý. Trong lòng Giang Chức rất rõ ràng, hoàng huynh lời nói là đúng. Nhưng nghĩ đến nhiều như vậy lê dân bách tính chịu khổ, liền nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Hoàng huynh, chúng ta tuyệt đối không thể để cho thái tử làm như thế. Giang Trần nhìn Giang Chiết nói, a vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Giang Chiết cắn cằn nói, ta đi cùng thái tử tranh cứu trợ thiên thai quyền chủ đạo, để hắn không cách nào tham ô cứu trợ thiên thai quản. Giang Trần mỉm cười gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy. Hắn phế nhiều như vậy miệng lưỡi, chính là vì dẫn dắt đến Giang Chiết chủ động đi làm. Cuối cùng nhiệt tâm chủ động đi làm, so với bị dễ nghe theo đi làm, hiệu quả không thể so sánh nổi. Về phần có thể thành công hay không, Giang Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cuối cùng đối với thái tử thế lực, Giang Chấp thế lực vẫn là quá đơn bạc. Bất quá cho dù không được, cũng có thể đạt tới làm nổi giận thái tử hiệu quả, tiến tới áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Chỉ là chưa từng nghĩ, qua mấy ngày, Giang Chấp liền hào hứng chạy tới. Hoàng huynh, ta thành công. Giang Trần nghi ngờ nói, hả, cái gì thành công? Hắn ngay tại đọc sách, trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Giang Chấp giải thích nói, liền là tranh đoạt cứu trợ thiên thai quyền chủ động sự tình, phụ hoàng đem chuyện này giao cho ta toàn quyền xử lý. Thái tử người, một cái đều vô dụng. Giang Trần cảm thấy bất ngờ, hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao thuyết phục phụ hoàng? Giang Chiết hồi đáp, thái tử thủ hạ vì tham ấu ngân lượng, bị ngự sử tố cáo. Đây vốn là một chuyện nhỏ, đồng thời đã bị thái tử đè ép xuống tới. Thật vừa đúng lúc địa, truyền đến ta chỗ này. Thế là, ta trong bóng tối đem chuyện này làm lớn chuyện, hiện đến phụ hoàng trên bàn. Phụ hoàng long nhan giận dữ, mạnh mẽ trách phạt thái tử một hồi. Lúc này, ta lại đem trước đây ngươi dạy ta lẩn tránh tham ô chi pháp nói cho phụ hoàng. Phụ hoàng hết sức cao hứng, tốt với ta một phen khích lệ. Ta gặp phụ hoàng cao hứng, liền đúng lúc đó chủ động đưa ra đi phương Nam cứu trợ thiên hai. Phụ hoàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp đồng ý. Hơn nữa để chính ta chọn lựa quan viên, toàn quyền xử lý. Giang Trần tán thưởng nói, làm không tệ, biết một thế. Nhưng mà, Giang Trần dừng một chút, thần tình từng bước nghiêm túc nói, chúng ta tuy là thành công, nhưng ngươi lại phải đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Giang Chiếc nhíu mày một cái nói, hoàng huynh nói là, thái tử không cam tâm thất bại, xuống tay với ta ư? Giang Trần gật đầu nói, thái tử lòng dạ nhỏ mọn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà muốn đoạt lại cứu trợ thiên thai quyền chủ đạo, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ngươi không cách nào tiến đến. Giang Chiếc nói, hoàng huynh nói là, thái tử sẽ còn đối ta hạ độc ư? Giang Trần lắc đầu nói, hạ độc quá chậm, hắn tất nhiên sẽ dùng càng thủ đoạn quá khích. Giang Chiếc nghi ngờ nói, thủ đoạn quá khích, chẳng lẽ sẽ còn đối ta lạnh lùng hạ sát thủ? Giang Trần nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi quên, ngũ hoàng huynh rơi sự tình ư? Đi qua Giang Trần nhắc nhở, Giang Chiếc không khỏi đến trừng lớn hai mắt, trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Cuối cùng thái tử thế lớn, nếu thật là lạnh lùng hạ sát thủ, cực kỳ khó phòng bị. Sinh tử trước mặt, có thể bình thản ung dung điệu, có thể có mấy cái. Giang Trần cảm nhận được Giang Chiếc khẩn trương tâm tình, đứng lên vô vô bờ vai của hắn. Lấy ngươi tu vi hiện tại, đám người không liên quan căn bản cầm ngươi không có cách nào. Ta sẽ dạy ngươi mấy môn phòng thần võ học công pháp, ngươi chỉ cần nhiều hơn cảnh giác, liền không có trở ngại. Giang Trần an ủi, lệnh Giang Chiếc căng cứng tiếng lòng, chậm chậm nới lòng. Hắn dương mắt nhìn hướng Giang Trần, kiên định nói, hoàng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Mấy ngày phía sau, Giang Trần ngay tại đọc sách tu hành. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Một gã hộ vệ đứng ở cửa ra vào kinh hoàng hô, điện hạ, việc lớn không tốt. Cửu hoàng tử ở ngoài thành bị người ám toán, bản thân bị trọng thương. Chương 13, bắt đầu bố cục, bệ hạ tức giận. Cửu hoàng tử ở ngoài thành bị tập kích trọng thương tin tức, rất nhanh liền ở kinh thành truyền ra. Đung đưa hoàng uy phía dưới, lại có gan người dám ngang nhiên ám sát hoàng tử. Như vậy hành vi, tương đương với đối đại viêm hoàng triều Trần trụi khiêu chiến. Hoàng đế Long Nhan giận dữ, hạ lệnh thành vệ quân chờ bộ ngành liên quan tra rõ việc này. Mặt khác, còn phái thân tín thái giám, đích thân chỉ huy tra việc này. Cùng lúc đó, cựu hoàng tử thư đã lặng lẽ đến trong tay Giang Trần. Hoàng huynh, ta không sao, không cần lo lắng. Nhìn thấy câu nói đầu tiên, Giang Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ lúc cấm túc tàng thư các, Giang Chiếc thành hắn duy nhất thân thiết người. Đã từng những cái kia hồ bằng cầu hữu, không có một cái nào tới trước thăm hỏi hắn. Giang Trần cũng là không phải tham luyến phồn hoa người, chỉ bất quá hoạn nạn mới biết được nhân tâm. Giang Chiếc có khả năng treo lên áp lực, lâu dài làm bạn, đối với hắn cũng coi là chân tâm thật ý. Bây giờ là hắn từng bước một đem Giang Chiếc đẩy lên màn phía trước. Hoàng quyền tranh giành vốn là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, Giang Trần sớm có dự liệu, thái tử tất nhiên sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn tuy là sớm có phòng bị, một mực tại dạy dỗ Giang Chiếc võ học đạo thuật, cũng cho hắn rất nhiều hộ thân phù bảo đảm hắn chu toàn. Nhưng làm hắn nghe được Giang Chiếc bị tập kích thời gian, trong lòng cũng nhịn không được hơi hơi sửa chữa gấp. Sự do người làm, cho dù là mọi loại chuẩn bị, cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm. Thẳng đến lúc này, hắn nhìn thấy Giang Chiếc thư, mới chân chính yên lòng. Tiếp xuống, hắn nghiêm túc nhìn một lần thư nội dung. Nguyên lai, Giang Chiếc đến cứu tế nạn lụt việc cần làm, bốn phía bốn ba. Một là bù lại đủ loại tương quan tri thức, để tránh đến nơi đó, cái gì cũng đều không hiểu. Hai là dựa theo yêu cầu của hắn, tìm kiếm người có thể dùng được. Nạn lụt tràn lan, dính dáng đến thành viên an trí, cống rãnh xây dựng, phòng ốc trùng kiến trở các mặt. Chỉ có nhiều hơn tìm kiếm mỗi ngành nghề nhân tài, mới có thể xử lý thích đáng liên quan công việc, nhanh chóng trùng kiến ra biên. Hôm nay, Giang Chiếc liền là nghe nói đường sông bên cạnh có cái ngư dân, đối cống rãnh xây dựng có chính mình độc đáo kiến giải. Chỉ bất quá cái kia ngư dân tính cách dở hơi, Giang Chiếc phái đi người toàn bộ an bế môn tạ khách. Bởi vậy, Giang Chiếc mới sẽ đích thân tiến về, mời ngư dân đi cùng tiến đến cứu trợ thiên hai. Hoàng tử đích thân đến, ngư dân tất nhiên là không dám thất lễ. Hai người bàn luận trên trời dưới biển, đối cống danh xây dựng lại có giống nhau quan điểm. Ngư dân cảm kích ơn chi ngộ, vui vẻ đồng ý Giang Chiếc mời. Mà ở trên đường trở về, lại gặp phải thích khách ám sát. Giang Chiếc vốn cho rằng chuyện này cùng ngư dân có quan hệ, về sau điều tra biết được, ngư dân đến thật là mối nhử, nhưng cũng chỉ là thái tử biết Giang Chiếc nhu cầu, cố tình đem tin tức thả cho hắn. Giang Chiếc cầu hiền như khát, đích thân tiến về, hết thảy đều tại thái tử nằm trong tính toán. Mà ngư dân đối với chuyện này hoàn toàn không biết, liền làm cho ám sát một chuyện, căn bản không thể nào tra được, có thể nói là không chê vào đâu được. Giang Trần nhìn xong thư, cũng không khỏi đến tán thán nói, cái này thái tử ngược lại có mấy phần thông minh. Đáng tiếc, ta đã sớm làm chu đáo chuẩn bị. Hắn đem thư thiêu hủy, cầm lấy thư tịch, tiếp tục có sinh có mùi đọc sách lên. Qua mấy ngày, hoàng đế ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Đông nhiên có thị vệ tới báo, nói, khởi bẩm bệ hạ, thất hoàng tử hư hư thực thực trúng độc. Hoàng đế nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hôm nay thất hoàng tử như thường ngày đồng dạng, đang dùng thiện, lại chẳng biết tại sao bỗng nhiên té xỉu, miệng phun dòng máu màu đen. Trông coi hộ vệ sơ bộ phán đoán, hẳn là trúng độc gây nên. Hoàng đế kinh hãi, kêu lên ngự y cùng tiến về tàng thư các. Vừa đi vào tàng thư các, liền nghe đến một cỗ tanh hôi huyết dịch hương vị phả vào mặt. Mà Giang Trần đang nằm tại trên giường, hôn mê bất tỉnh. Ngự y kia, mau mau cứu chữa. Hoàng đế thất kinh hô. Ngự y lên trước, nhanh chóng làm thuật châm cứu, đem Giang Trần độc trong người máu chậm chậm bài xuất. Chỉ thấy Giang Trần oa một tiếng, phun ra một miệng lớn dòng máu màu đen, từ từ tỉnh lại. Hắn trông thấy bệ hạ, muốn đứng dậy hành lễ, lại một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hoàng đế mau tới phía trước, đích thân đỡ lấy Giang Trần, đem hắn thả về trên giường. Trần Nhi không cần đa lễ. Nói cho chấm, đây là có chuyện gì? Giang Trần ánh mắt tránh né, ấp úng nói, phụ hoàng, Nhi thần chỉ là ăn đau bụng, cũng không lo ngại. Hoàng đế nhíu mày, nhìn xem Giang Trần sắc mặt tái nhợt, làm sao có khả năng chỉ là ăn phá bụng đơn giản như vậy? Hắn đang muốn tiếp tục hỏi thăm, khoe mắt quét nhìn, nhìn thấy trên bàn lật tung đồ ăn. Người tới, thử độc. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, mấy tên thái giám cầm lấy ngân châm, bắt đầu lần lượt từng cái thử độc. Rất nhanh, mấy món ăn bên trên, ngân châm kiểm tra đo lường ra độc dược. Hoàng đế tức giận, hạ lệnh tra rõ tất cả hầu hạ Giang Trần ẩm thực sinh hoạt thường ngày người. Giang Trần cũng phi thường phối hợp lộ ra ngoài ý muốn, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Nhưng lấy hoàng đế trí tuệ, như thế nào nhìn không ra Giang Trần là cố ý tránh né. Trần Nhi, ngươi là chấm nhi tử, vô luận là ai muốn ra hại ngươi, chấm cũng sẽ không thả hắn. Giang Trần dùng sức lắc đầu nói, phụ hoàng, nhi thần cái gì cũng không biết. Giang Trần càng là nói như thế, hoàng đế trong lòng lo nghĩ càng sâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vài ngày trước, cửu hoàng tử cũng xuất hiện qua loại này triệu chứng. Thế là, hoàng đế nhìn về phía ngự y nói, ta nhớ đến cửu hoàng tử vài ngày trước không thoải mái, cũng là ngươi đi trần bệnh à? Ngự y hồi đáp, đúng vậy, bệ hạ. Hoàng đế tiếp tục hỏi, thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử bệnh tình, nhưng có chỗ tương tự. Ngự y hồi đáp, cửu điện hạ tình huống, cùng thất điện hạ tình huống, trọn vẹn giống nhau. Chỉ bất quá thất điện hạ triệu chứng, rất rõ ràng càng nghiêm trọng. Thần vừa mới nghiên cứu một thoáng trong thức ăn độc dược, phát hiện loại độc dược này thỉnh thoảng dùng ăn, cũng không chí mạng. Nhưng tích lũy tháng ngày, sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ, dẫn đến thân thể suy kiệt, cho đến chết. Hoàng đế nghe ngự y phân tích, vừa nhìn về phía trông coi hộ vệ. Trước đây thất hoàng tử nhưng xuất hiện qua tương tự triệu chứng. Hộ vệ đàng hoàng hồi đáp, xuất hiện qua, chỉ bất quá triệu chứng rất nhẹ, điện hạ không cho chúng ta bẩm báo. Thất hoàng tử cùng cựu hoàng tử, chúng đồng dạng mãn tính độc dược. Có khả năng làm đến một điểm này, toàn bộ đại viêm hoàng triều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng đế lại liên tưởng đến cựu hoàng tử ở ngoài thành gặp chuyện, tới bây giờ không thể tra ra hung thủ. Nếu như những chuyện này là cùng một người làm, như thế có thể làm được, chỉ có một cái. Đương triều thái tử. Chương 14, thái tử bị giam cầm, cựu hoàng tử càng được sủng ái. Hoàng đế dặn dò Giang Trần nghỉ ngơi thật tốt, liền tức giận rời đi. Lửa giận của hắn, căn bản là không có cách che giấu. Giang Trần nhìn xem hoàng đế rời đi bóng lưng, lại như mô tượng dạng hò khan vài tiếng. Thẳng đến hoàng đế thân ảnh trọn vẹn biến mất, mới phân tán hạ nhân, từ trên giường đứng lên. Loại trừ trên quần áo nhiễm vết máu, cũng lại nhìn không ra một điểm bộ dáng yếu ớt. Bất quá, hắn đến thật là trúng độc, nhưng là chính mình cố tình. Thái tử lần đầu tiên hạ độc, hắn liền đã phát hiện. Lúc ấy hắn không có lộ ra, cũng không có ăn vào có độc thức ăn. Theo một ngày kia trở đi, thái tử một mực không có gián đoạn đối với hắn hạ độc. Đã nhiều năm như vậy, hắn y nguyên như lúc trước cái kia, không có ăn mang độc thức ăn, cũng không có lộ ra. Chỉ bất quá một số thời khắc, hắn sẽ giả bộ như trúng độc bộ dáng, để bọn hạ nhân trông thấy. Thẳng đến hôm nay, thái tử lần nữa hạ độc. Giang Trần biết, thời cơ đã thành thủ. Thế là, hắn đầu tiên là ăn vào đan dược, bảo vệ tâm mạch. Tiếp đó ăn mang độc thức ăn, giả vờ trúng độc từ sâu, ngất đi dưới đất. Tiếp xuống như hắn chỗ liệu, hộ vệ không làm chủ được, bẩm báo đến hoàng đế nơi đó. Hoàng đế đích thân mang theo ngự y tới trước xem xét, phát hiện hắn trường kỳ trúng độc chân tướng. Tiếp đó liên tưởng đến cựu hoàng tử gần nhất chúng độc cùng bị tập kích sự tình, không khó tưởng tượng, chỉ có thái tử có khả năng làm đến. Như hại hoàng tử, thế nhưng trọng tội, cho dù cao quý thái tử, cũng nhất định cần chịu lấy đến trừng phạt. Huống chi, đương đại hoàng đế chính là minh quân, lại lấy nhân từ nổi tiếng thiên hạ. Giang Trần có thể tưởng tượng, lúc này bệ hạ tất nhiên là lửa giận ngút trời. Nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào những việc này, còn không đủ lấy vặn ngã thái tử. Sự thật cũng đúng như hắn chỗ liệu, hoàng đế trở lại ngự thư phòng phía sau, trực tiếp rơi vỡ đắt đỏ tây vực của mình. Lúc này hoàng đế trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lúc trước hắn nguyên cơ sắc phong tam hoàng tử làm thái tử, trong đó phi thường mấu chốt nguyên nhân liền là tam hoàng tử đối các hoàng huynh hoàng đệ đều 10 điểm thân thiện. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, tam hoàng tử đăng cơ làm thái tử phía sau tâm tính đại biến, cũng dám mưu hại thân huynh đệ. Loại này hành động đã làm trái danh giới cuối cùng của hắn. Nếu là mặc cho thái tử tiếp tục tùy hứng làm vậy, chỉ sợ hắn còn không băng hà, các nhi tử liền bị thái tử hại 7-8 phần. Loại chuyện này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chỉ bất quá hoàng đế cũng sẽ không bởi vậy liền thôi chốt thái tử. Cuối cùng, Đông Cung chi chủ gần với đế vương, tùy ý trục xuất, tất nhiên sẽ gây nên triều đình rung chuyển. Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ lệnh đem thái tử giam cầm Đông Cung. Không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt không cho phép thái tử bước ra Đông Cung nửa bước. Rất nhanh, thái tử bị giam cầm tin tức truyền đến Tàng Thư Các. Tuy là thái tử không có bị trục xuất, nhưng Giang Trần cũng không thất vọng. Vô luận là hắn, vẫn là cựu hoàng tử, cũng không có bị thái tử hại chết. Bệ hạ nhân tử, sẽ đối thái tử có chỗ trừng trị, nhưng còn không có đến trục xuất tình trạng. Cuối cùng, Đông Cung tại trong triều đình có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu là không có chút nào căn cứ trục xuất, chỉ sẽ gây nên đám quan chức khủng hoảng. Đối với ổn định đại viêm thế cục, 10 điểm bất lợi. Dù vậy, Giang Trần cũng đã đạt tới mục đích. Bệ hạ đối thái tử đã sinh lòng khẽ hở, muốn bù đắp, nói nghe thì dễ. Đợi một thời gian, chỉ cần lại có một số việc trợ giúp. Thái tử Đông Cung vị trí, tất nhiên khó giữ được. Giang Trần phục bản toàn bộ kế hoạch, xác định không có bỏ sót phía sau, liền không nghĩ nhiều nữa. Cửu hoàng tử đi phương Nam cứu trợ thiên hai, trong thời gian ngắn về không được. Hắn không cần dạy Giang Trần học tập, lần nữa thanh nhàn. Mỗi ngày sinh hoạt, liền là đọc sách tu luyện. Về phần Tàng Thư Các thủ vệ cùng cung nữ thái giám đã toàn bộ thay đổi một lần. Hiện tại dùng người, toàn bộ đều là hoàng đế tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối trung thành. Trong thời gian này, bệ hạ tới thăm hỏi qua hắn một lần, xác định hắn không có trở ngại phía sau, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật nhiều, liền không tiếp tục tới qua. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, cửu hoàng tử theo phương nam trở về. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa thế tất thân làm, cứu trợ thiên thai công việc, làm phi thường hoàn mỹ. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, đối cửu hoàng tử tăng thêm phong thưởng. Lúc này thái tử còn tại giam cầm bên trong, bệ hạ không người có thể dùng, liền đối cửu hoàng tử càng thêm coi trọng. Cửu hoàng tử cũng không phụ hoàng ân, rất nhiều chuyện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ngay hôm đó, Giang Chất như thường ngày đồng dạng, đến thăm Giang Trần. "Hoàng huynh, đây là phụ hoàng ban thưởng ta Tây vực đạt đến phẩm, ngươi xem một chút thế nào?" Giang Chất vui mừng hớn hở, giống như hài đồng. Giang Trần cười nói, "Ta cái gì cũng không thiếu, sau đó không cần hướng nơi này tặng đồ." Giang Chất gãi gãi đầu nói, "Trong nhà của ta chất đầy phụ hoàng ban thưởng ta vật phẩm, thật sự là không buông được. Nguyên cớ ta nghĩ đến, hoàng huynh tại nơi này có chút ít cô đơn, liền lấy ra cho hoàng huynh thưởng thức." Giang Trần sờ lên đầu của hắn, "Ta tại nơi này rất tốt, mỗi ngày đều cũng có không song sách thánh hiền, cũng không cô đơn." Hắn dừng một chút, hỏi, "Vài ngày trước dạy cho ngươi công pháp, nhưng có thật tốt tu luyện?" Giang Chiếc nghiêm túc gật đầu nói, "Yên tâm đi, hoàng huynh. Từ lần trước gặp chuyện sự kiện phía sau, ta hiểu thêm tập võ tầm quan trọng. Bây giờ mặc kệ công vụ bận rộn cỡ nào, cũng sẽ bất thời gian tu luyện võ đạo." Giang Trần vui mừng gật đầu một cái, "Tu vi võ đạo là ngươi đặt chân căn bản, chỉ có bản thân cường đại mới có thể đứng càng cao, nhìn càng thêm xa." Giang Trần hỏi lần nữa, "Thái tử bên kia, ngươi có thể từng đi qua?" Giang Chiếc quyết miệng nói, "Hắn kém chút giết chết ta, ta mới không đi nhìn hắn đây." Giang Trần ngưng trọng nói, "Hoàng quyền tranh giành, không thể dùng khí thế quyết định. Bây giờ thái tử bị giam cầm đông cung, cũng không có bị trục xuất. Chờ thời gian lâu dài, chuyện cũ liền sẽ bị giảm bớt. Tới lúc đó, phụ hoàng sẽ còn đem thái tử phong xuất, trọng chỉnh triều cương. Bởi vậy, chúng ta nhất định cần có hành động, vặn ngã thái tử. Bằng không chờ thái tử đi ra, chúng ta liền mất đi cơ hội tốt nhất." Giang Chiếc nghiêm túc gật đầu một cái, hỏi, "Hoàng huynh, ta muốn làm thế nào?" Giang Trần khảo nghiệm nói, "Ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào?" Giang Chiếc suy nghĩ một chút nói, "Đem thái tử trước đây làm việc xấu nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng đối với hắn triệt để thất vọng." Giang Trần cười lấy lắc đầu nói, "Không, ngươi không chỉ không thể tố giác hắn, còn muốn thay hắn cầu tình, thỉnh cầu phụ hoàng mở ra một con đường." Giang Chiếc, "Ân." Chương 15, lấy ơn báo oán. Thực ra tiểu lý tàng đao. Nhìn xem Giang Chiếc ánh mắt nghi hoặc, Giang Trần khẽ cười nói, "Ở trong mắt ngươi, phụ hoàng là cái hạng người gì?" Giang Chiếc không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Một đời minh quân, nhân hiếu song toàn, ân trạch thiên hạ." Giang Trần gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, chúng ta phụ hoàng lấy nhân hiếu trị quốc, thiên hạ đều biết." Giang Chiếc nghi ngờ nói, "Thế nhưng, điều này cùng ta đi làm thái tử cầu tình, có quan hệ gì ư?" Giang Trần uống một hớp, vừa mới tiếp tục nói, "Lúc trước ta bị cấm túc phía trước, phụ hoàng liền cố ý lập ta làm thái tử, ngươi có biết vì sao?" Giang Chiếc suy nghĩ một chút nói, "Bởi vì hoàng huynh kiến thức bên bác, có trị quốc khả năng." Giang Trần lắc đầu nói, "Lúc trước ta không vào tàng thư các, không có đọc qua cái này rất nhiều sách thánh hiền, vẫn không rõ trị quốc an bang chi đạo." Giang Chiếc không rõ ràng cho làm nói, "Đó là bởi vì cái gì?" Giang Trần cười nói, "Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta cùng đại đa số huynh đệ quan hệ đều phi thường tốt." Giang Chiếc cau mày, vẫn không hiểu. Giang Trần không có giải thích, mà là tiếp tục hỏi, "Ngươi biết phụ hoàng vì sao lại xác lập Tam hoàng huynh làm thái tử ư?" Giang Chiếc suy tư chốc lát, hồi đáp, "Tam hoàng tử giỏi về lôi kéo nhân tâm, cùng trong triều đa số đại thần quan hệ tốt lành." Giang Trần nói, "Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, cùng tình huống của ta đồng dạng. Suy nghĩ một chút, Tam hoàng huynh chưa trở thành thái tử phía trước, đối ngươi như thế nào?" Giang Chiếc hồi đáp, "Tự nhiên là đối ta vô cùng tốt. Không chỉ là ta, loại trừ cùng hoàng huynh có cựu đoán bên ngoài, đối mỗi một vị huynh đệ đều rất tốt." Nói đến đây, Giang Chiếc hình như hiểu rõ ra. "Hoàng huynh, ý của ngươi là, phụ hoàng xác lập thái tử là lấy nhân tử là tiêu chuẩn?" "Đúng là như thế." Giang Trần nói bổ sung, "Phụ hoàng nhân tử, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng mà, hoàng quyền tranh giành, tràn ngập huyết tinh tàn khốc. Các đời lịch đại, giết cha giết huynh sự tình nhìn mãi quần mắt. Phụ hoàng không đành lòng trông thấy gà nhà bôi mặt đá nhau, tự giết lẫn nhau. Bởi vậy tại suy nghĩ thái tử nhân tuyển thời gian, đầu tiên nhìn chính là phẩm hạnh. Vô luận là ta, vẫn là Tam hoàng huynh, có thể bị phụ hoàng coi trọng, đều là cùng chúng ta thân thiết huynh đệ có quan hệ." Giang Trần dừng một chút, chờ Giang Chiếc trầm tư một hồi, tiêu hóa không sai biệt lắm, mới tiếp tục nói, "Bây giờ thái tử bị giam cầm, hoàng tử khác nhộn nhịp nhảy ra bỏ đá xuống giếng, lật ra nợ cũ. Bọn hắn làm như vậy, đơn giản là không muốn thái tử trở mình, đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng mà, các hoàng tử càng là như vậy, phụ hoàng càng thêm chán ghét. Một mực đến nay, phụ hoàng đều hy vọng giữa hoàng tử ở chung hòa thuận, đoàn kết thân thiện. Bởi vậy, cho dù là phụ hoàng không thích thái tử, cũng không nguyện ý nhìn thấy hoàng tử khác bỏ đá xuống giếng chẳng diện. Mà ngươi lúc này đi tìm phụ hoàng, làm thái tử cầu tình, cần phải phụ hoàng vui vẻ. Phụ hoàng đối ngươi càng thêm coi trọng, ngươi thay thế Tam hoàng tử đứng hàng đông cung cơ hội càng lớn." Giang Trần nói xong, yên tĩnh xem lấy Giang Chiếc. Dù sao lấy đức báo đoán loại việc này, không phải ai cũng có thể làm đi ra. Hắn tận tình nhiều như vậy, cũng là hy vọng Giang Chiếc có khả năng sáng tỏ nguyên nhân trong đó. Giang Chiếc trầm tư hồi lâu, cuối cùng kiên định gật một cái nói, "Hoàng huynh, ngươi nói đúng, ta nghe ngươi." Hai người lại hàn huyên một chút tỉ mỉ, Giang Chiếc liền rời đi. Việc đã đến nước này, Giang Trần có thể nói, có thể làm, đều đã hoàn thành. Tiếp xuống, liền nhìn Giang Chiếc biểu hiện như thế nào. Cứ như vậy, Giang Trần thanh nhàn rất nhiều thời gian, mỗi ngày đọc sách tiếp tục tu luyện, kiên trì không ngừng. Một ngày này, ngoài cửa đông nhiên bối rối không chịu nổi. Giang Trần mười điểm nghi hoặc, liền lên tiếng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lớn tiếng ồn ào?" Một gã hộ vệ sốt ruột vội vàng chạy vào, nói, "Ti chức chết tiệt, mời điện hạ thứ tội." Giang Trần càng nghi ngờ nói, đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà hộ vệ ấp úng nửa ngày, cũng không có nói ra cái nguyên do. Giang Trần tức giận nói ra chi tiết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, định chém không dung tha. Hộ vệ phịch một tiếng quỳ xuống đất, vậy mới lắp bắp nói, điện hạ, quá. Thái tử bị phế. Giang Trần mặt người, giờ mới hiểu được hộ vệ vì sao không dám nói. Sau lưng nghị luận thái tử phế lập sự tình, liền là có 9 cái đầu cũng không đủ chém. Đem ngươi nghe được tất cả mọi chuyện, nói rõ chi tiết tới. Hộ vệ không dám định lại, liền một năm một mười nói. Nguyên lai, như hắn chỗ liệu, cửu hoàng tử cho thái tử cầu tình, càng đến bệ hạ ưa thích. Từ đó về sau, bệ hạ thường đem cửu hoàng tử mang theo trên người, đãi ngộ tựa như thái tử. 3 ngày trước, thái tử sinh nhật. Vô luận là hoàng thân quốc thích, vẫn là cả triều văn võ, không một người dám đi chúc mừng. Chỉ có cửu hoàng tử xách theo hạ lễ, đi vào đông cung. Thái tử tuy là bị giam cầm đông cung, nhưng trong triều sự tình, thu hết trong hai. Cửu hoàng tử sâu đến bệ hạ yêu thích sự tình, càng làm cho hắn ghen tị hai mắt đỏ rực. Bởi vậy tại thái tử nhìn tới, cửu hoàng tử tới trước, liền là trần trụi khiêu khích. Thái tử lòng dạ nhỏ mọn, làm sao có khả năng nuốt được một hơi này, ngay tại chỗ liền trở mặt rồi. Hơn nữa, không biết từ nơi nào gọi tới một đám thích khách, đối cửu hoàng tử phát động ám sát. Cửu hoàng tử ỷ vào tu vi, miễn cưỡng trốn thoát, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hoàng đế biết được phía sau, long nhan giận dữ. Trước đây thái tử ám sát cửu hoàng tử, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Lúc này, thái tử vậy mà tại chính mình tẩm cung ngang nhiên ám sát cửu hoàng tử. Đây cũng không phải là hành hung đơn giản như vậy, mà là đối hoàng quyền trần trụi khiêu khích. Hoàng đế hạ lệnh bắt tất cả thích khách, lăng trì xử tử. Tiếp đó lực bài chúng nghị, phế truất thái tử. Hoàng đế làm bù đắp cửu hoàng tử, tức thì đem nó sắc phong làm thân vương. Tuy là không phải thái tử, nhưng là hướng phía trước bước một bước dài. Nghe được những tin tức này, Giang Trần rơi vào trầm tư. Thái tử lòng dạ nhỏ mọn, nhưng không phải đồ ngốc. Làm ra như vậy quá khích sự tình, tất nhiên cùng Giang Chiết thoát không được quan hệ. Cuối cùng, những thủ đoạn này đều là hắn dạy cho Giang Chiết. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, huống chi là hoàng quyền tranh giành. Giang Trần cũng không có cảm thấy không ổn, chỉ là mơ hồ cảm thấy Giang Chiết ngay tại phát sinh thay biến. Hắn biết rõ, Đông cung đại thế đã mất, Giang Chiết ngồi lên thái tử vị trí, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Tam hoàng huynh, chúng ta tốt xấu cũng coi là huynh đệ một chàng. Nhiều năm như vậy không thấy, cũng nên tìm ngươi nói ôn chuyện. Chương 16, đi vào lãnh cung, đây cũng là kết cục khi đắc tội ta. Giang Trần đọc sách nhiều năm, lấy được hệ thống ban thưởng chủng loại nhiều. Không chỉ có công pháp, đạo thuật, đan dược chờ, còn có rất nhiều phụ lục, pháp khí, trận pháp các loại. Những phần thưởng này đều bị hắn thả tới trong chứa vật giới chỉ. Tất nhiên, chứa vật giới chỉ cũng là hệ thống ban thưởng. Giang Trần lật một cái chứa vật giới chỉ, lấy ra một chương màu bạc trắng ẩn thân phù. Tiếp đó tay phải bóp lấy phù lục, niệm động vài câu chú ngữ. Chốc lát, thân ảnh của hắn chậm chậm biến mất. Cứ như vậy, Giang Trần nên ngang đi ra tàng thư các, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn không có hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến, mà là đi tới ngoài cung. Thái tử bị phế truất phía sau, không thể tiếp tục ở tại đông cung. Bởi vậy, hoàng đế đem hắn giam cầm tại hoàng cung phụ cận một chỗ biệt viện. Nói là biệt viện, kỳ thực cùng lãnh cung không có chút nào khác biệt. Trong biệt viện, cỏ dại rậm rạp, một mảnh điều hưu cảnh tượng, liền là trên cửa sổ chỉ đều khê không đủ. Nho nhỏ biệt tử, có mấy cành siêu siêu mèo mèo, sắp chặt đứt trúc, cùng một cái bảo hộ đầy xanh biếc rêu buồn hoa. Buồn hoa một bên, đứng thẳng 2-3 cái cũ nát tím bùn chậu hoa, rối bời sinh ra chút ít cỏ dại. Toàn bộ biệt viện, khắp nơi đều dừng lại đại dày cho bụi, kết lấy 3 tầng trong 3 tầng ngoài mạng nhện. Sao sạc gió thu thổi qua, cho biệt viện tăng thêm một phần thê lương hàn ý. Giang Trần nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng không khỏi thổn thức. Đã từng cao cao tại thượng thái tử, thưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Trong ngay mắt, liền bị đánh vỡ bụi trần, quả thê thê thảm thảm. Rượu, cho ta rượu. Lúc này, một cái duy nhất chỉ đèn trong phòng chuyển đến tức giận gầm rú. Giang Trần xuôi theo âm thanh đi tới, chỉ thấy tam hoàng tử tóc rối bù, mặc bẩn thỉu quần áo, đấm vào trong phòng chỉ có bất phẩm. Nơi này không có thái giám, cũng không có cung nữ, cho dù là hộ vệ cũng chỉ là canh giữ ở biệt viện bên ngoài. Giang Trần hiện ra thân hình, nhìn tam hoàng tử cười nói, hoàng huynh, đã lâu không gặp. Tam hoàng tử Giang Hàn nghi ngờ nhìn xem Giang Trần, hồi lâu mới không xác định hỏi, ngươi là thất đệ? Giang Trần gật đầu nói, khó được hoàng huynh còn nhớ đến ta. Giang Hàn càng nghi hoặc, ngươi là làm sao qua được? Giang Trần bị cấm túc tàng thư các, thế nhân đều biết. Huống chi Giang Hàn bị cầm tù ở đây, ngoài sân càng là thủ vệ sông nghiêm. Giang Trần mỉm cười, lấy ra một trương ẩn thân phủ, tại Giang Hàn trước mắt cơ. Giang Hàn dù chưa gặp qua, nhưng kiến thức vẫn phải có, rất nhanh liền minh bạch phủ lục tác dụng. Hắn trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, ngươi vì sao sẽ có chân quý như thế phủ lục? Giang Trần không có trả lời, mà là nhàn nhạt nói, chỉ là ẩn thân phủ thôi, ta còn có rất nhiều. Ngươi còn nhớ đến, lúc trước ngươi ám sát cựu đệ thời gian, cựu đệ sử dụng hộ thân phủ. Cái kia hộ thân phủ, liền là ta cho hắn. Giang Hàn nhíu nhíu mày, hắn sao lại quên, lúc trước ám sát cửu hoàng tử thất bại nguyên nhân chủ yếu liền là cửu hoàng tử lấy ra một trương hộ thân phủ, kiên trì tới viện quân tới. Nếu không như vậy, hắn há lại sẽ dẫn đến kết cục như thế? Vì cái gì, ngươi tại sao phải giúp hắn? Giang Hàn giống như phát điên, nắm lấy Giang Trần cánh tay quát, ngươi ta không oán không cửu, ngươi vì sao muốn hại ta? Hại ngươi? Ha ha. Giang Trần cười lạnh nói, ta cấm túc tàng thư các, không tranh quyền thế, chỉ muốn cái này một đời. Nhưng ngươi đây, thu mua cung nữ, tại ta trong thức ăn hạ độc, có thể đã từng hỏi qua chính mình, vì sao muốn hại ta? Giang Hàn khiếp sợ nhìn xem Giang Trần, đang đăng lui về sau mấy bước. Ngươi là lúc nào biết đến? Giang Trần khinh thường nói, ngươi cho rằng tự mình làm không chê vào đâu được? Kỳ thực tại ngươi lần đầu tiên hạ độc thời gian, ta liền phát hiện.
Không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Giang Hàn vô ý thức quát, Giang Trần khinh thường quan sát một phen Giang Hàn, liền ngươi hiện tại tấm này cảnh tượng, ta há tất lừa ngươi. Giang Trần ánh mắt, để Giang Hàn cảm giác nổi giận bạt phần. Đúng vậy a, đến lúc này, Giang Trần trọn vẹn không có lừa hắn tất yếu. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Giang Hàn càng ủ rũ, chán trường đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi đã phát hiện, vì cái gì nhưng vẫn không có nói cho phụ hoàng. Giang Trần cười nói, dù cho ta nói cho phụ hoàng nhiều nhất cũng liền cỡ trách ngươi một hồi. Lấy tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta chỉ muốn tại tàng thư các đọc sách cho giỏi, có thể không muốn chịu đến không ngừng không nghỉ làm phiền. Thế là, ta suy nghĩ cái biện pháp, liền là bồi dưỡng cựu hoàng tử, tranh với ngươi đoạt thái tử vị trí. Giang Hàn không thể tưởng tượng nổi há to mồm, trong đầu một chút nghĩ không hiểu sự tình, mơ hồ có móc nối dấu hiệu. Giang Trần không để ý tới hắn, tiếp tục nói, cựu đệ vốn không ý hoàng quyền, nhưng ta dùng kinh nghiệm bản thân nói cho hắn biết, ngươi sẽ không để qua hắn. Cựu đệ làm tự vệ, mới sẽ dựa vào sự giúp đỡ của ta, hăng hái phản kháng. Dạy hắn võ học, giả vờ chúng độc, tranh đoạt cứu trợ thiên thai quyền chủ động các loại, đều là ta tại sau lưng một tay chủ tính. Cựu đệ trời sinh thông minh, tại ta trợ giúp phía dưới, quả nhiên không phụ kỳ vọng, đem ngươi vặn ngã. Và anh, Giang Hàn chỉ cảm thấy đến trong đầu huyền, đột nhiên giận nức. Tất cả trước đây nghĩ không hiểu sự tình, lúc này cũng đều liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn vẫn luôn không hiểu, cựu đệ còn nhỏ tuổi, hơn nữa không tranh quyền thế, lại chẳng biết tại sao, đông nhiên như biến thành người khác đồng dạng, tại trên triều đường khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa cựu đệ võ học cùng đế vương chi thuật, cơ hồ tiến triển cực nhanh. Hắn một mực hoài nghi, cựu đệ sau lưng có cao nhân phụ trợ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái cao nhân này, dĩ nhiên là Giang Trần. Nghĩ tới đây, Giang Hàn đột nhiên nhảy lên, điên cuồng mà quát, Giang Trần, ta dẫn đến tình cảnh như vậy, đều là ngươi một tay dẫn đến. Chúng ta tốt xấu là huynh đệ một tràng, ngươi vì sao như vậy nhẫn tâm? Giang Trần cười lạnh nói, ta vốn là không có ý tranh đoạt hoàng quyền, ngươi lại như cũng không chịu thả ta. Nếu không như vậy, ta há lại sẽ hăng hái phản kháng. Ngươi bây giờ dẫn đến kết quả như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Giang Hàn không cam lòng hướng về Giang Trần bật lên. Là ngươi hại đến ta, ta muốn giết ngươi. Giang Trần khinh thường quăng mí miệng, thiện tay vung lên. Giang Hàn tựa như rác rưởi đồng dạng, bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên tường. Cuối cùng liếc nhìn Giang Hàn chật vật không chịu nổi bộ dáng, Giang Trần quay người rời đi. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi nếu phạm ta, vô luận là ai, ta tất tru. Chương 17, hàng ngày tu luyện, nhất khí hóa tam thanh. Thái tử kết thúc, lại không trở mình khả năng. Cựu hoàng tử ân sủng chính thịnh, quyền thế càng nặng, cả ngày vất vả quốc sự, cũng cực ít lại đến tàng thư các. Giang Trần dẫn đến thanh tĩnh, nhàn nhã tự đắc. Mỗi ngày đọc sách tu luyện, cũng là qua đến hài lòng vô cùng. Một ngày này, Giang Trần ngay tại đọc sách Lữ Thị Xuân Thu. Lúc lên lúc xuống, lấy lúa làm lượng, mà phù du qua vạn vật chi tổ, vật vật mà không vật tại vật, thì trong bất chi bất giác, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Hệ thống ban thưởng, đúng giờ đưa đến. Chúc mừng ký chủ, xem Lữ Thị Xuân Thu một quyển, thu được đạo thuật, nhất khí hóa tam thanh. Giang Trần sững sờ, lập tức nhìn hướng vừa mới lấy được ban thưởng. Nhất khí hóa tam thanh, giai đoạn sơ cấp, có thể huyễn hóa ra ba cái thân ngoại hóa thân, theo lấy cảnh giới tăng lên, thân ngoại hóa thân cũng có thể huyễn hóa ra thân ngoại hóa thân. Hắn nhìn xem kỹ năng giới thiệu văn tắt, trước tiên nghĩ tới là ảnh phân thân chi thuật. Khác biệt chính là, ba cái hóa thân đều có thể là chính hắn. Chỉ cần có một cái hóa thân không chết, hắn liền là bất tử chi thân. Có kỹ năng này, ta chẳng lẽ có thể vừa đọc sách tu luyện, vừa ăn cơm đi ngủ, một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Nghĩ tới đây, Giang Trần không khỏi có chút hưng phấn. Hắn cảnh giới bây giờ, ở vào nhị phẩm khai nguyên cảnh đỉnh phong. Toàn bộ Đại Viêm hoàng triều, có khả năng đến cảnh giới này võ giả không đến một phần vạn. Nhưng so hắn tu vi cao hơn, vẫn có rất nhiều. Dù cho là trong hoàng cung, cũng không ít cao thủ tồn tại. Chỉ bất quá những cao thủ này bình thường không lộ ra trước mắt người đời, ẩn sâu công cùng tên. Nhưng một khi đến cần bọn hắn xuất thủ thời điểm, có thể phát huy ra tác dụng, đủ để lay động đất trời. Giang Trần một mực không có rời đi tàng thư các, chính là muốn tận khả năng tránh đi những cao thủ này. Tuy là những cao thủ này sẽ không dễ dàng động thủ với hắn, nhưng ai biết có thể hay không đột nhiên tựa như phát điên, hướng hắn công kích. Tàng thư các xem như Đại Viêm hoàng triều thánh địa, người thường không dám tới gần. Nhưng đối với những cao thủ kia tới nói, cũng không có những cấm kỵ này. Chỉ bất quá bọn hắn mỗi ngày tập võ, tự nhiên cách thư quyển chi khí địa phương càng xa càng tốt. Giang Trần chỉ cần không đi ra tàng thư các, dưới tình huống bình thường là an toàn. Nhưng mà, thực lực bản thân không đủ, cuối cùng không làm được gối cao không lo. Hắn bây giờ dựa vào có học chính hệ thống, tu luyện tiến triển cực nhanh. Nhưng cùng những cái kia tu luyện nhiều năm võ giả tới nói, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, tại cảnh giới không thể lập tức tăng lên dưới tình huống, có thể nhiều một cái bảo mệnh kỹ năng, liền lộ ra rất là trọng yếu. Mà nhất khí hóa tam thanh đến, tương đương với nhiều ba cái mạng, hắn như thế nào lại không hưng phấn đây? Giang Trần lập tức buông sách xuống, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Nửa ngày thời gian, hắn liền thuần thục nắm giữ thi pháp yếu quyết. Ăn trưa sau đó, Giang Trần bàn giao xuống người chính mình muốn nghỉ trưa, các không thể làm phiền phía sau, tiến vào tàng thư các một gian tinh thất. Món này tinh thất cách âm hiệu quả vô cùng tốt, cho dù là vang lên âm thanh sấm sét, bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Giang Trần sừng sững chính giữa, hơi hợp hai con người, hai tay đồng thời bấm một cái pháp quyết. Ngay sau đó, hắn lẩm nhẩm chú ngữ, hai tay không ngừng giao nhau biến hóa. Một lát sau, Giang Trần thân ảnh bao phủ một tầng trắng xóa hàn sương. Hàn sương tựa như có sinh mệnh đồng dạng, phiêu dật xuất trần, theo lấy chú ngữ nhảy múa. Thẳng đến một tiếng xích chữ vang lên, hàn sương đột nhiên hướng xung quanh quyết tán. Ngay sau đó, một tiếng xì xì vỡ tan âm thanh vang vọng tại trong tinh thất. Giang Trần thân ảnh cũng chậm rãi theo đó hiện lên. Chỉ thấy bạch mang bên trong, dĩ nhiên xuất hiện hai cái Giang Trần thân ảnh. Vô luận là theo bề ngoài, vẫn là khí tức, cũng nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. Giang Trần nhìn xem đối diện Giang Trần, không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đạo gia cường đại pháp thuật, quả nhiên không tầm thường. Hắn thử nghiệm thôi động thần thức, xuyên qua tại hai cái Giang Trần ở giữa, phi thường thông thuận. Tiếp đó, hắn lại chỉ huy cái kia Giang Trần, phóng thích đủ loại đạo pháp, sử dụng đủ loại phù lục. Thử đủ loại thao tác phía sau, Giang Trần khiếp sợ phát hiện, thân ngoại hóa thân, vô luận là cảnh giới, năng lực vẫn còn, dĩ nhiên cùng nguyên pháp thân giống như lúc. Đáng tiếc ta cảnh giới bây giờ không đủ, triệu hồi ra một cái thân ngoại hóa thân, liền đã đến cực hạn. Giang Trần hơi hơi cảm thán, đối thực lực khát vọng càng cấp bách. Đúng rồi, hôm qua ban thưởng khai nguyên đan còn không sử dụng. Hắn chợt nhớ tới, hôm qua mới thu được hệ thống ban thưởng, Giang Chiết liền tới. Về sau khi Giang Chiết đi, hắn liền đem khai nguyên đan quên. Bây giờ ta đã đến khai nguyên cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền là tam phẩm khí động cảnh. Đến lúc đó nguyên khí phóng đại, tất nhiên có khả năng triệu hoán càng nhiều hóa thân. Nghĩ tới đây, Giang Trần không chần chờ nữa. Hắn đầu tiên là mệnh lệnh phân thân rời đi tinh thất, giả vờ bên ngoài đọc sách. Chân thân thì là tiếp tục lưu lại tinh thất, ngồi xếp bằng. Ngay sau đó, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai sáng đan dược màu tím. Khai nguyên đan, trực tiếp phục dụng, có thể tăng lên khai nguyên cảnh tu vi, một lần hành động đột phá khí độ cảnh. Tuy là như vậy, nhưng thành công cũng là có nhất định xác suất. Có chút người nhiều lần phục dụng, đều không thể đột phá cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, người khác phục dụng, là người làm luyện chế, chất lượng chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Mà hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đã hệ thống bảo đảm có khả năng đột phá khí độ cảnh, như thế xác suất thành công nhất định là 100%. Suy nghĩ đến tận đây, Giang Trần không chần chờ nữa, trực tiếp đem khai nguyên đan nuốt vào. Khai nguyên đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng suối trong, chảy vào thể nội. Ngay sau đó, Giang Trần cảm giác toàn bộ thân thể nguyên khí cũng bắt đầu sao động lên, tựa như nóng hổi nước sôi, không ngừng mà quay cuồng phun trào. May mắn, hắn dùng qua rất nhiều mở rộng kinh mạch đan dược. Lúc này kinh mạch của hắn so với cao hai cái cảnh giới cường giả đều muốn rộng lớn. Cái này làm cho đột nhiên quay cuồng mà ra nguyên khí, có tùy ý phát tiết lỗ hổng. Chỉ chốc lát thời gian, nguyên khí làn sóng liền tại ngũ tạng lục phủ xoay một vòng. Nguyên khí số lượng cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Đang lúc Giang Trần cho là nguyên khí làn sóng sẽ dừng lại thời điểm, nó lại lần nữa mãnh liệt lưu động lên. Lần này lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy khắp toàn thân. Chờ đến nơi đan điển, nguyên khí đại quân ý nguyên lần nữa gia tăng. Vòng đi vòng lại, trọn vẹn 360 cái chu thiên, nguyên khí bạo động mới dần dần dừng lên. Giang Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, liền lập tức nội thị đan điển. Khí động cảnh. Chương 18, thăng lên trên mọi phương diện. Cửu hoàng tử sẽ thành thái tử Giang Trần thăng tới khí động cảnh phía sau, lần nữa thử nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Quả nhiên như hắn chỗ liệu, có khả năng thao tác phân thân, gia tăng đến 2 cái. Hắn thỏa mãn gật đầu một cái, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mừng rỡ. Đến khí động cảnh, đại viêm hoàng triều có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn cường giả, đã phượng mao lần giác. Lại thêm lên nhất khí hóa tam thanh cường đại thuật pháp, cho dù là so hắn cảnh giới cao hơn cường giả, cũng cực kỳ khó đem hắn lưu lại. Tuy là thực lực của hắn bây giờ, vẫn còn không tính là bệ nghệ thiên hạ, nhưng tối thiểu nhất, có năng lực tự vệ nhất định, sẽ không dễ dàng mặc cho người định đoạt. Tất nhiên, Giang Trần cũng sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Con đường tu luyện dài đằng đẵng xa xăm, hắn còn cần không ngừng mà hướng lên leo, thẳng đến đỉnh phong. Chỉ có chân chính đứng ở nhân tiên chi cảnh, mới có thể làm đến bao quát thiên hạ. Cứ như vậy, Giang Trần y nguyên kiên trì không ngừng tu luyện, chưa bao giờ có một ngày lười biếng. Thời gian một năm, thoáng một cái đã qua. Võ giả tại khí động cảnh sẽ dị thường dày vò, cần tùy thời ứng phó bạo động nguyên khí. Giang Trần mới vào khí động cảnh thời gian, nguyên khí cũng là bạo động không thôi. Hắn cho dù toàn lực hành động, cũng cực kỳ khó áp chế. Mà tại một năm này thời gian bên trong, hắn thông qua hệ thống ban thưởng phụ trợ, tu luyện thanh tâm đạo pháp, phục dụng tĩnh khí đan dược, triệt để vững chắc khí động cảnh tu vi. Bây giờ, thể nội nguyên khí như cánh tay sai sử, tùy thời nghe theo hắn điều khiển. Trọn vẹn không cần lo lắng, chiến đấu thời gian nguyên khí đột nhiên bạo động, gây nên hậu quả nghiêm trọng. Trừ đó ra, thể chất của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa tới đến cái thế giới này, hắn kế thừa chính là một bộ bị tiểu sắc móc sạch thân thể. Mặc dù không đến mức gió thổi qua liền ngược lại, nhưng cũng là yếu đuối không chịu nổi, tay trói gà không chặt. Đi qua mấy năm tập luyện, cùng hệ thống ban thưởng phụ trợ, thể chất của hắn đã siêu phàm thoát tục, bình thường vũ khí gần không được thân. Cho dù là không điều động nguyên khí, cũng có thể tại trong đại quân tới lui tự nhiên, lấy thượng tướng đầu, như lấy đồ trong túi. Mà thuần hậu nguyên khí, không chỉ có thể gia tăng kéo dài tác chiến năng lực, vẫn là học tập đạo thuật công pháp căn bản. Bất luận cái gì đạo thuật, nhất định cần có nguyên khí làm dựa vào mới có thể sử dụng. Tỷ như mới học được nhất khí hóa tam thanh, liền làm một môn cao thâm đạo pháp. Hắn như toàn lực sử dụng, cơ hồ hao hết tất cả nguyên lực. Còn có như là thanh tâm chú, phiên thiên ấn, cực hỏa thần trưởng các loại đạo pháp, đồng dạng cần nguyên khí chống đỡ. Bây giờ hắn đang tu luyện là một môn tên gọi Huyền Thiên Quyết đạo thuật. Môn đạo thuật này thâm ảo khó hiểu, rất khó tu luyện. Nhưng hệ thống đem Huyền Thiên Quyết trực tiếp dẫn vào trong thần thức, hắn chỉ cần dẫn động nguyên khí, liền có thể tùy tiện tu luyện. Một điểm này cũng là hệ thống ban thưởng chỗ tốt. Hiện tại Giang Trần so với lúc vừa tới, biến hóa kinh người. Tốc độ tu luyện của hắn, dùng kinh thế hai tục để hình dung, cũng không quá đáng. Hơn nữa hắn tuy là tại khí động cảnh, nhưng bởi vì nguyên khí ổn định, đạo thuật pháp khí cường đại, cho dù là đối đầu cao hắn nhất phẩm võ giả, cũng không chút nào sợ hãi. Xuân đi thu tới, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một ngày này, Giang Trần ngay tại yên tĩnh đọc sách, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến ồn ào âm thanh. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là thái tử bị phế. Hơn một năm nay tới, hạ nhân cũng không dám lại lớn tiếng ồn ào. Hôm nay đột nhiên náo nhiệt lên, tất nhiên là Đại Viêm hoàng triều phát sinh chấn thiên động địa đại sự. Giang Trần tính một cái thời gian, trong lòng đã có suy đoán. Làm nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn gọi tới ngoài cửa hộ vệ. Trong triều đã xảy ra chuyện gì? Lần này hộ vệ không có khiếp đảm, mà là thập phần hưng phấn nói, điện hạ, chính là thân vương được sắc phong làm thái tử, ngài cũng sẽ hết sức cao hứng a. Tàng thư các bọn hạ nhân đều biết, hắn cùng cựu hoàng tử thân cận nhất. Tại hạ nhân nhóm nhìn tới, cựu hoàng tử được sắc phong làm thái tử, địa vị của hắn cũng sẽ đi theo bước thẳng lên. Đợi đến tương lai thái tử binh đăng đại bảo, hắn tất nhiên sẽ trở thành đương triều trọng thần. Mà một mực đi theo hắn những cái này bọn hạ nhân, không hề nghi ngờ cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, bọn hạ nhân khó nén cảm giác hưng phấn, cũng là có thể thông cảm được. Trong ngay mắt, Giang Trần liền minh bạch xuống mọi người ồn ào nguyên nhân. Hắn nhếch miệng mỉm cười nói, đến thật là một kiện chuyện cao hứng. Tiếp đó, lấy ra một túi ngân lượng, khen thưởng cho bọn hạ nhân, liền lần nữa đóng lại tàng thư các cửa chính. Giang Chiết có khả năng đi đến một bước này, đều là hắn tại trợ giúp. Bởi vậy, cũng không có cái gì nhưng ngoài ý muốn. Đang lúc hắn muốn tiếp tục yên tĩnh lúc tu luyện, bên ngoài lần nữa truyền đến ồn ào âm thanh. Giang Trần hơi cao mày, cảm thụ được tình huống bên ngoài. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một cỗ khí tức bá đạo từ xa tiến lại. Đạo khí tức này không giống bệ hạ cái kia, ẩn mà không lộ, mà là chiều khí phồn thịnh, phát triển không ngừng. Một lát sau, hộ vệ ẩn hàm âm thanh kích động truyền vào. Điện hạ, là thái tử tới. Để hắn vào đi. Giang Trần buông sách xuống, từ trên bồ đoàn đứng lên. Cùng lúc đó, cửa chính từ bên ngoài đẩy ra, người mặc màu vàng hơi đỏ bảo phục Giang Chiết bước nhanh đến. Người khác còn không tới, liền truyền đến thanh âm hưng phấn, hoàng huynh, chúng ta thành công, phụ hoàng sắc phong ta làm thái tử. Giang Trần hơi hơi không người nói, chúc mừng tiểu đệ nhập chủ đông cung. Giang Chiết nhanh chóng đi tới trước mặt Giang Trần, đỡ lấy Giang Trần cánh tay. Hoàng huynh không cần đa lễ, chúng ta thân như huynh đệ, như không phải hoàng huynh hỗ trợ, ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Giang Trần cười nhạt nói, tiểu đệ đã là thái tử, địa vị gần như chỉ ở dưới phụ hoàng, không thể so sánh nổi. Đại Viêm lấy nhân nghĩa trị quốc, lễ không thể bỏ. Nếu để cho người khác trông thấy, chẳng phải là muốn tại phụ hoàng trước mặt tham gia ta một bản? Giang Chiết giả vờ cả giận nói, ta xem ai dám. Giang Trần gật đầu nói, thái tử uy nghi, bộc phát cường thịnh. Ha ha, ha ha. Hai người nhìn đối phương, không hẹn mà cùng cười. Bọn hắn tuy là không phải ruột thịt huynh đệ, nhưng mấy năm này cũng vừa là thầy vừa là bạn, trải qua nhiều gian khổ. Không chỉ vặn ngã thái tử, cũng để cho Giang Chiết ngồi lên thái tử vị trí. Bây giờ, phụ hoàng đối Giang Chiết bộc phát coi trọng, rất nhiều trong triều đại sự đều để hắn tự mình định đoạt. Hắn tín nhiệm mức độ viễn siêu lúc trước tam hoàng tử. Tiếp xuống, Giang Chiết chỉ cần không phạm phía trước thái tử sai lầm, đế vương vị trí, tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Giang Trần nhìn xem Giang Chiết vẻ mặt hưng phấn, cũng thay hắn cảm thấy cao hứng không thôi. Chương 19, bách biến đế vương tâm, nhất định cần có thế lực của mình. Giang Trần nhìn xem Giang Chiết, rất cảm thấy vui mừng. Giang Chiết tu vi võ đạo, đế vương chi thuật, toàn bộ đều là hắn một tay giáo dục. Liên thái tử vị trí, cũng là hắn một tay đẩy lên đi. Bởi vậy, trong nội tâm hắn, tự nhiên là hết sức vui mừng. Những năm này cố gắng của ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt. Có khả năng đi đến một bước này, cũng là ngươi vất vả cần cù cố gắng kết quả. Bây giờ nhìn thấy ngươi nhập chủ đông cung, ta thật phi thường vui vẻ. Giang Chiết khoát tay nào nói, hoàng huynh, như không phải ngươi giáo dục, ta vì sao lại có thành tựu này? Huống chi, lúc trước phụ hoàng xem trọng là hoàng huynh, cũng không phải ta. Như không phải hoàng huynh đối quyền lực không có hứng thú, liền không ta chuyện gì. Giang Trần cười nói, ngươi từ nhỏ thông minh, võ đạo lại có tuệ căn. Bằng không mà nói, mặc kệ ta giáo dục thế nào, đều là vô dụng. Bởi vậy, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Có thể đi cho tới hôm nay, đều là ngươi cố gắng kết quả. Giang Chiết có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hoàng huynh, ngươi cũng đừng khen ta. Hai người lại trò chuyện lên một chút tuổi thơ chuyện lý thú, không khỏi đến cười ha ha. Trò chuyện một chút, khó tránh khỏi nói lên các huynh đệ của bọn hắn. Giang Chiết nói, hoàng huynh, còn nhớ đến ngũ hoàng huynh rơi sự tình ư? Giang Trần gật đầu nói, tất nhiên nhớ đến. Giang Chiết nói, ra sự kiện kia phía sau, ngũ hoàng huynh liền cầu phụ hoàng đi bên cương. Giang Trần hiểu do nói, ngũ hoàng huynh là người thông minh, biết người khôn giữ mình chi đạo. Giang Chiết gật đầu một cái, lại lắc đầu. Về sau tam hoàng tử bị đẩy vào lãnh cung, hắn lại trở về. Giang Trần hơi nhíu cao mày, nháy mắt minh bạch Giang Chiết ý tứ. Chẳng lẽ tam hoàng huynh còn muốn tranh một chuyến thái tử vị trí? Giang Chiết thần tình ngưng trọng nói, tam hoàng huynh sau khi trở về, ỷ vào quân công, lôi kéo được không ít quan võ, trong triều tạo thành thế lực không nhỏ. Đáng tiếc tam hoàng huynh đối ta địch ý quá nồng, đưa tới phụ hoàng phản cảm. Bằng không lấy hắn chiến công, ta không hẳn có thể an ổn ngồi lên thái tử vị trí. Nghe lời Giang Chiết phân tích, Giang Trần trầm tư nói, hoàng tử bên trong muốn ngồi long ỷ không chỉ tam hoàng huynh cùng ngũ hoàng huynh. Ngươi bây giờ được sắc phong làm thái tử, liền thành mục tiêu công kích. Bọn hắn rất có thể liên hợp lại, cùng đối phó ngươi. Bởi vậy, về sau làm việc, nhất định nghĩ lại sau đó làm, các không thể rơi vào bọn hắn bây giờ. Giang Chiết nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp tục nói, hoàng huynh, còn có một chuyện. Trước đây không lâu phe thái tử cho tàn lại cháy, muốn trọng trưởng triều cương. Cũng may ta phản ứng kịp thời, đem nó dập tắt, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giang Chiết lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới tam hoàng huynh đến trình độ này, ý nguyên chưa từ bỏ ý định. Giang Trần cười nhạt nói, do giản nhập xa dịch, do xa nhập giản an. Tam hoàng huynh làm nhiều năm thái tử, đại quyền trong tay, thưởng không hết vinh hoa phú quý. Lúc này bị lạnh nhạt trong cung, há lại sẽ cam tâm? Huống chi, hắn trong triều kinh doanh nhiều năm, thế lực đan sen chẳng chịt. Cho dù là tam hoàng huynh buông tha, sau lưng những thế lực kia há lại sẽ dễ dàng buông tha tới tay quyền lực. Những thế lực này làm quyền lực, tất nhiên sẽ cuốn theo lấy Tam hoàng huynh, muốn lại tranh một chuyến thái tử vị trí. Giang Chức gật đầu nói, hoàng huynh nói đúng. Phu hoàng nhân tử, chỉ là đối thái tử dư đảng làm sơ trừng trị, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, ta đã đem những người này đều ghi tạc trong lòng. Sau đó nếu để cho ta nắm được án, tuyệt đối sẽ không để qua bọn hắn. Giang Chức trong giọng nói, ẩn hàm không che giấu chút nào sát ý. Giang Trần nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng mặt, không khỏi đến nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn hình ảnh. Một cái 13-14 tuổi dương quang thiếu niên, tràn ngập mạnh mẽ chiều khí. Mỗi tiếng nói cử động đều mang hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Khi đó cửu hoàng tử, tư tưởng đơn thuần, không chút tâm cơ nào. Theo phía sau của hắn, không ngừng hét lên, "Hoàng huynh, chúng ta đi Di Hồng Viện a." "Hoàng huynh, đông thành tới một cái đoàn xiếc, chúng ta đi xem một chút đi." Thoáng qua vài năm đi qua. Lúc trước ngây thơ hoàng tử đã trưởng thành là đại viêm hoàng triều dưới một người, trên vạn người thái tử. Nói gần nói xa, không còn là ăn uống chơi đùa, mà là triều đình thế cục, thiên hạ đại thế. Trong lúc phất tay, càng là lộ ra hoàng tộc bá khí. Giang Trần mỉm cười, cùng Giang Chấp thảo luận đế vương chi thuật. Trong lúc mơ hồ, hình như nhìn thấy bệ hạ ảnh tử. Trong lòng hắn nghĩ thầm, phụ hoàng nguyên cớ lựa chọn cửu hoàng tử, e rằng không chỉ là bởi vì hắn năng lực xuất chúng, nhân tử có lòng, có lẽ là theo cửu hoàng tử trên mình nhìn thấy năm đó cái bóng của mình. Đối với Giang Chức trưởng thành, hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng Giang Chức nếu là đăng cơ làm hoàng, hắn liền có thể gối cao không lo đọc sách tu luyện, chân chính làm đến không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách sách thánh hiển. Tất nhiên nhân tâm đều sẽ biến. Lúc này Giang Chức đến xác thực đối với hắn không có bất kỳ tâm cơ, nhưng làm Giang Chức ngồi lên thanh kia long ỷ thời gian, còn có thể bảo trì sơ tâm ư vững chi, còn có văn võ bá quan tại nơi đó châm ngòi thổi gió. Đừng quên, Giang Chức nguyên cớ có khả năng ngược lại thái tử, cơ hồ tất cả đều là công lao của hắn. Nếu thật đến trưởng quản thiên hạ đại quyền thời điểm, nhớ tới chính mình giáo dục hắn hình ảnh, có lẽ không còn là ấm áp, mà là thật sâu cảnh giác, lại kiên cố thân tình cũng sẽ bị thời gian giảm bớt. Lúc này nhìn xem Giang Chức đã sơ bộ dưỡng thành đế vương tâm thuật, Giang Trần liền biết nên tâm sinh cảnh giác thời điểm. Cái gọi nhưng nên có tâm phòng bị người, Giang Chức chưa chắc sẽ hại hắn, nhưng mà hắn cũng sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Giang Chức tâm tính bên trên. Bằng không, nếu thật xuất hiện trở mặt thành thủ tình huống, hắn không có chút nào phòng bị phía dưới, tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Cuối cùng thực lực của hắn bây giờ còn không đủ lay động toàn bộ đại viêm hoàng triều, bởi vì vô luận là trong triều vẫn là hướng ra ngoài, so hắn thực lực cường đại người vẫn có không ít. Chờ Giang Chức chân chính lên làm đế vương, nắm giữ đến càng cường đại hơn võ lực thời gian, hắn đối với chính mình kính sợ sẽ kịch liệt giảm thiểu. Tới lúc đó, chỉ cần đốm lửa nhỏ, liền có khả năng có thể đốt tới tàng thư cát. Bởi vậy, như không muốn bị động chịu đòn, nhất định phải chuẩn bị sớm, để phòng vạn nhất. Suy nghĩ đến tận đây, Giang Trần âm thầm quyết định, là thời điểm bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực. Chương 20, lãnh lợi tiểu thái giám, truyền thụ thiên âm bảo điện. Giang Chức từ lúc ngồi lên thái tử vị trí, liền cực ít lại đến tàng thư cát. Cuối cùng xem như trước quân, mỗi ngày cần bận rộn sự tình quá nhiều. Không thì vết thăm hỏi Giang Trần, cũng là có thể thông cảm được. Đối cái này, Giang Trần cũng không thèm để ý, hắn mỗi ngày loại trừ đọc sách tu luyện, cũng bắt đầu bắt tay vào làm phát triển thế lực của mình. Tất nhiên, Giang Trần cũng không có dòng chống khua chiêng chiêu binh mãi mã, mà là vụ trộn, quan sát chung quanh hạ nhân. Tàng thư các hạ nhân, chia làm 3 cái bộ phận. Thứ nhất là hộ vệ, trực tiếp thụ mệnh tại Ngự Lâm Quân, là bệ hạ thủ hạ trung thành nhất. Bởi vậy những hộ vệ này, bất luận kẻ nào đều lôi kéo không được. Thứ hai là cung nữ, từ hậu cung cắt cử. Những cung nữ này đến nhất định tuổi tác, nếu như không thể đạt được sủng hạnh, cũng chỉ có thể rời đi hoàng cung, trở về nhà lấy chồng. Tuy là các nàng đối với hậu cung độ trung thành có hạn, rất dễ dàng bị sử dụng, nhưng các nàng có khả năng lưu tại tàng thư các thời gian quá ngắn, coi như là có thành tựu, cũng không phải kế lâu dài. Trừ phi, Giang Trần nguyện ý đưa các nàng lưu tại bên cạnh, xem như thị tẩm nha hoàn. Mà loại việc này, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không làm. Cái thứ ba bộ phận là hoàng cung số lượng khổng lồ nhất thái giám đoàn thể. Cái quần thể này từ vào cung lên, tương đương ban thân đến hoàng gia, cả đời không được rời đi hoàng cung. Hơn nữa bởi vì thái giám thật sự là quá nhiều, hàng năm đủ loại nguyên nhân tử vong, vô số kể. Bởi vậy, rất nhiều già đời thái giám đều sẽ lựa chọn xếp hàng, bảo đảm chính mình có thể sống lâu một chút. Về phần mới tiến tới thái giám, liền thê thảm rất nhiều. Không chỉ muốn bị lão thái giám bắt nạt, làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, còn phải tùy thời gặp phải chủ tử nổ hỏa, tiếp nhận hai bay vạ gió. Có chút xui xẻo thái giám, nhập chức không hai ngày, liền không minh bạch bị chủ tử đánh chết. Thậm chí, liền thối vách quan tài tử đều không vớt được, trực tiếp bị ném đến bãi tha ma. Bởi vậy, mới nhập chức không lâu thái giám là dễ dàng nhất lôi kéo. Giang Trần dựa theo cái này mạch suy nghĩ, một mực tại quan sát hầu hạ hắn thái giám. Bên trong một cái tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên, đưa tới chú ý của hắn. Thiếu niên này vừa tới không bao lâu, nhưng làm việc phi thường lanh lợi. Giang Trần sinh hoạt rất có quy luật, cũng sẽ có một chút theo thói quen động tác. Những động tác này, liền đại biểu hắn muốn làm sự tình. Có chút cung nữ thái giám, hầu hạ hắn một năm, cũng không thể minh bạch hắn tập tính. Mà cái này tiểu thái giám, vừa tới 3 ngày, liền đem hắn những cái này quen thuộc, nhớ cho kỹ. Đồng thời, mỗi lần làm đều phân không kém chút nào. Giang Trần quan sát mấy ngày, đối cái này tiểu thái giám tư chất phi thường hài lòng. Thế là, tại một lần sau khi ăn trưa, đem tiểu thái giám đơn độc lưu lại xuống tới. Tiểu thái giám gặp chính mình bị đơn độc lưu lại, không khỏi có chút khẩn trương, lắp bắp nói: "Điện, điện hạ, ngài tìm nhỏ, có chuyện gì phân phó?" Giang Trần lộ ra ấm áp hình dung, đối với hắn khoát tay nào nói: "Không cần khẩn trương, ta ta chỉ là thuận miệng hỏi ngươi mấy câu. Tiểu thái giám hơi buông lòng một thoáng, quỳ gối trước mặt Giang Trần. Giang Trần mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu thái giám không giải thích được sờ lên đầu, thành thật trả lời nói, hồi điện hạ, tên ta là Triệu Trung. Giang Trần tiếp tục hỏi, ngươi là vì cái gì vào cung? Triệu Trung trả lời, mấy năm trước phương Nam nạn lụt, phú mẫu đều đã chết. Bệ hạ long ân, cho không ít cứu tế lương thực, để ta giữ vững được mấy năm. Năm nay tiền tài dùng hết, thật sự là sống không nổi, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn vào cung. Giang Trần gật đầu một cái, đối Triệu Trung lời nói tin 7-8 phần. Năm đó nạn lụt cứu tế, là hắn tại sau lưng nhu đồ, cửu hoàng tử đích thân đốc thúc. Tuy là cứu tế đại lượng lâm uy bách tính, nhưng cũng không thể cố kỵ đến các mặt. Bởi vậy như Triệu Trung dạng này cô nhi, qua mấy năm sống không nổi vẫn có không ít. Có quan hệ, đi theo các đại sư phụ học tập tay nghề, lan lộn cái ấm no. Không có quan hệ, cũng chỉ có thể từ trao đổi đường ra. Mà vào cung trở thành thái giám, không hề nghi ngờ thành rất nhiều không có đường ra người, lựa chọn tốt nhất. Giang Trần lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền để Triệu Trung xuống dưới. Chờ đến ban đêm, hắn sử dụng nhất khí hóa tam thanh chi thuật, huyễn hóa ra một cái thân ngoại hóa thân, tiến về ti lễ giám điều tra. Ti lễ giám hồ sơ có thể chứng thực Triệu Trung nói không có bất kỳ giả tạo. Nhưng Giang Trần cũng không hề hoàn toàn tin tưởng một tờ vật liệu, mà là sử dụng thần hành phù, đích thân tiến về phương Nam điều tra. Mấy ngày phía sau, thân ngoại hóa thân trở về, điều tra kết quả cùng Triệu Trung nói không có chút nào ra vào. Thẳng đến lúc này, Giang Trần mới trọn vẹn yên lòng. Hắn đem Triệu Trung kêu tới, trực tiếp hỏi, "Triệu Trung, ngươi sau đó có thể nguyện đi theo ta?" Triệu Trung ngẩn người, ngay sau đó cùng hỉ không thôi, nằm xuống liền bái. Đa tạ điện hạ thu lưu, tiểu nhân nguyện giá sức châu ngựa. Trong hoàng cung, có người bảo bọc, cùng không có người bảo bọc, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huống chi, hiện nay thái tử thân cận nhất người, liền là thất hoàng tử. Có khả năng bái tại thất hoàng tử dưới chân, sau đó tất nhiên tiền đồ vô lượng. Một điểm này, đã trở thành tàng tư các tất cả hạ nhân chung nhận thức. Giang Trần nhìn xem Triệu Trung, nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta. Nếu là bị ủy khuất gì, đều có thể nói cho ta. Nhưng mà, quyết không thể nói cho người khác biết, ta là chủ tử của ngươi. Minh Bạch Ư. Triệu Trung sững sờ, không hiểu thất hoàng tử dụng ý, nhưng thất hoàng tử nói tới lời nói, hắn cũng là nghe hiểu. Tiểu nhân minh bạch, nhưng bằng chủ tử phân phó. Hắn gọi, rất tự nhiên phát sinh thay đổi. Giang Trần thỏa mãn gật đầu một cái, móc ra một bản công pháp màu lam đậm. Bản này Thiên Âm Bảo Điện, ngươi lấy trước trở về tu luyện. Nếu có chỗ không hiểu, nhưng tại dùng bữa phía sau hỏi ta. Triệu Trung sững sờ tại đương trường, hồi lâu chưa kịp phản ứng. Hắn vốn cho rằng hiệu Trung thất hoàng tử có thể bảo toàn tính mạng cũng không tệ rồi, lại tuyệt đối không ngờ rằng thất hoàng tử lại muốn truyền thụ cho hắn võ công. Phải biết thiên hạ hôm nay tuy là võ đạo thịnh hành, nhưng chân chính nắm giữ lấy phương pháp tu luyện, cái nào không phải quyền thế ngút trời, không phú thì quý. Đừng nói là phàm phu tục tử, liền là phổ thông quan lại quyền quý cũng cực kỳ khó học đến chính thống võ học. Bây giờ thất hoàng tử vậy mà như thế dễ dàng liền cho hắn một bản công pháp, dạng này ân huệ so cha mẹ ruột còn muốn quý giá. Nghĩ tới đây, Triệu Trung lần nữa quỳ rạp xuống đất, cam tâm tình nguyện bài nói, chủ nhân ân huệ, tiểu nhân vô cùng cảm kích, sau này tất lấy tướng chết báo. Chương 21, phát triển thế lực, theo tuần tra viện bắt đầu. Từ đó, Giang Trần loại trừ đọc sách tu luyện bên ngoài. Chuyện thứ hai, liền là bắt tay vào làm bắt đầu bồi dưỡng Triệu Trung. Triệu Trung tuổi tác tuy nhỏ, lại trải qua sinh ly tử biệt, nội tâm có chút thành thục. Hơn nữa, hắn tâm tư cẩn thận, làm việc cổ trọng, võ đạo thiên phú cũng không tệ. Giang Trần cho hắn Thiên Âm Bảo Điện, bất quá hơn tháng thời gian, liền đã nhập môn. So với hắn dự đoán thời gian, sớm hơn một nửa. Một ngày này, Giang Trần tu luyện hoàn tất, ăn xong ăn trưa, đem Triệu Trung đơn độc lưu lại xuống tới. Người tu luyện đã có một đoạn thời gian, để ta nhìn một chút tiến độ như thế nào. Triệu Trung nho nhỏ đầu dùng sức điểm một cái, phiền phái chủ tử chỉ điểm nô tài. Hắn nói xong, tay phải bấm một cái tay hoa, thủ đoạn bắt đầu xoay chuyển. Tốc độ của hắn nhìn như rất chậm, lại mang ra từng trận tan ảnh. Ngay sau đó, một cái nho nhỏ gió lốc tại trên tay của hắn hiện lên, theo đó vũ động. Dạng này trạng thái, kéo dài chỉ chốc lát phía sau, liền tan thành mây khói. Triệu Trung xấu hổ gãi gãi đầu, nô tài ngu dốt, chỉ có thể làm đến bước này, để chủ tử thất vọng. Giang Trần cũng không cho rằng như vậy. Hắn nhìn xem Triệu Trung động tác mới vừa rồi, trong đầu toát ra là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, bóp lấy ngân châm thêu hoa chẳng diện. Không thể nói quá giống, quả thực là giống như lúc. Triệu Trung, ngươi làm rất không tệ, không cần tự coi nhẹ mình. Giang Trần tán thưởng nói, bất quá hơn tháng thời gian, liền có thể tu luyện tới tình trạng này, đã vượt quá dự liệu của ta. Triệu Trung quỳ lạy dưới đất, cảm động đến rơi nước mắt nói, cảm ơn chủ tử khích lệ. Giang Trần gật đầu nói, ngươi đứng lên trước đi. Tiếp đó, hắn lấy ra một mai đan dược, đưa cho Triệu Trung. Đan này tên là Thối Thể Đan, có khả năng tẩy tủy phạt kinh, tăng lên tốc độ tu luyện. Người đem đan dược căn bảo, tại nơi này đã tỏa hấp thu. Triệu Trung nhìn xem đắt đỏ đan dược, đứng chết chân tại chỗ. Tu luyện công pháp tuy là chân quý, nhưng có gia tộc, vẫn là có không ít. Rất nhiều lớn thành thị, thậm chí mở có đặc biệt võ quán, chỉ cần giao tiền, liền có thể học tập võ đạo. Tất nhiên, những võ quán này công pháp đều là chút ít cấp thấp nhất công pháp. Tu luyện có khả năng đến tối thể cảnh cũng không tệ rồi. Dù vậy, muốn bước vào võ đạo tu hành, cuối cùng là còn có chút phương pháp. Nhưng mà, muốn đạt được một mai đan dược, lại so khoa cử cao trung đều muốn khó khăn. Đừng nói là võ giả bình thường, liền là quan to quý tộc trong nhà, cũng chưa chắc có khả năng lấy ra một khoa. Cho dù là hoàng thân quốc thích, nếu là có thể có viên đan dược, đều là do bảo vật gia truyền cùng bái. Hiện tại, điện hạ không chỉ dạy cho hắn công pháp, trả lại hắn chân quý như thế đan dược. Như vậy ân nghĩa, cho dù là cha mẹ ruột, cũng không kịp vặn nhất. Nội tâm của Triệu Trung đối thối thể đan cực kỳ khát vọng, nhưng hắn vẫn là cố nén tham lam, không có đưa tay đón. "Chủ tử, thối thể đan quá chân quý, nô tài không chịu được nổi." Đây là hắn lời thật lòng, cuối cùng thối thể đan giá cả, hắn liền là 100 đồ mệnh, cũng không đủ chống. Giang Trần có khả năng nhìn ra trong nội tâm Triệu Trung khát vọng, nhưng đối phương lại vẫn có thể bảo trì lý trí, rất không dễ dàng. Hắn âm thầm gật đầu một cái, tùy ý nói, "Bất quá là một cái thối thể đan thôi. Sau đó đi theo ta, còn sẽ có càng nhiều chỗ tốt." "Tất nhiên." Giang Trần thần tình từng bước nghiêm túc, ngựa khí lạnh lẽo nói, "Nếu như ngươi làm trái ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết." Đột nhiên, Triệu Trung cảm giác không khí chung quanh đều lạnh lẽo mấy phần. Vô hình áp bách lập tức quét sạch toàn thân của hắn. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể dường như bị thiên quân vật nặng đè ép, hít thở không thông. Nhưng chỉ trong chốc lát, cảm giác áp bách liền tan thành mây khói. Như không phải hắn lúc này đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, thậm chí cũng hoài nghi vừa mới áp lực chỉ là một loại ảo giác. Bình một tiếng, Triệu Trung quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, "Chủ tử đối nô tài ân trọng như núi, nô tài cảm động đến rơi nước mắt." Nô tài phát hiện, đời này hiệu trung chủ tử, như có hai lòng, thiên lôi đánh xuống. Giang Trần thỏa mãn gật đầu một cái, đứng lên đi đến bên cạnh Triệu Trung, quay sợ bờ vai của hắn. Mỉm cười nói, "Không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi trung thành với ta, bảo đảm ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý." Hắn đem đan dược thả tới trong tay Triệu Trung, tiếp tục nói, "Ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, liền là cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi. Chờ thực lực của ngươi đạt tới thối thể cảnh, ta tự có an bài." Triệu Trung cúi xuống tiếp nhận đan dược, cẩn thận từng ly từng tí nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng liền hóa, rất nhanh chảy vào ngũ tạng lục phủ. Có lẽ là bởi vì thể chất nguyên nhân, vô luận là Giang Trần phục dụng, vẫn là Giang Chiết phục dụng, tuy có chút ít đau nhức, nhưng cũng không kịch liệt. Mà Triệu Trung sau khi phục dụng, trong thân thể như bắt lửa đồng dạng, đau nhức kịch liệt vô cùng. Mãnh liệt tra tấn, để hắn nhịn không được tại dưới đất lăn lộn. Dù vậy, hắn y nguyên mạnh cắn răng, không có phát ra cái gì la hét. Giang Trần đối với hắn nghị lực, có chút vừa ý một người thiên phú lại mạnh, nếu như nghị lực không được, thành tựu liền cực kỳ có hạn. Triệu Trung vô luận là thiên phú, vẫn là tâm tính, đều đầy đủ. Thiếu hụt, chỉ là có người dịu dắt thôi. Bây giờ có hắn dịu dắt, Triệu Trung tương lai tất nhiên có hy vọng. Qua một lúc lâu, Triệu Trung cảm giác đau đớn mới chậm rãi biến mất. Hắn khó khăn bò người lên, lại một lần nữa cảm động đến rơi nước mắt nói, "Cảm ơn chủ tử ân điển, nô tài nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng cao." Giang Trần ân một tiếng, tùy ý khoát khoát tay, để hắn xuống dưới. Trong thời gian kế tiếp, Triệu Trung tại dược lực kích thích phía dưới, rất nhanh liền tiến vào thối thể cảnh. Giang Trần gặp thời cơ chín muồi, liền tìm lý do, mượn từ thái tử danh nghĩa, thần không biết quỷ không hay đem Triệu Trung xếp vào tuần tra viện. Cuối cùng, thái giám thay phiên phi thường nhiều lần, ai lại sẽ quan tâm một cái tiểu thái giám, đến cùng là tại tạng thư các, vẫn là tại tuần tra viện đây. Huống chi, tuần tra viện chủ sự cũng không có khả năng chạy đến thái tử trước mặt hỏi một câu, "Điện hạ, Triệu Trung là ngài an bài ư?" Bởi vì một cái nho nhỏ thái giám đi hỏi thăm công vụ bệ bộn thái tử, tuần tra viện chủ sự còn không có ngốc đến nước này. Bởi vậy, Triệu Trung tiến vào tuần tra viện, liền lập tức chịu đến chủ sự coi trọng. Mà Triệu Trung cũng không có cô phụ Giang Trần thưởng thức ân huệ, cần cù chăm chỉ, lập xuống không ít công lao hiển hách. Hai bút cùng vẽ, Triệu Trung rất nhanh tại tuần tra viện đứng vững gót chân. Bất quá thời gian mấy tháng, liền độc trưởng một mặt, thống lĩnh mấy chục người. Chương 22, hoàng đế bệnh tình nguy kịch. Giang Trần thăm hỏi sau khi Triệu Trung đi, Giang Trần lần nữa thanh nhàn xuống tới. Thời gian trôi mau, thoáng qua vài năm. Hắn một mình lưu tại tàng thư các, mỗi ngày đọc sách tu luyện, luyện tập đạo thuật, qua cũng nhàn nhã tự đắc. Một ngày này, hắn ngay tại nhìn một bản cổ thú đồ phổ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hộ vệ thông báo âm thanh. "Điện hạ, thái tử điện hạ tới." Giang Trần sững sờ, hắn nhớ đến một lần trước thái tử tới trước, đã là nửa năm trước sự tình. "Để thái tử điện hạ vào đi." "Được." Nặng nghề cửa chính chậm chậm mở ra, thái tử nhíu chặt lông mày, đi đến. "Hoàng huynh, gần nhất công vụ bệ bộn, rất lâu không đến xem ngươi, hoàng huynh chớ nên trách tội." Thái tử trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng hai đầu lông mày ưu sầu cùng mỏi mệt cũng là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Trong lòng Giang Trần nghĩ hoặc, thái tử mỗi ngày vất vả quốc sự, tất nhiên mỏi mệt, chỉ là cái kia ưu sầu lại là vì sao đây? Giang Trần không có hỏi nhiều, đầu tiên là cho thái tử pha lấy một ly tỉnh thần bổ não trà. "Tới, ngồi xuống trước." Thái tử sau khi ngồi xuống, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, vừa mới thư giãn một chút, hắn thong thả thở dài nói, "Hoàng huynh, phụ hoàng long thể khiêm an ngày càng xa sút, trong triều sự tình cơ hồ toàn bộ đè ở trên vai của ta, thường ngày chỉ là phụ trợ xử lý triều chính, cũng vẫn không cảm thấy 10 điểm vất vả. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều cần ta đi định đoạt, lập tức cảm giác vạn phần mỏi mệt." Giang Trần hơi cao mày, hỏi, "Phu hoàng thân thể luôn luôn cứng rắn, như thế nào đột nhiên thân thể khiêm an?" Thái tử giải thích nói, "Phu hoàng việc phải tự làm, mọi thứ tất tự thân đi làm, vất vả lâu ngày thành cắm ghét, đã không phải một hai ngày." Ngự y khuyên phụ hoàng nhiều chú ý nghỉ ngơi, nhưng phụ hoàng căn bản không nghe. Theo lấy phụ hoàng tuổi tác nâng cao, thân thể cũng không còn lúc trước cứng rắn, một điểm phong hàn, liền muốn nằm trên giường mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Giang Trần hơi hơi trầm tư, vuốt cằm nói, "Phụ hoàng thân thể khiêm an, thái tử điện hạ cũng đi theo chịu khổ." Thái tử lắc đầu nói, "Ta ngược lại không khổ, chỉ là nhìn xem phụ hoàng thân thể ngày càng sa sút, mười điểm lo nghĩ." Nói đến đây, thái tử cắn răng, đối Giang Trần nói, "Hoàng huynh, phụ hoàng giường tại giường, thường xuyên nhắc tới ngươi. Ngươi nếu có không, có thể hay không đi xem hắn một chút?" Thái tử trong giọng nói ẩn chứa khẩn cầu. Giang Trần gật đầu nói, "Xem như nhi thần, đây là ta phải làm." Cho dù thái tử không nói, hắn cũng sẽ chủ động tiến đến. Thái tử trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ban đầu là phụ hoàng đem Giang Trần cấm túc tàng thư các. Bởi vậy Giang Trần đối phụ hoàng có chỗ oán hận, đúng là bình thường. Chỉ bất quá lúc này phụ hoàng tình huống không thể lạc quan, hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này hóa giải hai người ân đoán. Không hy vọng phụ hoàng đến thời khắc hấp hối, còn mang theo tiếng mới. Hoàng huynh, ta đã bàn giao hộ vệ, từ nay về sau không ngăn cản nữa ngươi ra ngoài. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể rời đi. Giang Trần cười nhạt nói, thái tử có lòng. Thái tử đứng lên, nói, hoàng huynh, ta còn có rất nhiều tấu chương cần phê duyệt, liền không tại cái này giúp ngươi. Ngươi nếu có sự tình, tùy thời để lại người tới gọi ta là được. Nói xong, thái tử liền sốt ruột rời đi. Giang Trần nhìn xem thái tử cong lên bóng lưng, hơi hơi cảm thán nói, nhân hiếu song toàn, lòng mang thiên hạ, Giang Chấp đến thật là đế vương tài năng. Thái tử sau khi rời đi, Giang Trần tập trung ý chí, tiếp tục tu luyện. Đến buổi tối, hắn đi ra tàng thư các, trực tiếp đi tới bệ hạ tẩm cung. Ngự Lâm quân đã sớm đạt được thái tử mệnh lệnh, cũng không đối với hắn ngăn cản. Mãi cho đến cửa tẩm cung, vừa mới bị một tên lão thái giám ngăn lại. Thất điện hạ chờ chút, nô tài đi thông báo một tiếng. Giang Trần vuốt cằm nói, làm phiền công công. Rất nhanh, lão thái giám liền đi ra, nói, điện hạ, bệ hạ để ngài đi vào. Ừm. Giang Trần mở ra nhị bước, hướng trong tẩm cung đi đến. Khục khục. Lúc này, trong tẩm cung truyền ra tiếng ho khan kịch liệt. Trong lòng Giang Trần hơi hơi sửa chữa gấp, vô ý thức tăng nhanh nhị bước. Đi vào trong nhà, hoàng đế chính giữa vị long tháp, muốn đứng lên. Giang Trần mau tới phía trước mấy bước, đỡ lấy bệ hạ cánh tay. Phu hoàng, ngài thân thể khó chịu, liền không muốn dáng chống đỡ lấy lên. Hoàng đế quát tay nào nói, hơi cảm thấy phong hàn mà thôi, không có gì đáng ngại. Khục khục. Đang nói, hoàng đế lần nữa kịch liệt ho khan. Giang Trần vịn hoàng đế ngồi xuống, rót một chén nước đưa tới. Phu hoàng, ngài uống trước hết. Hoàng đế vui mừng cười cười, tiếp nhận ly nước uống một ngụm, liền đặt ở bên cạnh. Trần Nhi, ngươi nghĩ như thế nào tới nhìn chấm? Giang Trần hồi đáp, thái tử nói cho nhi thần, ngài thân thể khiêm an. Thân là nhi tử, tự nhiên là muốn tới thăm viếng phụ hoàng. Hoàng đế thở dài nói, khoảng thời gian này, chấm bị bệnh liệt giường. Trong triều đại sự, đều đè ở chấp nhi trên bờ bay. Khổ cực như thế, còn đang vì chấm suy nghĩ. Hai từ này, đến thật là cái nhân hiếu chi tử. Giang Trần đồng ý nói, thái tử mang trong lòng dày rộng, bên trên kính phụ hoàng, phía dưới thân huynh đệ. Nhi thần từ lúc tại tàng thư các đọc sách bắt đầu, cũng chỉ có thái tử nguyện ý tới trước thăm viếng. Nhi thần cảm thấy, thái tử vô luận là tính cách, vẫn là thiên tư, tại rất nhiều huynh đệ bên trong, đều là cực tốt. Nghe được Giang Trần khen ngợi, hoàng đế hơi hơi ngẩn người. Hắn lập tức nhìn về phía Giang Trần mỉm cười khuôn mặt, rơi vào trong trầm tư. Nửa buổi sau đó, hắn khe khẽ thở dài, ngữ khí bình thản nói, chiếc nhi tuổi nhỏ thời gian, không tranh quyền thế, chỉ thích vui đùa. Nhưng từ lúc Lao Tam được sắc phong làm thái tử phía sau, hắn tựa như là đổi tính, bắt đầu nóng lòng triều chính. Đối cái này, trong lòng chấm là vui vẻ. Mới đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo lấy hắn trong triều thế lực càng nặng, chấm mới đột nhiên ý thức đến, chiếc nhi sau lưng, tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Chấm điều tra hắn người thời gian quan hệ, phát hiện cái cao nhân này cũng không tồn tại. Thằng đến vừa mới nghe được ngươi nói lời nói kia, chấm mới ý thức tới. Nguyên lai, là ngươi tại sau lưng phụ tá hắn. Giang Trần không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lấy bệ hạ tài trí, đoán được điểm ấy cũng không khó. Chỉ bất quá hắn một mực không có đi ra khỏi tàng thư các, tồn tại điểm quá thấp, nguyên cớ bị bệ hạ trong lúc lơ đãng không để ý đến. Phu hoàng, ta gần nhất học tập một chút vật lý trị liệu phương thuốc, cho ngài khơi thông gần của ta. Chương 23, phu hoàng, ta thật đối quyền lực không hứng thú. Hoàng đế nhìn Giang Trần một chút, thuận theo nằm tại long tháp bên trên. Giang Trần thầm vận nguyên khí, tu bổ bệ hạ phá toái không chịu nổi thân thể. Qua hồi lâu, mới chậm rãi dừng lại. Hắn hơi hơi thở dốc một hơi, lắng lại một phen nguyên khí rung động. Lúc này bệ hạ, bởi vì thân thể hơi có vẻ dễ chịu, đã ngủ thật say. Giang Trần nhìn xem hắn chân mày kia nhíu chặt khuôn mặt, ngầm thở dài. Hoàng đế bệnh tình, chủ yếu là vất vả lâu ngày thành căm ghét. Lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thư giãn hiệu quả. Muốn triệt để trị tận gốc, tuyệt đối không thể. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. Giang Trần có thể làm, cũng chỉ là để hoàng đế bệnh tình đạt được thư giãn. Hắn biết rõ, chỉ cần hoàng đế vẫn còn, hắn liền có thể tiếp tục gối cao không lo đọc sách tu luyện. Hơn nữa, hoàng đế đối với hắn quả thật không tệ. Hắn có thể làm, liền là tại cuộc sống về sau bên trong, dùng nhiều nguyên khí trì hoãn bệnh tình, tối thiểu còn có thể để hoàng đế sống lâu mấy năm. Cứ như vậy, Giang Trần mỗi ngày loại trừ đọc sách tu luyện, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tới hoàng đế tầm cung, dùng nguyên khí thư giãn nỗi thống khổ của hắn. Thoáng qua, lại là mấy năm. Tuy là Giang Trần cực lực làm hoàng đế trị liệu, nhưng bệnh tình của hắn vẫn là đến không thuốc có thể chữa tình trạng. Một ngày này, hoàng đế đem Giang Trần cùng thái tử gọi tới bên giường. Chấm không được. Một câu, thái tử nước mắt rơi như mưa. Phu hoàng, ngài không có việc gì. Giang Trần đối lập lý trí một chút, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng bi thống. Cuối cùng, bệ hạ là phụ thân của hắn. Một mực đến nay, đối với hắn cũng là phi thường cương triều. Hoàng đế mặt mỉm cười, kéo lấy Giang Trần cùng thái tử tay. Nói, người chỉ có một lần chết, không có cái gì thảm thương tương tổn. Chỉ là chấm băng hà phía sau, huynh đệ các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực, thủ hộ Đại Viêm Giang Sơn. Thái tử khóc không thành tiếng, đã không nói ra một câu. Giang Trần gật đầu một cái, nói, phụ hoàng yên tâm, Đại Viêm Giang Sơn tuyệt sẽ không rơi vào tay người khác. Hoàng đế vui mừng gật đầu một cái, lại đối thái tử dặn dò rất nhiều chuyện phía sau. Nói, Chiêm Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Chấm có mấy lời, muốn đơn độc đối ngươi hoàng huynh nói. Thái tử lau lau nước mắt, đối bệ hạ hành đại lễ phía sau, quay người đối Giang Trần nói, hoàng huynh, làm phiền ngươi chiếu cố tốt phụ hoàng. Giang Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn cứ yên tâm đi. Thái tử ân một tiếng, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài, cùng Vương công đại thần canh giữ ở tẩm cung bên ngoài. Chờ thái tử sau khi rời đi, hoàng đế kéo lấy tay Giang Trần nói, một mực đến nay, chấm lý tưởng nhất thái tử nhân tuyển, liền là ngươi. Ngươi tuy là thông minh, nhưng tính cách quá mức nôn nóng, không đủ trầm ổn. Chấm nguyên cớ để ngươi đi tàng thư các, liền để cho ngươi tu thân dưỡng tính, sửa lại nôn nóng tính cách. Đáng tiếc, ngươi từ lúc vào tàng thư các, đọc sách chút ít sách thánh hiền, nôn nóng tính cách đến sát thực sửa lại, nhưng đối với thế tục đồ vật, lại mất đi hứng thú. Bây giờ suy nghĩ một chút, chấm là có chút hối hận. Nếu là lúc trước biết tính tình của ngươi sẽ biến thành dạng này, có lẽ liền sẽ không để ngươi cấm túc tàng thư các. Nói đến đây, hoàng đế nhịn không được khục vài tiếng. Giang Trần vận chuyển nguyên khí, miễn cưỡng duy trì lấy hoàng đế rủ xuống hủ không chịu nổi thân thể. Hoàng đế quát tay nào nói, ngươi tu luyện không dễ, không cần tại chấm trên mình lãng phí nguyên khí. Giang Trần không có thu tay lại, phụ hoàng yên tâm, điểm ấy nguyên khí đối nhi thần không hề ảnh hưởng. Hắn mỗi lần tiêu hao nguyên khí trợ giúp bệ hạ chữa trị thân thể phía sau, đều sẽ ăn vào một mai bổ khí đan, lập tức tinh lực dồi dào. Hoàng đế cũng không tại kiên trì, hơi nghỉ ngơi một lát sau, đột nhiên hỏi, nếu như chấm để ngươi thiết bị, ngươi có bằng lòng hay không? Giang Trần ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt hồi đáp, phụ hoàng, nhi thần từng nói qua, không quan tâm hoàng quyền. Hiện nay thái tử nhân đức dày rộng, lại là ngài đích thân bồi dưỡng, là thích hợp nhất đăng cơ nhân tuyển. Hoàng đế y nguyên chưa từ bỏ ý định nói, chiếp nhi có thể đi cho tới hôm nay, cũng là ngươi bồi dưỡng kết quả. Giang Trần lắc đầu nói, đó là cửu đệ làm thái tử chuyện lúc trước. Hiện tại cửu đệ đã có quân lâm thiên hạ uy nghi, một điểm này không phải nhi thần có khả năng bồi dưỡng ra được. Hoàng đế nhìn lấy chăm chú Giang Trần hai con ngươi, muốn từ đó nhìn ra chút gì. Giang Trần sắc mặt tiết lặng, cùng bệ hạ nhìn thẳng, không có chút nào lùi bước, giống như năm đó. Hồi lâu, hoàng đế bất đắc dĩ thở dài, thôi, thôi. Đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không phụ tá chiếp nhi, bảo đảm ta Đại Viêm Giang Sơn? Giang Trần nghiêm túc hồi đáp, nhi thần tất toàn lực tương trợ thái tử, thủ hộ Đại Viêm hoàng triều. Nghe được Giang Trần hứa hẹn, hoàng đế trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chấm còn có một chuyện, hy vọng ngươi có thể làm được. Giang Trần nói, phụ hoàng ngươi nói, nhi thần nhất định toàn lực mà làm. Hoàng đế ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn hướng phương xa. Giang Trần xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hình như nhìn thấy một cái tóc hai bù xù nam tử, như giống như điên, ngây ngốc cười lớn. Một lát sau, hoàng đế thu về ánh mắt, ngưng trọng đối Giang Trần dặn dò, chấm dưới gối nhi nữ rất nhiều, trong đó đại bộ phận như ngươi như vậy, không quan tâm triều chính, nhưng cũng không ít hoàng tử, chí tồn cao xa. Lao tam đã là như thế, làm củng cố địa vị, đúng là muốn mưu hại thần sinh huynh đệ. Một điểm này, là chấm tuyệt đối không thể nhịn được. Lúc trước đem hắn trục xuất, chấm liền là lo lắng sau khi chết cái khác nhi nữ bị hắn mưu hại. Bây giờ hắn đã được đến vốn có hạ tràng, đối chiếp nhi không uy hiếp nữa. Còn có hoàng tử khác, nếu là ảnh hưởng tới triều cương, xung quân biên cương cũng tốt, làm nhàn hạ vương giá cũng được. Nhưng hy vọng ngươi cùng chiếp nhi, thiết không thể để thủ tục tương tàn. Giang Trần nghiêm túc cam kết, bệ hạ yên tâm, ta cùng thái tử tuyệt đối sẽ không đem đồ đao gác ở thân huynh đệ trên cổ. Trong nội tâm hắn lại bổ sung một câu, nếu có ai không có mắt cần phải gây chuyện, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tất nhiên, những lời này vẫn là không muốn cho kẻ sắp chết ở mức. Hoàng đế nghe được lời hứa của hắn, cuối cùng yên lòng. Vị chấm nằm xuống a. Giang Trần vịn bệ hạ cánh tay, chậm rãi đem hắn đặt ở long tháp bên trên. Hoàng đế nằm xong phía sau, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, chậm chậm nhắm lại hai con ngươi. Hồi lâu, Giang Trần thở dài, cuối cùng liếc nhìn hoàng đế, hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến. Bệ hạ, băng hà. Vị được cầm thanh, tại yên tĩnh hoàng cung, đặc biệt vang dội. Chương 24, Thái tử đăng cơ, Giang Trần, hộ quốc võ vương. Thái tử cùng vương công đại thần đợi ở ngoài điện, lo lắng chờ đợi. Hộ bộ thượng thư tới gần thái tử, lặng lẽ nói, thái tử điện hạ, bệ hạ lưu thất điện hạ trong điện, chẳng lẽ là muốn chuyển vị cho thất điện hạ ư? Cái này hộ bộ thượng thư, tại thái tử vẫn là hoàng tử thời gian, chỉ là tên phổ thông chấp sự. Tại phương nam nạn lụt cứu tế thời gian, đạt được hắn thưởng thức, cùng tồn tại hạ công lao hiển hách. Từ đó về sau, liền một mực đi theo hắn. Về sau theo lấy hắn từng bước một ngồi lên thái tử vị trí, địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, trở thành một tên lục bộ đại quan. Đối với hắn tới nói, thuộc về tuyệt đối thân tín. Thái tử suy tư chốc lát, nhàn nhạt nói, vô luận phụ hoàng làm cái gì lựa chọn, chúng ta làm thần tử, nghe lệnh là được. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng là không yên bất an. Phụ hoàng ưa thích thất hoàng huynh, mọi người đều biết. Chỉ bất quá thất hoàng huynh một mực không quan tâm triều chính, tại tàng thư các ngồi xuống liền là 10 năm. Trên triều đình đã sớm không còn hắn một chỗ cắm rủi. Nhưng lúc này phụ hoàng đơn độc lưu lại thất hoàng huynh, vô cùng có khả năng vẫn là muốn chuẩn bị cho hắn. Nếu là phụ hoàng khăng khăng chuẩn bị thất hoàng huynh, ta nên làm gì đối mặt? Suy nghĩ đến tận đây, thái tử vô ý thức nhíu mày, nhìn về phía cung điện ánh mắt càng lo lắng. Hộ bộ thượng thư một mực chú ý đến thái tử biểu tình. Bây giờ nhìn thấy hắn lo được lo mất, lần nữa đề nghị, thái tử điện hạ, Đại Viêm hoàng triều có thể có hôm nay, ngài không thể bỏ qua công lao. Mà thất điện hạ chưa bao giờ đối hoàng triều từng có mảy may cống hiến, nếu như liền như vậy thay hoàng bị, trên triều đình căn bản không có người tín phục. Đến lúc đó hoàng triều chấn động, đối ta Đại Viêm tuyệt đối là tai nạn a. Hộ bộ thượng thư tận tình lời nói, nháy mắt đưa tới những đại thần khác cường liệt ủng hộ. Hiện tại trên triều đình, tuyệt đại đa số quan viên đều ủng hộ thái tử. Nếu như thái tử không thể đăng cơ, những đại thần này tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cuối cùng, việc này liên quan bọn hắn bản thân lợi ích. Nghe lấy đám đại thần ngươi một lời ta một câu thuyết phục, thái tử lại có thể nào không biết trong lòng bọn hắn suy nghĩ? Đơn giản là muốn để hắn quyết định. Nếu như phụ hoàng truyền vị thất hoàng tử, liền phát động trình biến, tranh đoạt hoàng vị. lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đánh bại thất hoàng tử, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, thái tử há lại sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, hắn nghiêm nghị quát lớn đám quan chức, việc này đừng vội nhắc lại, bằng không đừng trách bản cung không khách khí. Đám đại thần nháy mắt ngậm miệng lại, không đúng lui xuống dưới. Chỉ là, thái tử trong lòng càng thêm lo được lo mất. Qua hồi lâu, lão thái giám âm thanh truyền ra. "Bệ hạ, băng hạ." Thái tử mang theo văn võ bá quan, quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, Giang Trần theo trong điện chậm chậm đi ra. Hắn nhìn xem quỳ một chỗ hoàng tử đám đại thần, thần tình không gợn sóng. "Bệ hạ khẩu dụ." Lời này vừa nói ra, vô luận là thái tử các hoàng tử, vẫn là đám văn võ đại thần, thần kinh nháy mắt căng cứng. Giang Trần tiếp tục thì thầm, "Châm thể bất an, bây giờ đem tuyệt rồi." Thái tử nhân đức dày rộng, có thể chấp trưởng đại viêm Giang Sơn, nhìn các vị vương công đại thần, cảm mến phụ tá, hấp thụ tiền triều giáo huấn, đối xử tử tế bất tính. Di chiếu đọc xong, đa số đại thần vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thái tử rõ ràng, phụ hoàng nguyên cớ chuẩn bị cho hắn, tất nhiên là thất hoàng huynh nhường cho. Bởi vậy, trong nội tâm hắn đối thất hoàng huynh càng cảm kích. Chuyện sau đó cần phải có chuyên trách quan viên xử lý. Giang Trần vỗ vỗ thái tử bà bay, liền bay người rời đi. Trở lại tàng thư các, Giang Trần đi tới trên lầu các, ngửa mặt trông lên ngàn vạn tinh không. Những năm gần đây, hắn có khả năng tại tàng thư các yên tâm đọc sách tu luyện. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bệ hạ cương triều có thừa. Lúc này bệ hạ băng hà, hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm không tự chủ được dâng lên từng trận bi thương. Trừ đó ra, hắn tuy là được toại nguyện để Giang Chiếp ngồi lên hoàng vị, nhưng mà nhân tâm đều sẽ biến. Hiện tại Giang Chiếp đến sát thực đối với hắn không có chút nào địch ý, lại không đại biểu tương lai mấy chục năm hai người còn có thể như hiện tại như vậy thân như huynh đệ. Thôi, thuận theo tự nhiên a. Giang Trần thực lực lại mạnh, cũng không có khả năng trọn vẹn khống chế nhân tâm. Hắn có thể làm liền là chuẩn bị thêm một chút để phòng vạn nhất. Hôm sau, cựu hoàng tử đăng cơ, đại xá thiên hạ, bận rộn phức tạp đăng cơ điển lễ, trước trước sau sau kéo dài rất nhiều thời gian. Giang Trần không có đi lại gần cái này náo nhiệt, vẫn như cũ yên tĩnh tại tàng thư các đọc sách tu luyện. Chờ đến đăng cơ điển lễ kết thúc, thái tử, không, bây giờ đại viêm hoàng đế trước tiên đi tới tàng thư các tham kiến bệ hạ. Giang Trần không lưng hành lễ, bị hoàng đế một cái cuốn lấy. Hoàng huynh không cần như vậy. Hoàng đế ra hiệu hạ nhân thối lui phía sau, đối Giang Trần nói, hoàng huynh, chấm lần này tìm ngươi tới là muốn mời ngươi xuất sơn. Chấm biết hoàng huynh tài hoa hơn người, vượt qua chấm gấp 10 gấp trăm lần. Không cần tại trên vương triều, quả thực đáng tiếc. Giang Trần cười lấy lắc đầu nói, bệ hạ, thần từng nói qua, không quan tâm quyền lực, những lời này y nguyên giữ lời. Hoàng đế tiếp tục khuyên nhủ, hoàng huynh, ngươi chẳng lẽ liền không muốn thi triển bình sinh sở học, ban ơn cho thiên hạ ư? Giang Trần hồi đáp, bệ hạ tài học đủ để khiến thiên hạ an khang, bách tính lạc nghiệp. Hoàng đế y nguyên chưa từ bỏ ý định nói, thế nhưng lúc trước hoàng huynh dạy chấm lòng mang thiên hạ, chẳng lẽ đều là giả? Giang Trần giải thích nói, mỗi người đều có chính mình truy cầu, lúc trước bệ hạ hùng tài vĩ lược, đi đến hôm nay chẳng có gì lạ. Nhưng thần từ đầu đến cuối đều chỉ muốn an tĩnh chờ tại tàng thư các đọc sách tu luyện, tu thân dưỡng tính. Hoàng đế còn muốn lại khuyên, Giang Trần trực tiếp ngắt lời nói, bệ hạ, thần tâm ý đã quyết, liền không cần khuyên. Ai? Hoàng đế thong thả thở dài, đã hoàng huynh khăng khăng lưu tại tàng thư các, chấm cũng không còn cưỡng cầu. Chỉ bất quá, chấm chuẩn bị sắc phong hoàng huynh làm hộ quốc võ vương, còn mời hoàng huynh chớ có chối từ. Giang Trần hơi hơi trầm tư nói, chỉ cần không cần làm sự tình, thần liền nguyện ý. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, nói, hoàng huynh xin yên tâm, chấm như là đã biết ngươi tâm ý, tự nhiên là sẽ không tiếp tục cưỡng cầu ngươi xuất sơn. Giang Trần gật đầu nói, nếu như thế, hết thảy nhưng bằng bệ hạ an bài. Hai người lại tùy ý hàn huyên một hồi, hoàng đế liền rời đi. Cuối cùng vừa mới đăng cơ, còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Giang Trần cũng dẫn đến thanh nhàn, tiếp tục chính mình cuộc sống yên tĩnh. Chương 25, Triệu Trung Dạ Tâm. Giang Trần, ngươi quá phiêu hộ quốc võ vương sắc phong nghi thức, tại Giang Trần cường liệt yêu cầu xuống, cử hành vô cùng đơn giản, thậm chí có thể dùng đơn sơ để hình dung. Hoàng đế cho Giang Trần chuẩn bị một chỗ lớn biệt viện, xem như phủ đệ của hắn. Giang Trần không có cự tuyệt, nhưng đưa ra một cái yêu cầu. Hắn hy vọng có thể tiếp tục lưu lại tàng thư các, không bị làm phiền. Hoàng đế tự nhiên đáp ứng, tại tàng thư các xây dựng càng rộng lớn gian phòng, cung cấp hắn cư trú. Cứ như vậy, hoàng đế tuy là thay đổi, nhưng đối Giang Trần tới nói, không có gì khác nhau. Hắn vẫn như cũ ở tại tàng thư các, mỗi ngày đọc sách tu luyện. Một phương diện khác, Triệu Trung đi qua cố gắng, cuối cùng ngồi lên tuần tra viện viện trưởng chức vị. Chức vụ này có khả năng giám sát bách quan, quyền lực lớn. Rất nhiều quan viên nhìn thấy hắn, đều đến đi vòng qua. Mà Triệu Trung ở ngoài mặt, là hoàng đế trung thành nhất chó săn, nhưng bụng trộm lại chọn bện tuân theo Giang Trần an bài. Chỉ bất quá, Giang Trần đối với hắn cũng không có bất luận cái gì an bài, chỉ dặn dò hắn nghiêm túc làm việc, nghe theo hoàng đế điều khiển là đủ. Đối Giang Trần tới nói, Triệu Trung là một khỏa ẩn tàng quân cờ. Về phần phải trang vận dụng, vẫn là muốn nhìn hiện nay hoàng đế thái độ. Chỉ cần hoàng đế không phải dày hắn đọc sách tu luyện, Triệu Trung liền vĩnh viễn trung thành với hoàng đế. Nếu như sự tình có biến, Triệu Trung sẽ biến thành hắn sắc bén nhất kiếm. Một ngày này, Triệu Trung như thường ngày, định kỳ đi tới tàng thư các. Giang Trần nhìn hắn, hơi kinh ngạc hỏi, lại đột phá? Triệu Trung gãi gãi đầu, nói, chủ tử bồi dưỡng tốt, nô tài mấy ngày trước có chỗ cảm ngộ, đột phá đến thối thể cảnh hậu kỳ. Giang Trần ân một tiếng, đối Triệu Trung nói, thi triển công pháp, để ta nhìn một chút. Được, chủ tử. Triệu Trung đầu tiên là thi lễ một cái, tiếp đó tay phải nắm lấy tay hoa, bóp lấy một cái ngân châm. Chỉ nghe thấy lưu một tiếng, ngân châm rời khỏi tay, bắn về phía dày nặng bức tường. Giang Trần cảm nhận được rõ ràng, ngân châm không trở ngại chút nào bắn thủng hai bức tường, đâm vào một khối cương thiết bên trên mới ngừng lại được. Mà khối này cương thiết cũng xuất hiện rõ ràng long tao. Giang Trần cười lấy gật đầu nói, không tệ, không tệ. Người thiên tư đầy đủ, tăng thêm hậu thiên cố gắng, tiến bộ đến sát thực thần tốc. Triệu Trung Kiêm tổ nói, nếu không có chủ tử ban thưởng thiên âm bảo điện cùng đan dược, nô tài cũng không có hôm nay tình trạng. Giang Trần lúc trước đem thiên âm bảo điện cho Triệu Trung, cũng tồn tại thí nghiệm thành phần. Đều nói thái giám bởi vì tiên thiên thiếu hụt, tu luyện loại này công pháp có thể tiến triển cực nhanh, so người bình thường nhanh lên gấp mấy lần. Bây giờ nhìn tới, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Trung, ngươi hiện tại tu vi võ đạo đã hiếm có người có khả năng đối tới. Nhưng mà còn cần tiếp tục tăng cường tu luyện, thiết không thể có mảy may lười biếng. Ngươi phải hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Triệu Trung sau khi nghe xong, lập tức lễ bài nói, cảm ơn chủ tử dạy bảo, nô tài hiểu rõ. Chủ tử xin yên tâm, bất cứ lúc nào, nô tài đều là ngài trung thành nhất thuộc hạ. Giang Trần khẽ bước cằm, rời đi chủ đề, hỏi, nói một chút gần nhất triều đình thế của ta. Từ lúc cựu hoàng tử ngồi lên long ỷ phía sau, đã hồi lâu chưa từng tới tàng thư các. Hắn tuy là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng quan hệ bản thân tình báo vẫn là muốn hiểu một chút, để tránh triều chính có biến, đánh hắn cái trở tay không kịp. Triệu Trung sửa sang suy nghĩ, hồi đáp, chủ tử, vài ngày trước, Vũ Vương ra ý đồ mưu phản, lại bị bọn thủ hạ tố giác, còn không có hành động, liền bị bệ hạ mang người ngăn chặn cửa chính. Bệ hạ không có hạ lệnh giết Ngũ Vương gia, chỉ là đem tham gia võ tướng toàn bộ xử tử. Tiếp đó, bệ hạ cùng Ngũ Vương gia trong cung đơn độc nói chuyện hồi lâu, không có người biết bọn hắn nói cái gì. Chỉ là từ đó về sau, Ngũ Vương gia như là biến thành người khác dường như, cả ngày chơi bời lêu lổng, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch này khúc, cũng không tiếp tục hỏi đến trong triều sự tình. Triệu Trung không biết, Giang Trần lại không khó đoán ra, lão Ngũ từng tại biên quan nhiều năm, chiến công hiển hách, không hề nghĩ rằng chính mình lại bại bởi cựu hoàng tử tên Tiểu Bạch Kiểm này. Hắn tự nhiên là 10 điểm khu phục, bởi vậy mới sẽ phát động trình biến. Đáng tiếc cựu hoàng tử đã không phải là năm đó ngây ngô thiếu niên, một mực phòng bị các hoàng huynh hoàng đệ. Lão Ngũ chưa xuất sư đã chết, liền cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, lão Ngũ đánh nhiều năm như vậy trượng, nuôi thành một thân phỉ khí. Cứ như vậy thất bại, đương nhiên là phi thường không cam tâm. Hoàng đế vì để cho hắn tâm phục khẩu phục, liền an bài một trận chiến đấu. Tất nhiên, trận này đối chiến chỉ có hai người biết. Kết quả không cần nói cũng biết, hoàng đế là tay hắn nắm tay giáo dục, lão Ngũ căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, lão Ngũ bị thu phục, nghĩ thông, biến thành một cái không hỏi quốc sự nhàn hạ vương gia. Một điểm này cũng chính là tiên đế kỳ vọng. Ngay sau đó, Triệu Trung lại nói một chút trong triều phát sinh sự tình. Giang Trần nghe một chút, ngắt lời nói, dân sinh sự tình, liền không cần hướng ta báo cáo. Chỉ có cùng hoàng thất có liên quan sự tình, mới cần hướng ta cặn kẽ trần thuật. Triệu Trung nói một tiếng nô tài hiểu rõ, tiếp đó muốn nói lại thôi. Giang Trần nhìn xem hắn, hỏi, có lời gì, cứ việc nói là được. Triệu Trung trong mắt màu đen xoay vài vòng, cắn răng nói, chủ tử, nô tài mạo muội hỏi một câu, nghe nói tiên hoàng băng hà thời gian, cuối cùng chỉ để lại ngài một người tại trận. Chuyện này, cũng là không phải bí mật gì. Giang Trần gật đầu một cái, hồi đáp, đến xác thực như vậy. Triệu Trung đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó như là hạ quyết tâm, hạ giọng nói, chủ tử, tiên hoàng di chiếu, thật là chuyển vị cựu hoàng tử ư. Giang Trần nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Trung hít một hơi thật sâu, lần nữa thấp giọng, trong triều truyền văn, tiên hoàng muốn chuyển vị chủ tử. Chỉ bất quá ngoài điện đại thần, đều là bệ phái thái tử, làm xong chính biến chuẩn bị. Chủ tử làm triều đình ổn định, mới để cho vị cho cựu hoàng tử. Chủ tử, nô tài đoạn thời gian này, cũng lôi kéo không ít đại thần. Chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể đoạt lại. Im ngay. Giang Trần nghiêm khắc quát lớn. Hoàng quyền thay đổi, kỳ thực ngươi tùy ý ngông cuồng thêm nghị luận. Như còn dám nhắc tới đến đây sự tình, ta tất sát ngươi. Một cỗ sôi trào mãnh liệt khí thế, theo Giang Trần thân thể tản ra. Thời gian trong nháy mắt, đem Triệu Trung trọn vẹn bao phủ tại bên trong. Triệu Trung cảm giác mình tựa như là trong biển rộng thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể lật úp. Chương 26, tu luyện tiến triển cực nhanh. Bệ hạ ngự giá thân trinh. Bất quá thời gian trong nháy mắt, cảm giác gáp bách mãnh liệt liền biến mất vô tung. Nhưng mà, Triệu Trung lại giống như qua hết một đời, trải qua sinh tử ly hợp. Hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, nô tài biết sai rồi, mời chủ tử trách phạt. Giang Trần đứng dậy đi đến Triệu Trung sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, ngươi là có hay không cho là, lúc trước ta bồi dưỡng ngươi, chính là vì tranh đoạt hoàng quyền làm chuẩn bị. Triệu Trung vùi đầu tại dưới đất, trả lời, nô tài không dám. Giang Trần nhìn hắn một cái, nói, ta bồi dưỡng ngươi dụ ý, không cần ngươi ngông cuồng suy đoán. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là đủ. Chờ cần ngươi xuất hiện thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Triệu Trung kính sợ nói, nô tài nhớ kỹ. Giang Trần khoát tay nào nói, tốt, ngươi xuống dưới a. Nô tài cáo lui. Triệu Trung sau khi rời đi, Giang Trần có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Kỳ thực, hắn có thể lý giải ý nghĩ của Triệu Trung. Một cái không có chút nào bối cảnh tiểu thái giám, bị hắn coi trọng, không giữ lại chút nào truyền thụ công pháp và đan dược. Làm như vậy, không phải là vì tranh đoạt long ỷ thời gian, để hắn bán mạng. Cuối cùng đối với một cái hoàng tử tới nói, trừ đó ra, còn có thể có cái khác truy cầu ư, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn nguyên cớ làm như thế, chỉ là vì người không giữ mình, tiếp tục lưu lại không có chút nào tồn tại cảm giác tàng thư các đọc sách tu luyện. Giang Trần liếc nhìn hộ quốc võ vương bảng hiệu, ánh mắt trong suốt, không có chút nào gợn sóng. Hoàng quyền lại lần nữa, nào có thực lực nổi lên trong yếu. Hắn nhẹ nhàng cảm thán một câu, liền đem việc này quên sạch sành sanh, lấy ra một bản bách gia tranh minh, đọc tiếp lên. Xuân đi thu tới, trong bất chi bất giác, lại là mấy năm thoáng một cái đã qua. Giang Trần tại tàng thư các đọc sách tu luyện, thời gian qua cũng là 10 điểm phong phú. Một ngày này, hắn cầm lấy một bản Thương Chu binh pháp, ngay tại nghiên cứu. Một khắc đồng hồ phía sau, hệ thống ban thưởng đúng hẹn mà tới. Chúc mừng ký chủ, xem Thương Chu binh pháp một quyển, thu được trận pháp Kim Quang trận. Hắn lập tức nhìn về phía Kim Quang trận giới thiệu văn tắt. Kim Quang trận, tiêu hao nguyên khí, lấy bản thân làm trung tâm, tạo thành bền chắc không thể phá được phòng ngự. Nhìn xem Kim Quang trận hiệu quả, Giang Trần sinh lòng vui vẻ. Trận pháp cùng đạo thuật khác biệt, không cần tu luyện, liền có thể trực tiếp sử dụng. Hơn nữa tại gặp được địch nhân thời gian, có thể trực tiếp triệu hồi ra tới. Không giống như là đạo thuật cái kia, còn cần niệm động chú ngữ, tay kết kiếm quyết. Có cái Kim Quang trận này, liền lại thêm một tầng bảo hộ. Giang Trần buông sách xuống, đi tới tinh thất, sử dụng Kim Quang trận. Thời gian trong nháy mắt, một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng hiện lên. Hơn nữa theo lấy hắn ý niệm thôi động, quang cháo có thể biến đổi lại biến nhỏ, phi thường linh hoạt. Giang Trần tính toán, hắn tu vi hiện tại, trọn vẹn có thể đem toàn bộ tàng thư các bao phủ tại trong Kim Quang trận. Chỉ là bởi vì phạm vi bao trùm quá rộng, có khả năng kéo dài thời gian, cũng không biết quá lâu. Dù vậy, hắn đã phi thường hài lòng. Thời khắc mấu chốt, đây chính là cường đại bảo mệnh át chủ bài. Thu hồi Kim Quang trận phía sau, Giang Trần lấy ra một cái toàn thân tản ra quang mang màu xanh trường kiếm. Kiếm này tên là Thanh Quang kiếm, là một cái trung phẩm linh khí. Võ giả bình thường có khả năng có một kiện hạ phẩm pháp khí, liền đã là phi thường có được. Mà pháp khí bên trên linh khí, tuyệt đại bộ phận võ giả cuối cùng cả đời đều không có thấy tận mắt qua. Như vậy có thể thấy được, linh khí biết bao nhiêu có. Thanh này Thanh Quang kiếm, là hắn mấy ngày trước xem thư tịch hệ thống ban thưởng. Trước đó, hắn tốt nhất vũ khí, cũng bất quá là thượng phẩm pháp khí. Lần này, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua hạ phẩm linh khí, đến đem trung phẩm linh khí, thế nhưng để hắn một hồi lâu hưng phấn. Từ ngày đó phía sau, hắn mỗi ngày bắt buộc bài học, liền nhiều luyện hóa Thanh Quang kiếm. Bởi vì linh khí cùng pháp khí khác biệt, pháp khí chỉ cần dùng nguyên khí khống chế liền có thể sử dụng, mà linh khí thì cần muốn chủ nhân tâm thần tương thông mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Bởi vậy, Giang Trần mỗi ngày đọc sách thu được ban thưởng phía sau, liền sẽ đi tới tinh thất luyện hóa Thanh Quang kiếm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, đem Thanh Quang kiếm đặt ở trên gối, hai tay không ngừng mà nắm lấy kiếm quyết. Theo lấy động tác của hắn, Thanh Quang kiếm bên trên bỗng nhiên tản mát ra chói mắt quang mang màu xanh, dần dần tràn ngập toàn bộ tinh thất. Giang Trần khép lại hai con ngươi, màu ngà nguyên khí thấu thể mà ra, cùng quang mang màu xanh thủy nhũ giao hợp. Một lát sau, Thanh Quang kiếm bắt đầu run rẩy, mơ hồ phát ra tiếng long ngâm. Giang Trần đưa tay phải ra, ôn nhu bắt lấy chuôi kiếm, đứng dậy mua kiếm. Kiếm như sương tuyết, thanh quang đại thịnh. Tuy là trường kiếm như mang, tức giận đỉnh trường hồng thế thái, cũng là không hư hao chút nào hắn ôn nhuận như ngọc khí chất. Tựa như là nhất tiếng nắng một nước hồ, luồng gió mát thổi qua nháy mắt, lại chỉ là bộc phát thanh tư lỗi lạc, trong gió thật tiến tĩnh. Quang mang dần dần tiêu tán, Giang Trần thu hồi trường kiếm, chậm chậm phun ra một cái thanh khí. Hắn cảm thụ được thanh quang kiếm bên trong mơ hồ truyền đến vui thích, lẩm bẩm, mấy ngày nữa, liền có thể triệt để luyện hóa thanh quang kiếm. Cùng trong cảnh giới, có thể như ta như vậy có được trung phẩm linh khí, chỉ sợ là tìm không thấy cái thứ hai. Lúc này Giang Trần đã đạt đến khí động cảnh đỉnh phong, chỉ cần hơi hơi tiến về phía trước một bước, liền có thể tiến vào tứ phẩm ly hợp cảnh. Đối với người khác mà nói, tam phẩm khí động cảnh căn bản là không có cách ngăn cản linh khí phản vệ. Nhưng Giang Trần dựa vào hệ thống phụ trợ, thể chất sớm đã siêu việt cùng cảnh giới người, bởi vậy mới có thể thuận lợi luyện hóa thanh quang kiếm. Giang Trần lại tại trong tĩnh thất tu luyện một hồi đạo pháp, thẳng đến ăn trưa thời gian mới đi ra ngoài. Tuy là hắn hiện tại có thể tùy ý ra vào tàng thư các, nhưng nếu không có tình huống đặc biệt, hắn cơ hồ rất ít rời đi. Mà lúc này Đại Viêm hoàng triều tại Tân Đế quản lý phía dưới, quốc lực phát triển không ngừng, mơ hồ có siêu việt tiên đế dấu hiệu. Hôm nay trên đại điện đã đến buổi trưa, tào triều lại như cũ không có tán đi. Nguyên lai phương Bắc man tộc xuôi nam, ấy nhiễu biên giới, đốt sát kiếp cướp, việc ác bất tận. Đại Viêm quân đội nhiều năm chưa qua chiến sự, liên tục bại lui, bị đánh quân lính tan rã. Nhiều cái thành thị luôn hãm, ánh lửa ngút trời, ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Tân Đế tức giận, quyết định ngự giá thân chinh, không chỉ là làm đẩy lui Bắc man xâm lược, đồng thời cũng là vì củng cố địa vị của mình. Cuối cùng Tân Đế đăng cơ không lâu, trong triều đối với hắn có nhiều người không phục. Hắn muốn mượn cơ hội này dựng đứng cao hơn hy vọng, để những cái kia người không phục triệt để tâm phục khẩu phục. Chương 27, Hoàng đế tâm tư, tin dữ truyền đến. Đại Viêm lấy võ lập quốc, các đời hoàng đế đều là kinh nghiệm xa trường người. Lúc trước rất nhiều võ tướng ủng hộ Ngũ hoàng tử, liền là bởi vì hắn từng tại biên cảnh nhiều lần lập chiến công. Cựu hoàng tử đăng cơ phía sau, bề ngoài nhìn lại như là cái thư sinh yếu đuối, lại không có trải qua chiến trường chém giết. Bởi vậy, rất nhiều võ tướng mặc dù không dám nói rõ, nhưng trong lòng trung quy là không phục. Tân Đế tất nhiên là biết việc này, mới manh động ngự giá thân chinh ý niệm. Chỉ bất quá, đám đại thần như thế nào lại đồng ý bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Rất nhiều đại thần quỳ rạp trên đất, tận tình khuyên giải nói. Liền những cái kia các võ tướng, cũng không có nghĩ đến Tân Đế như vậy xúc động. Nước không thể một ngày không có vua, nếu là hoàng đế có chuyện bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Thế là, các võ tướng cũng quỳ theo nằm trên mặt đất, cầu bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế nhìn xem quỳ xuống một mảnh đại điện, ngự giá thân chinh khát vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn không quan tâm đám đại thần phản đối, dứt khoát mệnh lệnh quân bộ chủ bị lương thảo quân giới chờ liên quan công việc. Chủ bị chờ đợi trong lúc đó, hoàng đế tới một chuyến tàng thư các. Lúc này Giang Trần đã được đến hoàng đế khăng khăng ngự giá thân chinh tin tức. Bởi vậy, hắn nhìn xem hoàng đế tới, cũng không có bất kỳ bất ngờ. Hoàng đế nhìn xem Giang Trần, thần kinh một mực căng thẳng, vương lòng rất nhiều. Hắn sai người đóng lại cửa chính, cùng Giang Trần ngồi đối diện nhau, cảm thán nói: "Hoàng huynh, chấm hiện tại có chút hiểu ngươi không nguyện làm hoàng đế nguyên nhân." Giang Trần cười nói, "Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy?" Hoàng đế chậm chậm nói, "Lúc trước làm thái tử thời điểm, vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Hiện tại làm hoàng đế, mới hiểu được cái gì gọi là thân bất do kỷ. Cả ngày xử lý không xong chính vụ, không dám có chút mang theo. Mọi loại mệt nhọc, lại luôn không cách nào làm cho tất cả mọi người vừa ý." Giang Trần nói, "Mỗi người tư tưởng đều là độc lập. Bọn hắn nơi nơi sẽ trước theo góc độ của mình suy nghĩ, sau đó lại đi cân nhắc quốc gia, suy nghĩ bệ hạ." Hoàng đế cảm thán nói, "Hoàng huynh nói đúng. Đám đại thần luôn miệng nói vì nước vì dân, cái nào không phải đầu tiên suy nghĩ ích lợi của mình. Lần này Bắc Man xâm phạm, chấm chuẩn bị ngự giá thân trinh, trọng trấn Đại Viêm hùng phong. Nhưng mà, trên đại điện rất nhiều đại thần, lại không có một cái ủng hộ chấm. Hơn nữa liên hợp lại, ngăn cản chấm chinh phạt Bắc Man." Giang Trần suy nghĩ chốc lát, nói, "Đám đại thần như vậy suy tính, chỉ là xuất phát góc độ khác biệt thôi. Thần lúc trước từng đối bệ hạ nói qua, làm việc phải học được đổi vị suy nghĩ." Hoàng đế ngẩn người, nói, "Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi cũng không ủng hộ chấm ngự giá thân trinh ư?" Giang Trần lắc đầu nói, "Ngươi hiện tại là hoàng đế, vô luận làm chuyện gì, thần đều sẽ ủng hộ. Thần tin tưởng, bệ hạ làm như vậy, tự nhiên là có không thể không làm lý do." Hoàng đế nghe xong, trên mặt u ám cuối cùng giải tán một chút. Hắn hưng phấn mà nói, "Hoàng huynh, vẫn là ngươi hiểu nhất chấm." Ha ha, Giang Trần mỉm cười, nói, "Bệ hạ, nhận định là đúng sự tình, cứ việc đi làm là đủ. Bất cứ lúc nào, thần đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn." Hoàng đế nghiêm túc gật đầu nói, "Đa tạ hoàng huynh." Hai người lại hàn huyên một hồi, hoàng đế liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Hoàng huynh, chấm xuất phát thời gian, liền không cùng ngươi tới cáo biệt." Giang Trần ân một tiếng, lấy ra mấy trương hộ thân phủ. "Bệ hạ mang theo những phủ lục này, có lẽ có khả năng dùng tới." Hoàng đế cũng không khách khí, tiếp nhận hộ thân phủ, nói tiếng cảm ơn, liền rời đi. Giang Trần nhìn xem hoàng đế rời đi bóng lưng, khẽ thở dài một cái. Làm hoàng đế khó, làm một cái xứng trước hoàng đế càng khó. Cửu hoàng tử đi cho tới hôm nay, là hắn một tay nâng đỡ lên. Vì vậy đối với hoàng đế tâm tư, hắn là hiểu rõ nhất. Theo hắn ban đầu dẫn dắt cửu hoàng tử tranh đoạt thái tử vị trí, đến đánh bại thái tử, trở thành tiên đế sủng thần. Tiếp đó ngồi lên thái tử vị trí, thủ tướng triều chính. Nhưng bây giờ vinh đăng đại bảo, trở thành thiên hạ chi chủ. Hoàng đế sau lưng vẫn luôn có cái bóng của hắn. Liên thanh kia long kỵ đều là hắn nhường lại. Bởi vậy, nếu nói hoàng đế trong lòng không có chút nào khúc mắc, tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay hoàng đế tìm đến hắn, cùng nói là trưng cầu ý kiến của hắn, còn không bằng nói là tham dò ý tứ của hắn. Cuối cùng trên triều đình, hoàng đế đều đã lực bài chúng nghị, ngự giá thân trinh. Cho dù là Giang Trần ngăn cản, hoàng đế như thế nào lại bởi vậy thay đổi tâm ý? Chỉ bất quá, Giang Trần không có ngăn cản. Hoàng đế trong lòng càng thư sướng thôi. Giang Trần liền là thấy rõ một điểm này, nguyên cớ xuôi theo hoàng đế ý tứ, để trong lòng hắn áp lực nhẹ hơn một chút. Sau đó không lâu, 10 vạn đại quân chỉnh đốn đầy đủ. Hoàng đế một thân nhung trang, thân kỵ chiến mã, vai hùng tràn trề. Giang Trần đứng ở tàng thư các tầng cao nhất, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại quân, trong lòng khó tránh khỏi cảm xúc. Dần dần, đại quân biến mất ở trên đường chân trời. Giang Trần đi xuống tầng cao nhất, gọi tới Triệu Trung. Đại quân tướng lĩnh đều điều tra qua. Triệu Trung hồi đáp, "Chủ tử, đã điều tra qua. Theo quân trong hàng tướng lãnh, không có quân địch nhắm tuyến." Giang Trần ân một tiếng, tiếp tục hỏi, "Lương thảo hậu cần, nhưng có sơ hở." Triệu Trung hồi đáp, "Hộ bộ thượng thư là bệ hạ thân tín, không có chút nào lãnh đạo. Tất cả vật phẩm đều làm 12 phần chuẩn bị." Giang Trần dặn dò, "Phía trước chiến sự tình báo, nhất định phải tùy thời bẩm báo, quyết không thể có bất luận cái gì lười biếng." Triệu Trung cung kính nói, "Chủ tử yên tâm, nô tài đã dặn dò tại quân bộ người thân tín, vừa có tình báo, tất nhiên trước tiên cáo chi chủ tử." Giang Trần gật đầu một cái, nói, "Rất tốt, ngươi làm không tệ." Triệu Trung vui vẻ nói, "Cảm ơn chủ tử khích lệ." Giang Trần khoát tay áo, "Tốt, ngươi đi về trước đi." Triệu Trung ứng tiếng là, không người rời đi. Giang Trần liếc nhìn phương bắc, liền đem suy nghĩ thu hồi lại. Sự do người làm, hắn có thể làm đã làm. Tiếp xuống, liền nhìn hoàng đế biểu hiện. Hoàng đế sau khi đi, Giang Trần khôi phục đọc sách tu luyện sinh hoạt. Thẳng đến hơn một tháng sau, Triệu Trung đội vàng hấp tấp chạy tới. "Chủ tử, việc lớn không tốt." Giang Trần hơi cao mày, "Phát sinh chuyện gì, hốt hoảng như vậy?" Triệu Trung nhìn ra trong mắt Giang Trần không vui, lập tức làm mấy cái hít sâu. Kích động nỗi lòng, chậm chậm trở lại yên tĩnh. Triệu Trung đầu tiên là đối Giang Trần thi lễ một cái, mới ngưng trọng nói, "Bệ hạ, bị Bắc Man khống trụ." Chương 28, làm đại viêm ổn định, Giang Trần quyết định đích thân cứu giá. Giang Trần nhíu mày, thần tình ngưng trọng hỏi, "Bệ hạ là như thế nào bị nốt?" Nói rõ chi tiết tới. Triệu Trung tổ chức một thoáng ngôn ngữ, nghiêm túc nói, "Bệ hạ một đường hướng bắc, dần dần đem mất đi thành trì từng cái thu phục. Một mực đánh tới hoàng triều nhất Bắc Phỉ Thúy thành thời gian, Bắc Man chặn đánh lực độ đống nhiên lớn lên. Bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một bộ thể sống chết không nghỉ tư thế. Bệ hạ đích thân đốc chiến, chỉ huy tam quân dũng cảm công thành. Tốn thời gian hơn nửa tháng, cuối cùng bắt lại Phỉ Thúy thành. Bắc Man chạy trối chết, quân lính tan rã. Bệ hạ muốn mượn cơ hội này, một lần hành động giải quyết Bắc Man vấn đề. Thế là không quan tâm các tướng sĩ khuyên can, tự mình dẫn đại quân đuổi theo Bắc Man tàn quân. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, Bắc Man sớm đã tại Hát Thủy Hạp Cốc làm xong phục kích. Bệ hạ đại quân mới tới, liền bị Bắc Man vây con kiến chui không lọt. Giang Trần nghe lấy Triệu Trung giảng thuật, rơi vào trong trầm tư. Cực kỳ hiển nhiên, Bắc Man bắt lấy tân đế nóng lòng cầu thành, củng cố hy vọng tâm lý, hạ một khay đại cờ. Đầu tiên, cố tình đem chiếm lĩnh thành thị từng cái nhường ra. Tiếp đó tại Phỉ Thúy thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm ra một bộ không chết không thôi cục diện. Chiến đấu kịch liệt, Bắc Man đến thật là tổn thất to lớn. Nhưng cũng bởi vậy, cho tân đế Bắc Man đã cùng đổ mặt lộ ảo giác. Nghĩ tới đây, Giang Trần hỏi, địch nhân quân lực như thế nào?
Triệu Trung hồi đáp, Bắc Man tại Phỉ Thúy thành tổn thất nặng nề, chỉ còn giữ lại mấy ngàn binh lực.
Chính là bởi vậy, bệ hạ dựa lưng vào Hắc Thủy Hắc Cốc mới có thể kiên trì đến hiện tại.
Giang Trần gật đầu một cái, cảm thán nói, Bắc Man cũng thật là điên rồi.
Vì để cho bệ hạ tin tưởng, bọn hắn đã đến cùng đổ mạt lộ tình trạng, dĩ nhiên không tiếp tự đoạn hai chân.
Bất quá, Giang Trần xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phương bắc. Nếu như Tân Đế xảy ra chuyện, toàn bộ Đại Viêm hoàng triều đều muốn lâm vào chấn động bên trong. Đến lúc đó Bắc Man thừa cơ xuôi nam, không cần tốn nhiều sức, liền có thể lật đổ kinh thành. Cái này tổng thể, phía dưới cũng thật là đại a. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Trung, ngưng trọng hỏi, quân bộ có động tác gì?
Triệu Trung hồi đáp, tinh nhuệ nhất kinh sư thiết giáp quân đã chuẩn bị đuổi.
Chỉ là tại lãnh binh nhân tuyển bên trên, một mực không có quyết định tới.
Giang Trần hơi cao mày, tức giận nói, vậy hạ nguy cơ sớm tối, quân bộ còn do dự cái gì?
Triệu Trung cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có bất kỳ thái mắt phía sau.
Vừa mới thấp giọng, nhỏ giọng nói, vậy hạ đi sâu Bắc Man tình huống, đường đi xa xôi, quân đội e sợ cho cứu giá không kịp, gánh vác tội danh. Hơn nữa, vô luận võ tướng, vẫn là văn thần đều muốn lưu ở kinh sư.
Vậy hạ vạn nhất xuất hiện bất ngờ, mới có thể mau chóng xuất thủ tranh thủ quyền lực.
Giang Trần sau khi nghe xong, yên lặng hồi lâu. Hắn không nghĩ tới, hoàng đế còn không có xảy ra việc gì, những đại thần này đều đã bắt đầu chuẩn bị đường lui.
Nếu quả như thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải thiên hạ đại loạn?
Hắn nhớ tới tiên hoàng đối chính mình yêu mến, không khỏi đến yếu ớt thở dài.
Ta từng đáp ứng qua tiên hoàng, trợ giúp cựu đệ thủ hộ Đại Viêm Giang Sơn.
Bây giờ hoàng đế nguy cơ sớm tối, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến.
Cuối cùng hoàng đế nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không có biện pháp tiếp tục yên lặng đọc sách tu luyện.
Suy nghĩ đến tận đây, Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trung, ánh mắt kiên định nói, ngươi cầm lấy ta võ vương lệnh bài tiến về quân bộ, mệnh lệnh kinh sư thiết giáp quân lập tức xuất phát. Để quân bộ chọn một tên giỏi về hành quân gấp đem cả vạn đội ngũ, một đường tập kích bất ngờ, không được sai sót.
Giang Trần liếc nhìn phương bắc phong thủy đồ, tiếp tục nói cho quân bộ, sau 3 ngày, ta sẽ đích thân tiến về Phỉ Thúy thành.
Chờ ta đến Phỉ Thúy thành, không bàn sống chết, nhất định cần trông thấy thiết giáp quân.
Như có lãnh đạo, quân bộ trên dưới tất cả quan viên, toàn bộ cách chức điều tra.
Triệu Trung ngẩn người, tỉ mỉ nhai kỹ Giang Trần trong lời nói ý tứ.
Một lát sau, mới không dám tin nói, chủ tử, ngươi là muốn đích thân đi cứu giá ư?
Giang Trần gật đầu nói, tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể dạng này.
Triệu Trung lập tức kinh hoàng, khuyên can nói, chủ tử, tuyệt đối không thể a.
Giang Trần nghi ngờ nhìn xem Triệu Trung nói, có gì không thể?
Triệu Trung đội bằng nói, bệ hạ bị nốt, hiển nhiên là Bắc Man cố ý gây nên.
Chủ tử là hộ quốc võ vương, đi hướng tiền tuyến, khẳng định sẽ trở thành Bắc Man trọng điểm đánh giết mục tiêu.
Chủ tử tuy là võ công cái thế, nhưng tại trong đại quân, dù ai cũng không cách nào dự liệu được sẽ phát sinh cái gì.
Đến lúc đó, chủ tử nếu là...
Triệu Trung tuy là không dám đem câu nói kia nói ra, nhưng ý tứ đã tương đối rõ ràng.
Giang Trần nhàn nhạt nói, ta tự có phân tất.
Triệu Trung chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ, chủ tử, ngươi là hộ quốc võ vương.
Nếu như bệ hạ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có ngài tại kinh sư tòa chấn, Đại Viêm hoàng triều liền loạn không được.
Chủ tử một khi rời đi kinh sư, các bộ quan viên liền sẽ dục dịch, giao động Đại Viêm căn cơ a.
Triệu Trung lời nói này, nói là hiên ngang lẫm liệt,
nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng có thể khuyên nhủ Giang Trần lưu tại kinh sư.
Kỳ thực trong nội tâm Triệu Trung còn có những tính toán khác.
Giang Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền minh bạch trong lòng hắn kế hoạch.
Nếu như Tân Đế có biến, Giang Trần không hề nghi ngờ là hoàng đế nhân tuyển tốt nhất.
Một khi rời xa kinh sư, liền sẽ mất đi tranh giành thiên hạ tư cách.
Giang Trần không có vạch trần Triệu Trung tâm tư.
Cuối cùng, đứng ở bất luận người nào góc độ suy nghĩ,
ý nghĩ của Triệu Trung đều không có vấn đề chút nào.
Chỉ bất quá, Giang Trần tâm lý rất rõ ràng,
cho dù là hoàng đế xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tranh đoạt thành kia long ỷ. Giang Trần nhìn kỹ Triệu Trung, ngưng trọng nói, ý ta đã quyết, không cần quên nữa.
Ngươi nhanh chóng tiến về quân bộ, theo ta mệnh lệnh làm việc là đủ.
Triệu Trung gặp Giang Trần đã quyết định, đành phải ở trong lòng thở dài, đáp, được, chủ tử.
Nô tài hiểu rõ.
Triệu Trung sau khi rời đi, Giang Trần liền bắt đầu chuẩn bị xuất chinh công việc.
Chuyến đi này không phải trong thời gian ngắn có khả năng trở về.
Hơn nữa Bắc Man tộc thực lực đến cùng như thế nào, trong lòng cũng của hắn không nắm chắc.
Bởi vậy, nhất định cần làm chuẩn bị đầy đủ.
Thế là, Giang Trần bắt đầu lật xem chữ vật giới chỉ, đem hệ thống ban thưởng vật phẩm phân loại chỉnh lý. Sau đó đem khả năng cần dùng đến, đặt ở dễ dàng nhất lấy vị trí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Chương 29, hộ quốc võ vương phủ xuống, toàn thành sôi trào.
Sau 3 ngày, Giang Trần chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị rời đi kinh sư.
Triệu Trung chạy tới, nói, chủ tử, để nô tài cùng ngài cùng đi chứ?
Chủ tử có gì cần, nô tài cũng có thể hầu hạ tại bên cạnh ngài.
Giang Trần khoát tay nào nói, ngươi đi theo ta, chỉ làm liên lụy tốc độ của ta.
Huống chi, ngươi lưu tại kinh sư, còn có nhiệm vụ trọng yếu.
Triệu Trung nghi ngờ nói, chủ tử có gì phân phó?
Giang Trần nhìn phía sau tiễn đưa đại thần, ngựa khí lạnh như băng nói, nếu người nào tại kinh sư cản, trực tiếp giết, gian đe.
Hắn không có tận lực hạ giọng, mà là cố tình để sau lưng đám đại thần nghe thấy.
Đám đại thần nghe nói như thế, nhịn không được run nhẹ nhẹ.
Hoàng đế không tại, hộ quốc võ vương liền là quyền lực đỉnh phong.
Mệnh lệnh của hắn, tựa như cùng thánh chỉ đồng dạng, không dám không theo.
Mà Triệu Trung cầm lấy hộ quốc võ vương lệnh bài, liền tương đương với thượng phương bảo kiếm, có sinh sát đại quyền.
Triệu Trung thông minh, sao lại không hiểu Giang Trần ý tứ?
Lương thảo, quân giới, tình báo các loại đều ảnh hưởng chiến cuộc thắng bại.
Nếu như Giang Trần ở tiền tuyến chiến đấu say sưa, kinh sư lại bắt đầu bước lên lui lại, hậu quả không dám tưởng tượng.
Thế là Triệu Trung hết sức phối hợp quỳ dạp xuống đất, cao giọng nói,
Võ Vương buông xuống, nô tài sẽ làm toàn lực ứng phó. Hai người kẻ sướng người họa, những đại thần khác phả ra mồ hôi lạnh. Rất nhiều mang khác thường tâm tư đại thần, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu hồi chính mình tiểu thông minh. Cuối cùng, chỉ cần Võ Vương vẫn còn, liền chiếm cứ lấy đại nghĩa. Giang Trần gặp đám đại thần sinh lòng kết đảm, lúc này mới yên lòng lại. Tiếp đó cưỡi lên mã mã, hướng phương bắc đi vội vã. Vì Thủy Thành, lúc này đã loạn thành hỗn loạn. Từ lúc hoàng đế bị bây, bọn hắn đã phát động rất nhiều lần cứu viện. Nhưng mà, Bắc Man ỷ vào địa hình ưu thế, thủ mà không công. Vô luận đại quân như thế nào trùng kích, đều không thể xông phá Bắc Man phòng tuyến. Mấy ngày nay công kích, đã để Phỉ Thúy Thành tướng sĩ tử thương thảm trọng, cũng lại phát không nổi bất kỳ phản kích. Làm thế nào, bệ hạ đã bị vây nốt mấy ngày, vì cái gì cứu viện còn chưa tới? Một tên cao gầy tướng lĩnh, vội vàng tại gian phòng đi tới đi lui. Kinh sư cách nơi này quá xa, coi như là đại quân tới trước, tối thiểu cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể đến. Cơ hồ mỗi ngày đều tại viết cầu viện tin quan văn, bất đắc dĩ giải thích nói. Cao gầy tướng lĩnh quát, bệ hạ xuất chinh vội vàng, mang theo lương thảo cũng không nhiều. Còn như vậy kéo dài thêm, căn bản là chịu không được Bắc Man vây công. Quan văn mặc dù là cái thư sinh yếu đuối, nhưng giá trị cái này trong lúc nguy cấp cũng không khỏi tới tính tình. Ngươi đối ta không có cái gì dùng, lúc trước ngươi nếu là giữ chặt bệ hạ như thế nào lại lâm vào trong nguy cơ? Cao gầy tướng lĩnh tức giận bắt lấy quan văn, ta một cái nho nhỏ giả úy, như thế nào ngăn được bệ hạ? Nếu như bệ hạ có chuyện bất chắc, chúng ta đều chỉ có chết theo phần. Hai người tranh chấp không ngớt, lập tức lấy liền muốn ra tay đánh nhau. Ngoài thành, đột nhiên xẹt qua một đạo lưu quang, lưu lại tại Phỉ Thúy Thành trên không. Một đạo hùng hậu âm thanh tại vùng trời Phỉ Thúy Thành vang lên. Phỉ Thúy Thành chủ sự ở đâu? Nhanh chóng đi ra gặp bổn vương. Cao gầy tướng lĩnh cùng quan văn mọi người tranh thủ thời gian chạy ra phủ thành chủ. Bọn hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời thân ảnh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lúc này, một tên đi theo tại hoàng đế bên người thái giám nhìn thấy giữa không trung thân ảnh. Hắn đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó lôi kéo vịt được cổ họng hô, là hộ quốc võ vương. Hộ quốc võ vương tới. Giữa không trung bóng người đến thật là Giang Trần. Hắn rời đi kinh sư, đầu tiên là cưỡi chiến mã ngàn dặm tập kích bất ngờ. Thẳng đến chiến mã mệt nằm xuống phía sau, mới triệu hồi ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành mặc dù nhanh, nhưng theo kinh sư đến nơi này, không chết vì mệt cũng đến hao hết nguyên khí. Hắn là tới cứu giá, không phải tới tặng đầu người. Bởi vậy, mới sẽ trước cưỡi một đoạn chiến mã, lại ngự kiếm phi hành. Dù vậy, cũng chỉ là dùng một ngày một đêm thời gian, liền đến Phỉ Thúy Thành. Nghe được thái giám la lên, Giang Trần vô ý thức nhìn về phía âm thanh nguồn gốc phương hướng. Đứng nơi đó hơn 10 tên văn thần võ tướng, chính giữa cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn. Mà những văn thần này võ tướng, liếc nhìn vị giảm xuống đất thái giám. Nháy mắt nhớ tới, trên bầu trời bóng người là ai? Vi thần, mặt tướng, gặp qua hộ quốc võ vương. Văn thần các võ tướng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hành lễ nói. Giang Trần đáp xuống bên người mọi người, yên lặng hỏi, bệ hạ tình huống như thế nào? Cao gầy võ tướng hồi đáp, bệ hạ bị vây nốt mấy ngày, lương thảo không tốt. Nếu là lại không có thể công phá Bắc Man phòng tuyến, e rằng. Cao gầy võ tướng dừng một chút, vậy mới cắn răng, tiếp tục nói, e rằng kiên trì không được tối nay. Giang Trần không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên đến như vậy nghiêm trọng tình trạng. Hắn nhìn về xung quanh, hỏi, thiết giáp quân tới rồi sao? Chúng tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, nói, điện hạ, chưa từng nhìn thấy bóng dáng thiết giáp quân. Giang Trần hơi cao mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ có người tại kéo thiết giáp quân chân sau ư? Đúng lúc này, mặt đất đống nhiên chấn động lên. Phỉ Thúy Thành bên ngoài, một đội khôi giáp tươi sáng kỵ binh chen chúc mà tới. Giang Trần đi lên tường thành, nhìn ra ngoài đi, chính là thiết giáp quân không thể nghi ngờ. Chỉ là kỵ binh bộ binh đem kết hợp thiết giáp quân, lúc này chính giữa còn lại kỵ binh, nhưng không thấy bộ binh thân ảnh. Hơn nữa đại bộ phận đều mang thương thế, hiển nhiên là trải qua khốc liệt chiến đấu. Giang Trần gọi tới thiết giáp quân lĩnh quân tướng lĩnh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tướng lĩnh hồi đáp, hồi điện hạ, chúng ta trên đường gặp được Bắc Man cao thủ phục kích. Tuy là tổn thất không lớn, nhưng kéo chậm hành quân tốc độ. Mặt tướng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là khinh trang thượng trận, trước tiên dẫn theo kỵ binh đi trước đi đường. Bộ binh cùng đồ quân lu, chí ít còn muốn 2 ngày mới có thể đến. Giang Trần giật mình, vô tướng lĩnh bà bay, tán thưởng nói, ngươi làm không tệ. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phương bắc, thần tình từng bước lạnh giá. Cực kỳ hiển nhiên, Bắc Man đã làm tốt không tiếc bất cứ giá nào, đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. A, đã như vậy các ngươi liền toàn bộ chìm đến đáy vực a. Giang Trần mệnh lệnh thiết giáp quân nghỉ ngơi tại chỗ. Tiếp đó mệnh lệnh Phỉ Thúy Thành quan viên cho thiết giáp quân chôn nồi nấu cơm. Đợi đến thiết giáp quân sau khi cơm nước no nê, Giang Trần tự mình dẫn thiết giáp kỵ binh hướng về Hắc Thủy Hạp Cốc xuất phát. Chương 30, một kiếm chém. Hộ quốc võ vương vi vũ. Hắc Thủy Hạp Cốc khoảng cách Phỉ Thúy Thành cũng không xa, kỵ binh chỉ cần không đến nửa ngày thời gian liền có thể đến. Chỉ là tại trận các vị tướng lĩnh lại không có một người nhìn kỹ Giang Trần. Trong Phỉ Thúy Thành gần như không khả dụng binh, đường xa mà đến thiết giáp quân đi qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lại thêm Bắc Man cao thủ ngăn cản, đều là cả người mỏi mệt, đã đến cường công cuối cùng. Thú hổ, bọn hắn cũng không biết Giang Trần thực lực. Cuối cùng, từ lúc thất hoàng tử bị cấm túc tàng thư các phía sau, những năm gần đây chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện ra không thực lực. Về phần bị cấm túc phía trước tàng thư các, mọi người đều biết thất hoàng tử tu vi võ đạo ngay cả nhập môn cũng không bằng. Tuy là đã qua rất nhiều năm, nhưng một cái cả ngày chỉ biết là đọc sách, liền tàng thư các đều rất ít rời đi hoàng tử, có thể mạnh bao nhiêu tu vi đây? Đừng nói là nhị phẩm khai nguyên cảnh, e rằng nhất phẩm tối thể cảnh liền là cực hạn. Một cái tối thể cảnh dẫn theo một đội mỏi mệt không chịu nổi kỵ binh đi trùng kích Bắc Man vững như thành lũy phòng ngự, vô luận như thế nào so sánh đều không giống như là có chút phần thắng. Những ý nghĩ này, chú tướng lĩnh cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Cuối cùng, hoàng đế nguy cơ sớm tối. Thân là thần tử, dù cho biết rõ phía trước là hố lửa, cũng muốn xông đi vào. Bởi vậy, các vị tướng lĩnh, cùng thiết giáp quân các tướng sĩ, đã làm tốt tất chết chuẩn bị. Giang Trần dẫn theo thiết giáp quân, rất nhanh liền đi tới Hắc Thủy Hạp Cốc. Hắn không có nóng lòng tiến công, mà là quan sát chung quanh địa hình phía sau, hỏi: "Lâm Gia Úy, Hắc Thủy Hạp Cốc lối vào, chỉ có cái này một cái ư?" Lâm Gia Úy, liền là tên kia cao gầy tướng lĩnh. Cái khác tướng lãnh cao cấp đều đi theo hoàng đế xuất chinh. Trước mắt Phỉ Thúy thành cao nhất tướng lĩnh, liền là hắn. Lâm Gia Úy nghe được Giang Trần tra hỏi, cung kính hồi đáp: "Hồi điện hạ, Hắc Thủy Hạp Cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có chính nam mới có cái cửa vào. Bắc Man chiếm cứ lấy Hạp Cốc cửa vào hai bên cao địa, bố trí nghiêm mật công sự phòng ngự. Mặt tướng dẫn theo binh sĩ trùng kích nhiều lần, đều không thể xé mở quân địch lỗ hổng. Phỉ Thúy thành các tướng sĩ, cũng chính là bởi vậy tổn thất nặng nề, mười không còn một." Giang Trần tiếp tục hỏi: "Bắc Man có bao nhiêu binh lực?" Lâm Gia Úy hồi đáp: "Theo Phỉ Thúy thành lãnh nạn có mấy ngàn binh lực, lại thêm mai phục tại cái này binh lực, dự đoán có vạn người tả hữu. Hơn nữa những Bắc Man này binh sĩ, đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ binh sĩ." Trong lòng hắn còn có một câu không nói. Lúc trước hắn xuất lĩnh mấy bạn người, đều không thể công phá Bắc Man kiên cố phòng ngự. Bây giờ bọn hắn chỉ có 3000 kỵ binh, vô luận là thiên thời, địa lợi, vẫn là người cùng, đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Dưới tình huống như vậy, lại thế nào khả năng công phá quân địch phòng ngự đây? Lâm Gia Úy không nói, nhưng Giang Trần há lại sẽ nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ. Giang Trần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Lâm Gia Úy, nhìn lên, ngươi đối lần chiến đấu này cũng không có lòng tin." Lâm Gia Úy ngẩn người, lập tức cười khổ nói: "Điện hạ, không dối gạt ngài nói, mặt tướng mang theo các chiến sĩ đã phát động rất nhiều lần công kích. Binh lực của phe ta là địch nhân gấp mấy lần, lại như cũ tổn thất nặng nề, công không phá được quân địch phòng ngự." Lâm Gia Úy liếc nhìn sau lưng mỏi mệt không chịu nổi 3000 kỵ binh. Bây giờ điện hạ vẹn vẹn mang theo 3000 kỵ binh, muốn công phá gấp mấy lần tại mình Bắc Man phòng ngự. Mặt tướng trong lòng đến thật là không chắc. Giang Trần vẫn ngắm nhìn chung quanh tướng lĩnh, hỏi: "Các ngươi đều là nghĩ như vậy a?" Các tướng lĩnh liếc nhau, cắn răng gật đầu nói: "Điện hạ, mặt tướng đám người đến xác thực không coi trọng lần chiến đấu này. Nhưng làm bệ hạ, làm đại viêm hoàng triều, mặt tướng đám người cho dù chiến tử xa trường, cũng tuyệt không lùi bước một bước." Giang Trần nhìn xem các tướng lĩnh trong mắt tử trí, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn tuy là có thể lợi dụng thực lực bản thân xuống tới, nhưng trong Bắc Man, tất nhiên cũng có cao thủ. Nếu như không chú ý bị Bắc Man cao thủ vây quanh, hắn có khả năng tự vệ cũng không tệ rồi. Đến lúc đó còn muốn mang lấy hoàng đế, căn bản chính là tự tìm đường chết. Bởi vậy, chỉ có xuất lĩnh đại quân, triệt để bức xé Bắc Man phòng ngự, mới có thể thuận lợi đem bệ hạ cứu ra. Giang Trần quay người, nhìn phía sau binh sĩ, cao giọng quát: "Các huynh đệ, bệ hạ ngay tại trước mắt trong hạp gốc. Chỉ cần chúng ta cứu giá thành công, liền sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu. Hiện tại, bổn vương cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bất ức lui về, tham sống sợ chết còn sống. Thứ hai, dũng cảm hướng về phía trước, giết ra một đường máu, cứu bệ hạ từ lúc vinh hoa phú quý. Nói cho bổn vương, lựa chọn của các ngươi." Đơn giản mấy câu, lại như lôi minh, thanh trấn cửu thiên. Các binh sĩ chần chờ một lát sau, một tên binh lính đột nhiên giơ lên vũ khí, cao giọng hô: "Điện hạ, ta Vương Nhị Cầu nguyện ý đi theo ngài, toàn lực chủ sát, diệt Bắc Man đám khốn kiếp này." Có người dẫn đầu, người khác cũng đi theo giơ lên vũ khí, la lớn: "Thể chết cũng đi theo điện hạ, đánh giết Bắc Man. Thể chết cũng đi theo điện hạ, đánh giết Bắc Man." Bá đạo lời thề, xông thẳng tới chân trời. Thiết giáp kỵ binh nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thần tình, lập tức tan thành mây khói. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều biến đến kiên nghị quả cảm, dũng mãnh không sợ. Giang Trần thỏa mãn gật đầu một cái. Địch mạnh ta yếu, như các binh sĩ lại không có ý chí chiến đấu, như thế hắn cho dù thực lực lại mạnh, cũng vô lực hồi thiên. Bởi vậy, hắn nhất định cần để các binh sĩ dấy lên ý chí chiến đấu. Dù cho biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, cũng muốn dứt khoát kiên quyết xông đi lên. Chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng cường địch. Lập tức, hắn vung tay lên, chư tướng sĩ theo bổn vương công kích, đánh giết Bắc Man, giải cứu bệ hạ. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, hướng về quân địch xông tới. Sau lưng, các tướng sĩ theo sát phía sau, phát động không sợ chết công kích. Các tướng sĩ tuy là ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng đối với đột phá quân địch phòng tuyến, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá là bằng vào một cỗ tín niệm, dũng mãnh hướng về phía trước. Nhưng một màn kế tiếp, để rất nhiều các tướng sĩ trực tiếp ngây dại. Chỉ thấy hơn 10 tên cao lớn Bắc Man binh sĩ, nâng lang nha đồng trở vũ khí hạng nặng, hướng về Giang Trần chu lên lao đến. Lâm Gia Uy đám người giật nảy mình, tranh thủ thời gian xông về phía trước đi, muốn giải cứu Giang Trần. Nhưng mà, Giang Trần chỉ là tùy ý huy vũ một thoáng trường kiếm. Hơn 10 tên Bắc Man binh sĩ, nháy mắt chặn ngang bẻ gãy. Chương 31, lực lượng một người, đảo loạn Bắc Man đại quân. Giang Trần tự mình dẫn 3000 thiết kỵ, xông vào Bắc Man trùng điệp trong vòng đây. Các tướng sĩ mặc dù dũng cảm chém giết, lại không có tin tưởng chút nào. Cuối cùng, thực lực của hai bên khoảng cách thật sự là quá lớn. Bắc Man thân thể cường tráng, nhân cao mã đại. Phổ thông Bắc Man binh sĩ có thể đối phó 3 tên nhân loại binh sĩ, trừ phi là đại viêm hoàng triều tinh nhuệ, mới có khả năng cùng Bắc Man binh sĩ một đối một đơn đấu. Mặt khác, Bắc Man lương tựa hạp gốc, dễ thủ khó công. Đại viêm các binh sĩ còn không xông tới phụ cận, liền bị gác ở giữa sườn núi cung nọ bắn giết. Huống chi, song phương binh lực khoảng cách quá lớn. Không nói qua trương chút nào, đại viêm một phương này chiếm cứ lấy không cách nào bù đắp thế yếu. Cũng khó trách, vô luận là tướng lĩnh, vẫn là các binh sĩ, đều không có lòng tin. Nhưng mà, coi như bọn hắn ôm lấy quyết tâm quyết tử, chuẩn bị chiến tử xa trường thời gian, lại đột nhiên phát hiện, hộ quốc võ vương thực lực cũng quá cường đại đi. Chỉ thấy Giang Trần một người một ngựa, xách theo thanh quan kiếm, không sợ hai chút nào xông vào đến Bắc Man trong đại quân. Bắc Man binh sĩ cũng có chút ngộp bức. Đại Viêm hoàng đế bị bọn hắn nuốt, bao nhiêu quân đội tới trước cứu viện đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại là không có người có thể dùng ư? Dĩ nhiên phái cái tiểu Bạch Kiểm tới trước chủ sát. Hơn nữa nghe Đại Viêm tướng lĩnh đối với hắn gọi, vẫn là cái tôn quý vương gia. Cái này vương gia đầu góc có hồ à, thật xa theo kinh sư chạy đến, liền là đi tìm cái chết ư? Cũng hoặc là nói, cái này vương gia cùng hoàng đế tình cảm quá sâu, cố ý chạy tới tùy táng. Tóm lại, không có một tên Bắc Man binh sĩ cho rằng tên này vương gia có một chút xíu uy hiếp. Thế là, một tên Bắc Man binh sĩ chế nhạo lấy, xách theo lang nha bổng xuống tới, muốn một gậy đánh nát đầu Giang Trần. Đáng tiếc, không gặp Giang Trần có bất kỳ động tác gì, thanh quang kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt cắt xuống Bắc Man binh sĩ đầu. Cái khác Bắc Man binh sĩ xem xét, a, cái này vương gia còn có chút bản sự. Thế là, hơn 10 tên Bắc Man binh sĩ tập trung ở một chỗ, hướng về Giang Trần lao đến. Nhưng mà, hơn 10 tên Bắc Man binh sĩ kiên trì thời gian, cùng một tên Bắc Man binh sĩ kiên trì thời gian, không có chút nào khác biệt. Đều là thời gian trong nháy mắt, bị một kiếm tùy tiện đánh giết. Khác biệt duy nhất là, một tên Bắc Man binh sĩ xông lên, là bị cắt xuống đầu. Mà hơn 10 tên Bắc Man binh sĩ xông lên, là bị chặt ngang bẻ gãy. Nhìn xem một màn này, không chỉ Bắc Man tộc chấn kinh cảm, liên đại Viêm tướng sĩ cũng đều trừng lớn hai mắt. Đây chính là bình thường đao kiếm đều không thể vạch phá làn da Bắc Man chiến sĩ, vậy mà như thế dễ dàng liền bị Hộ Quốc Võ Vương một kiếm chém thành hai nửa. Hộ Quốc Võ Vương thực lực cũng quá kinh khủng a, đang lúc Đại Viêm các tướng sĩ khiếp sợ không thôi thời điểm, càng hoảng sợ một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bắc Man chiến sĩ làm ngăn cản Giang Trần trùng kích, đem công thành nỏ nhấc lên, nhắm ngay Giang Trần. Đại Viêm các tướng sĩ còn đến không kịp phát ra một tiếng kinh hô, so cánh tay còn lớn hơn cung nỏ đã rời khỏi tay. Siêu một tiếng, cung nỏ hung hăng bắn về phía Giang Trần. Giang Trần nghe được âm thanh, liền mắt đều không có nhấc một thoáng, thanh quang kiếm trong tay tùy ý vung ra. Thương răng rắc to lớn cung nỏ theo mũi tên chính giữa bắt đầu rạn nứt, cho đến đuôi tên. Ầm, ầm. Từ đó bẻ gãy cung nỏ, cơ hồ không phân lần lượt rơi trên mặt đất. Khủng bố trọng lượng, đúng là tạo nên thấu trời cho bụi. Như vậy có thể thấy được, chi này cung nỏ có sức mạnh mạnh cỡ nào. Vô luận là Đại Viêm tướng lĩnh, vẫn là Bắc Man thủ lĩnh, có khả năng tránh thoát cung nỏ, ngược lại có thể tìm ra mấy cái. Nhưng như vậy, trực tiếp đem cung nỏ chém thành hai khúc, lại không người có khả năng làm đến. Cuối cùng, cung nỏ bắn ra phía sau lực lượng cường đại, cũng không phải là võ giả bình thường có khả năng tiếp nhận. Nhìn thấy một màn này, Đại Viêm các tướng sĩ trong mắt đột nhiên dấy lên ý chí chiến đấu. Đi theo như vậy Hộ Quốc Võ Vương cường đại, nói không chắc thật có thể cứu ra bệ hạ. Giết a, giết a. Đại Viêm các tướng sĩ tề tâm hợp lực, theo sát sau lưng Giang Trần, phát động mãnh liệt công kích. Bắc Man thủ lĩnh nhìn xem Giang Trần, nhanh chóng phái ra Bắc Man cường đại cự nhân. Chỉ thấy năm tên thân cao 5 mét có hơn cự nhân, theo trong hạp cốc đi ra. Bọn hắn mỗi một bước phóng ra, đều một trận đất rung núi chuyển. Có chút chiến mã bị kinh sợ hù dọa, lại không tự chủ được nóng nảy lên, suýt nữa lật ngược trên lưng kỵ sĩ. Đại Viêm các tướng sĩ nhìn xem khủng bố như thế Bắc Man cự nhân, không khỏi đến lâm vào trong tuyệt vọng. Võ Vương điện hạ, cái này Bắc Man cự nhân quá mạnh. Đám mã tướng liều mạng cản bọn hắn lại, ngài dẫn theo đại quân tiếp tục tiến lên. Lâm Giáo Úy thúc ngựa đi tới bên cạnh Giang Trần, chủ động xin lệnh nói. Giang Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, làm tốt chính mình thuộc bốn phận sự tình là đủ. Nói xong, hắn đột nhiên vỗ một cái ngồi xuống chiến mã, hướng về Bắc Man cự nhân xông tới. Lâm Giáo Úy giật nảy mình, tranh thủ thời gian mang theo tinh nhuệ kỵ binh, muốn xông đi lên bảo vệ Giang Trần. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy Giang Trần nhảy lên thật cao, nhanh chóng bấm một cái kiếm quyết. Tiếp đó thanh quang kiếm vang lên long ngâm rung động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bắc Man cự nhân xông tới. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp 5 tiếng, cơ hồ không phân lần lượt. Năm tên Bắc Man cự nhân đồng thời dừng bước. Mà lúc này Giang Trần, nhìn cũng chưa từng nhìn Bắc Man cự nhân một chút, liền theo bên cạnh của bọn hắn nhảy một cái mà qua. Chờ đến Bắc Man cự nhân sau lưng, thanh quang kiếm đã về tới trong tay Giang Trần. Thẳng đến lúc này, Bắc Man cự nhân thân thể cao lớn mới ầm vang sụp đổ. Năm quả chỉnh tề như một đầu, theo trên bờ vai lăn xuống tới, đụng vào trên núi cao, phát ra tiếng vang trầm nặng. Vừa mới xông tới Lâm Gia Úy, khiếp sợ nhìn xem một bước này, miệng há mấy lần, đều không có thể nói ra một câu. Lúc này trong lòng hắn, chỉ còn dư lại một cái ý niệm, Hộ Quốc Võ Vương thực lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ý nghĩ này, đồng thời tại tất cả Đại Viêm tướng sĩ trong lòng vang lên. Các tướng sĩ nhìn xem Tả Xung hữu đột, như vào chỗ không người Hộ Quốc Võ Vương, lập tức dấy lên hừng hực chỉ khí. Có lẽ, bọn hắn thật sự có thể xông vào quân địch trùng điệp bao vây, cứu ra bệ hạ. Cứ như vậy, Giang Trần dẫn theo 3000 thiết kỵ, một đường quét ngang mà qua, cứ thế mà giết ra một con đường máu. Máu tươi phun mạnh, tàn chi thịt nát bay lên. Giang Trần cũng không nhớ đến từng giết bao nhiêu Bắc Man binh sĩ, thẳng đến trước người lại vô địch người thời gian. Mới bỗng nhiên phát hiện, hắn đã đến hoàng đế bị vây nốt địa phương. Chương 32, cứu ra bệ hạ, Bắc Man cao thủ xuất hiện. Đại Viêm hoàng đế ngồi tại trong sân động, màu vàng nóng khôi giáp đã dính đầy máu tươi. Toàn thân trên dưới, cơ hồ không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Hoàng đế tuyệt đối không ngờ rằng, Bắc Man tộc làm dẫn dụ hắn mắc câu, dĩ nhiên không tiếc hy sinh mấy vạn đại quân. Tiếp đó bố trí mai phục, đem hắn vây ở Hắc Thủy Hạp Cốc. Hắn lúc này, bên cạnh chỉ còn dư lại mấy chục tên thân vệ. Mỗi một tên thân vệ, trên mình đều mang nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Hắn từng thử nghiệm lao ra, nhưng thử rất nhiều lần đều thất bại. Bắc Man tộc đã sớm chuẩn bị, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Như không phải trước khi đi, Giang Trần cho hắn mấy chương hộ thân phủ. Hắn căn bản là chống không đến hôm nay, liền đã bị Bắc Man tộc loạn đao chém chết. Nhưng mà, cuối cùng một chương hộ thân phù cũng đã dùng hết. Cửa động lúc sáng lúc tối huỳnh quang, liền là hộ thân phù chống lên phòng ngự kết giới. Tại Bắc Man tộc không gián đoạn công kích đến, đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Ai, biết vậy chẳng làm a? Hoàng đế trong lòng bi thống bạc phần. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên ngự giá thân trình, liền vào địch nhân bấy dập. Ban đầu ở Phỉ Thúy thành thời điểm, rất nhiều tướng lĩnh đều khuyên hắn giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn lại khư khư cố chấp, muốn một lần hành động giải quyết Bắc Man vấn đề. Nhưng mà, sự lỗ mãng của hắn khiến mấy vạn đại quân thảm tao tàn sát. Liên chính hắn, bây giờ cũng là bản thân khó đảm bảo. Hoàng đế nhìn xem ngoài động hưng phấn mà vung vẩy vũ khí Bắc Man binh sĩ, lòng như cho nguội. Tối nay, chớp liền muốn mệnh tăng nơi này ư? Các thân vệ trung quanh đã không có khí lực nói chuyện, nhưng bọn hắn vẫn chống vũ khí, kiên định đứng lên nói, "Vậy hạ, bọn thuộc hạ nhất định phải hộ vệ ngài Chu Toàn." Hoàng đế cười khổ nói, "Các ngươi trung thành, chấm tâm lĩnh. Bắc Man tộc mục tiêu là chấm, không phải các ngươi. Chờ một hồi Bắc Man chiến sĩ xuống tới, các ngươi thừa cơ chạy đi, giúp chấm cho hộ quốc võ vương mang câu nói." Liền nói, "Đây là." Ngoài động đột nhiên truyền đến quyết liệt tiếng la giết. Hoàng đế hơi hơi mặt người. Mấy ngày này, bên ngoài một mực có tiếng la giết truyền đến. Hắn biết, tất nhiên là cứu viện mà đến tướng sĩ. Nhưng mà, lại không có một lần có khả năng đột phá Bắc Man tộc chiến sĩ phòng ngự. Đến hai ngày này, bên ngoài đã không có bất kỳ âm thanh truyền đến. Cực kỳ hiển nhiên, làm cứu hắn, các tướng sĩ tử thương thảm trọng, đã là vô binh khả dụng. Hoàng đế trong lòng nghi hoặc, không hiểu lần này lại là từ nơi nào điều tới quân đội. Về phần kinh sư quân đội, cách nơi này quá xa, căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng chạy đến. Bệ hạ, cứu viện tới. Đám thân vệ nghe lấy bên ngoài chiến đấu kịch liệt, nhộn nhịp hưng phấn mà giơ lên vũ khí. Hoàng đế mặt ngoài mười điểm yên lặng, trong nội tâm lại khẽ lắc đầu. Bắc Man tộc chuẩn bị chu toàn, há lại dễ dàng như vậy đột phá? Chi này không biết từ nơi nào chạy tới quân đội, bất quá là chịu chết của tôi. Trong lòng hắn đã không báo bất cứ hy vọng nào, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy, đồ đao phủ xuống. Đúng lúc này, tiếng la giết càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát thời gian, dĩ nhiên đến bọn hắn ở tại cửa động phụ cận. Giết a! Chiến đấu kịch liệt tâm thanh tại chỗ cửa động vang lên. Mới vừa rồi còn tại công kích cửa động kết giới Bắc Man chiến sĩ, nhộn nhịp xoay người sang chỗ khác, toàn lực nên kích địch nhân. Hoàng đế nhìn xem một màn này, nhanh chân đi đến cửa động, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một tên người khoác chiến giáp thanh niên, cầm trong tay bảo kiếm, tại trong quân địch tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Trên bạn Bắc Man chiến sĩ, nhưng lại không có một người chống đỡ được hắn một kích. Chốc lát thời gian, xông đi lên Bắc Man chiến sĩ, liền nhộn nhịp đổ vào trong vũng máu. Hoàng huynh! Hoàng đế nhìn xem người này, nháy mắt trừng lớn hai mắt, lên tiếng kinh hô. Giang Trần nghe được hoàng đế âm thanh, hướng về sơn động phương hướng lao đến. Rất nhanh, cản đường Bắc Man chiến sĩ bị tàn sát hầu như không còn. Sơn động cửa động lập tức tạo thành một mảnh chân không. Giang Trần sải bước đi đến cửa động, tiện tay vung lên, liền đem hộ thân phủ triệt tiêu. Bệ hạ, có cái gì muốn thần nói, vẫn là đợi sau khi trở về chính miệng nói cho thần a. Hiển nhiên, Giang Trần nghe được vừa mới hoàng đế di ngôn. Hoàng đế sửng sốt nhìn xem Giang Trần, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, phi thường không chân thật. Hoàng huynh, thật là ngươi sao? Hoàng đế tuyệt đối không ngờ rằng, thời khắc mấu chốt tới cứu mình tính mạng, dĩ nhiên là rất nhiều năm cũng chưa từng bước ra tàng thư các nửa bước hoàng huynh. Giang Trần phất tay đem xông lên mấy tên Bắc Man chiến sĩ đánh giết, cười nói, mới mấy ngày không gặp, bệ hạ liền không nhớ đến thần bộ Giang ư? Giang Trần nói đùa lời nói, hòa tan hoàng đế sợ hãi trong lòng cùng chấn động, chỉ còn giữ lại càng ngày càng đậm hơn cảm động. Hoạn nạn gặp chân tình, hoàng đế tại thời khắc nguy cấp nhất, Giang Trần có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu hắn, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bệ hạ, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là tranh thủ thời gian theo thần rời đi a. Giang Trần cảm giác được, có mấy cố cường đại, không thua tại thực lực của hắn Bắc Man cường giả, ngay tại nhanh chóng tới gần. Hoàng đế trùng điệp gật gật đầu nói, "Hoàng huynh, chúng ta lao ra." Hoàng đế lấy ra bảo kiếm, tại thân tín hộ vệ bảo vệ lấy, đi theo Giang Trần, hướng về hạp cốc bên ngoài phóng đi. Giang Trần một ngựa đi đầu, tay phải lật qua lật lại ở giữa, thanh quang kiếm huyền hóa ra vô số nói lưu quang, đem có can đảm vây lên tới Bắc Man chiến sĩ toàn bộ đánh giết. Nhưng mà, Bắc Man chiến sĩ tựa như là điên cuồng đồng dạng, hung hãn không sợ chết không ngừng xông lên. Dù cho huy động liên tục múa ra vũ khí cơ hội đều không có, cũng muốn dùng tính mạng của mình, hơi ngăn cản một thoáng Giang Trần nhị bước. Giang Trần hơi cao mày, vừa mới cảm nhận được cái kia mấy cố cường đại lực lượng đã càng ngày càng gần. Bắc Man chiến sĩ nguyên cớ hung hãn không sợ chết ngăn cản cước bộ của hắn, tất nhiên là làm Bắc Man cao thủ tới, kéo dài thời gian. Giang Trần nghĩ tới đây, lấy ra một trương liệt hỏa phù, nhanh chóng niệm động vài câu chú ngữ. Xích, hắn ra lệnh một tiếng, liệt hỏa phù hóa thành lửa lớn rừng rực, nào về phía cản đường Bắc Man chiến sĩ. Trong nháy mắt, mấy trăm tên Bắc Man chiến sĩ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa thành tro tàn. Phía trước, ngắn ngủi xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Giang Trần mượn cơ hội này, mang theo hoàng đế nhanh chóng hướng ra phía ngoài rút lui. Thiết giáp kỵ binh nghiêm thành đã càng ngày càng gần. Chỉ cần chốc lát thời gian, song phương liền có thể hiệp. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh cao lớn gào thét mà tới, ngăn lại mọi người đừng đi. Chương 33, công thành lui thân. Bệ hạ, ta nên rời đi. Giang Trần ngưng thần nhìn tới, cũng là ba tên Bắc Man cao thủ, ngăn lại đường đi. Ba tên Bắc Man cao thủ đều là khí động cảnh tu vi, hai cái khí động cảnh trung kỳ, một cái khí động cảnh bên trên thời điểm. Hắn mặc dù là khí động cảnh đỉnh phong, so ba tên Bắc Man cao thủ đều mạnh hơn một chút, nhưng thực lực của hai bên cũng không có vượt qua một cái đại cảnh giới, liền không có tuyệt đối thắng bại đáng nói. Bệ hạ, thần ngăn chặn cái này mấy cái Bắc Man cao thủ, ngươi trước đi cùng thiết giáp kỵ binh tụ hợp. Hoàng đế lo lắng nói, không được, chấm muốn cùng hoàng huynh cùng tiến cùng lui. Giang Trần ngưng trọng nói, vậy hạ tại nơi này sẽ chỉ để thần hao tốn sức lực. Hoàng đế bất đắc dĩ, hoàng đế tại đám thân vệ bảo vệ xuống, hướng về thiết giáp kỵ binh phương hướng phóng đi. Ba tên Bắc Man cao thủ chỉ là nhìn xem hoàng đế rời đi, cũng không có xuất thủ. Mục tiêu của bọn hắn là Giang Trần, không muốn phức tạp. Huống chi chỉ cần Giang Trần một cái chết, hoàng đế cũng tuyệt đối không cách nào đào thoát. Võ Vương điện hạ, ngài cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Tên kia vóc dáng là hùng vĩ nhất khí động cảnh bên trên thời điểm võ giả, khiêu khích địa đạo, không nghĩ tới có thể đơn thương độc mã đánh tan tộc ta phòng ngự. Cuối cùng ba cái khí động cảnh đánh một cái khí động cảnh, phân thắng bại rõ ràng. Giang Trần lạnh lùng nhìn xem hắn, không có nói chuyện. Có thể động thủ cũng đừng tất tất. Hắn không chút do dự giơ lên thanh quan kiếm, hướng về một tên khí động cảnh trung kỳ võ giả đâm tới. Tên này khí động cảnh trung kỳ võ giả tên gọi đại mạn, là trong ba người tu vi thấp nhất. Cho dù là một tên khác khí động cảnh trung kỳ võ giả, cũng so thực lực của hắn phải cường đại hơn một chút. Đại mạn gặp Giang Trần không nói một lời, liền trực tiếp động thủ, giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian giơ lên trường đao trong tay, ngăn tại trước người. Nhưng mà thanh quan kiếm chém vào trường đao bên trên, liền giống như chém vào một khối đậu phụ bên trên, tùy tiện liền đem trường đao một phân thành hai. Ngay sau đó, thanh quan kiếm xu thế không giảm, trực tiếp đem còn chưa kịp phản ứng Đại mạn bổ làm hai. Hai tên khác khí động cảnh võ giả nhìn thấy một màn này, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Đại mạn trường đao trong tay cũng không phải phổ thông vũ khí, mà là một cái trung phẩm pháp khí. Tuyệt đối không ngờ rằng, cứ như vậy dễ dàng bị Giang Trần thanh quan kiếm trong tay chặt đứt. Như vậy có thể thấy được, Giang Trần thanh quan kiếm trong tay tuyệt đối là một cái linh khí. Khí động cảnh liền có thể luyện hóa linh khí, thật sự là quá khó mà tin nổi. Hai người sau khi khiếp sợ, lập tức phát động phản kích. Chỉ thấy bọn hắn phối hợp ăn ý, từ hai bên trái phải hai đường, đồng thời đối Giang Trần phát động công kích. Giang Trần thông thả, triệu hồi ra kim quang trận ngăn trở khí động cảnh bên trên thời điểm võ giả công kích. Hắn thì cầm trong tay thanh quang kiếm, cấp tốc hướng về một tên khác khí động cảnh trung kỳ võ giả phóng đi. Tên này khí động cảnh trung kỳ võ giả giật nảy mình, vội vã né tránh, ngay cả dùng vũ khí ngăn cản đều không dám. Đáng tiếc, tốc độ của hắn căn bản không có cách nào cùng Giang Trần so sánh. Giang Trần chỉ là hơi rung nhẹ thân hình, liền đi tới trước mặt hắn, một kiếm vung ra. Bắc Man võ giả toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị Giang Trần một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Ngay sau đó, Giang Trần nhìn cũng chưa từng nhìn còn chưa ngỏm cụ tỏi Bắc Man võ giả một chút, quay người xông về một tên sau cùng Bắc Man võ giả. Mà tại Giang Trần sau khi rời đi, tên này khí động cảnh trung kỳ Bắc Man võ giả mới không thể tưởng tượng nổi xem lấy ngực đại động, chậm chậm đổ vào trong vũng máu. Keng. Giang Trần thanh quan kiếm cùng một tên sau cùng Bắc Man võ giả Lang Nha Bổng đụng vào nhau. Lang Nha Bổng không chịu nổi lực lượng khổng lồ, dần dần nứt ra có thể thấy rõ ràng vết nứt. Bắc Man võ giả không dám liều mạng, nhanh chóng lui lại mấy bước, tránh thoát khỏi Giang Trần công kích. Chết. Giang Trần quát lạnh một tiếng, thân hình theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Bắc Man võ giả sau lưng. Còn không chờ Bắc Man võ giả phản ứng lại, Giang Trần thanh quan kiếm đã xẹt qua đầu của hắn. Bịch. Hùng vĩ thân ảnh ngã vào trên đất, đầu quần quần trở xuống. Giang Trần liếc nhìn Bắc Man võ giả chết không nhắm mắt hai con người, liền quay người hướng về hạp cốc bên ngoài phóng đi. Rất nhanh, Giang Trần liền cùng hoàng đế tụ hợp, dẫn theo thiết giáp kỵ binh, xông tới ra ngoài. Những nơi đi qua, Bắc Man đại quân quân lính tan rã, máu chảy thành sông. Trở lại Phỉ Thúy thành, khắp trời đầy sao đã dâng lên. Giang Trần đơn giản ăn chút gì, đi vào hoàng đế gian phòng. Hoàng đế đã đổi lại màu vàng nóng triều phục, chính giữa nhìn xem phong thủy đồ mọi người. Cực kỳ hiển nhiên, tư tưởng không tập trung. "Vậy hạ, thân thể của ngươi như thế nào?" Giang Trần quan tâm hỏi. Hoàng đế nghe được Giang Trần kêu gọi, lập tức xoay người, sải bước đi tới trước mặt Giang Trần. Tiếp đó bắt lấy đôi tay của Giang Trần, cảm kích nói, "Chấm không có gì đáng ngại, đa tạ hoàng huynh lo lắng. Hôm nay như không phải hoàng huynh phòng tướng chết cứu, chấm đã mất mạng Hắc Thủy Hạp Cốc." Nói lên Hắc Thủy Hạp Cốc, nét mặt của Giang Trần từng bước nghiêm trọng. "Vậy hạ, ngươi thân là nhất quốc chi quân, há có thể như vậy tham công liều lĩnh? Đừng quên, phía sau của ngươi còn có Đại Viêm hoàng triều. Nếu như ngươi thật xảy ra ngoài ý muốn, Đại Viêm hoàng triều tất nhiên phân băng gạt bỏ. Đến lúc đó, ngươi không phụ lòng phụ hoàng, không phụ lòng Đại Viêm hoàng triều, không phụ lòng Lê dân Bách Tình Như." Giang Trần ngữ khí nghiêm khắc, giống như giáo huấn năm đó cựu hoàng tử đồng dạng. Hoàng đế há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một câu nói xin lỗi. "Hoàng huynh, chấm biết sai rồi." Giang Trần nhẹ nhàng thở phào một cái, ngữ khí dịu đi một chút. "Bệ hạ, thần dạy qua ngươi, làm việc nhất định phải nghĩ lại sau đó làm, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Bắc Man thực lực tuy mạnh, nhưng so với ta Đại Viêm hoàng triều cũng là chênh lệch rất xa. Như không phải bọn hắn lấy du mục lưu sinh, không có chỗ ở cố định, đã sớm bị hoàng triều tiêu diệt. Bởi vậy, đối mặt Bắc Man chủng tộc như vậy, lại không thể khư khư cố chấp, tham công liều lĩnh. Chỉ cần chầm chậm nhu toan, tất nhiên có khả năng đem Bắc Man triệt để đánh ngã." Hoàng đế nghe lấy Giang Trần giáo dục, nhu thuận giống như hài đồng đồng dạng, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. "Hoàng huynh, ngươi nói đúng. Lần này, đến thật là chấm lơ là sơ suất. Về sau, chấm nhất định coi đây là dạy bảo, nhiều hơn nghe người khác ý kiến. Chấm bảo đảm, loại này sai lầm, quyết sẽ không tái phạm." Giang Trần vui mừng điểm một cái, nói, "Vậy hạ có khả năng hấp thụ giáo huấn, bản thân hối lỗi, liền là Đại Viêm hoàng triều phúc." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Đã bệ hạ đã bình yên vô sự, thần cũng nên trở về."